Chương 540, Ba yêu đại chiến, Y Ly Thủy Nhi thức tỉnh. Chương 540, Ba yêu đại chiến, Y Ly Thủy Nhi thức tỉnh Ngao. Đột nhiên, một đạo chấn thiên tiếng giống từ đám người đỉnh đầu truyền đến, kinh thiên động địa. Đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền ngay cả Đoạ Thiên Ma Viên cũng khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng u ám. Chỉ gặp một đạo to lớn bóng ma từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chấn động, yêu phong tứ ngược. Kinh khủng khí lãng đem trên mặt đất những thi thể này cùng trên thi thể huyết hồn nha trong nháy mắt phá hủy, hóa thành hư vô. Xa xa Tô Uyển Ngưng cùng một đám nữ tu còn chưa thấy rõ người đến, liền bị một cỗ tràn trề cự lực tung bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống, toàn bộ ngất đi. Trung ương đất trống, một đầu to lớn màu đen yêu lang thình lình xuất hiện, toàn thân lông tóc đen nhánh bóng loáng, theo gió mà động. To lớn đầu sói phía trên là một đôi tinh hồng thú mắt, lóe ra khát máu quan mang. Bốn quả thật dài sắc nhọn răng nanh từ huyết buồn đại khẩu bên trong nô ra, răng nanh cuối cùng không ngừng có tiên dịch nhỏ xuống, xâm nhiên đáng sợ. Đoạ Tiên, ngươi nơi này vẫn rất náo nhiệt. Huyết ảnh ma lang tinh hồng hai mắt nhìn quanh hạ bốn phía, thanh âm âm lanh khàn giọng. Ân. Đoạ Tiên Ma Viên từ trong lỗ mũi phát ra một đạo tiếng trầm, tựa như không muốn cùng quá nhiều giao lưu. A, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu nuôi sủng vật rồi. Huyết ảnh ma lang nhìn thấy trốn ở Đoạ Tiên Ma Viên sau lưng huyết hồn nhà vương, có chút ngạc nhiên nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, tại trên địa bàn của ta, ta muốn làm gì liền làm cái đó. Huyền âm tạo hóa quả đã thành thục, cầm lên ngươi kia một phần, rời đi lãnh địa của ta. Đoạ Tiên Ma Viên thanh âm bình tĩnh nói. Nghe được huyền âm tạo hóa quả, huyết ảnh ma lang lực chú ý di chuyển tức thời, ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt huyền âm tạo hóa cây. Một vạn năm, huyền âm tạo hóa quả rốt cục thành thục, lần này lão lang ta hẳn là có thể lần nữa đột phá. Ngao. Nói đến hương phấn chỗ, huyết ảnh ma lang nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mãnh liệt sóng âm đem huyền âm tạo hóa cây chấn vang xào xạc, không ngừng lắc lư. Đã như vậy, vậy ngươi còn không nhanh mang theo huyền âm tạo hóa quả trở về đột phá. Đoạ Thiên Ma Viên thúc giục nói. Ô. Đoạ Thiên, vạn năm không thấy, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không quá hoan nên ta. Huyết ảnh ma lang quay đầu nhìn về phía Đoạ Thiên Ma Viên, tinh hồng ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Hừ. Hoan nên ngươi đến cùng ta cùng một chỗ chia sẻ huyền âm tạo hóa quả. Đoạ Thiên Ma Viên hừ lạnh một tiếng. Không đúng, ngươi nơi này tuyệt âm chi khí, tựa như so trước kia yếu đi rất nhiều. Nói, huyết ảnh ma lang chậm rãi xem kỹ lấy bốn phía. Rốt cục, ánh mắt của nó như ngừng lại khoảng cách huyền âm tạo hóa cây không xa một tòa nho nhỏ bằng trên đồi. A, đây là. Ha ha, huyết lang, ngươi tới so buồn quân còn sớm. Một đạo phiêu hốt thanh âm đem huyết ảnh ma lang suy nghĩ đánh gãy. Ngay sau đó, một con màu xám cho yêu hồ từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, hai con ngươi lóe ra trí tuệ chi quang. Toàn thân sát khí tràn ngập. Lúc hành động, sau lưng lưu lại từng dãy màu đen diễm hỏa, quỷ dị vô cùng. Xem ra, ngươi cũng sắp đột phá rồi. Huyết ảnh ma lang từ tòa kia băng trên đồi thu hồi ánh mắt, thật sâu nhìn xem ám sát quỷ hồ. Ân, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ám sát quỷ hồ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt huyền âm tạo hóa cây, có chút kích động. Tốt, đã đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thu lấy huyền âm tạo hóa quả đi. Đoạ Thiên Ma Viên không chút do dự, đối huyền âm tạo hóa cây đại thủ một nhiếp. Ông. Huyền âm tạo hóa cây bắt đầu kịch liệt lay động. Từng quả trắng loá trái cây rơi xuống, hướng phía Đoạ Thiên Ma Viên gào thét bay đi. Không bao lâu, Đoạ Thiên Ma Viên trước mặt trên mặt đất trồng chất lên vô số huyền âm tạo hóa quả. Nhìn xem trước mặt trồng chất như núi trái cây màu bạc, huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, liền ngay cả Đoạ Thiên Ma Viên ánh mắt cũng hơi ba động. Vậy ta liền không khách khí. Nói, huyết ảnh ma lang há to miệng động, một cỗ vô hình hấp lực truyền ra, từng quả huyền âm tạo hóa quả liên tiếp không ngừng bị hút vào trong bụng. Thấy tình cảnh này, ám sát quỷ hồ cũng bắt đầu thu lấy trên đất huyền âm tạo hóa quả. Không bao lâu, trên đất huyền âm tạo hóa quả đã biến mất 2/3. Tốt, không đưa. Đem còn lại huyền âm tạo hóa quả thu lấy về sau, Đoạ Thiên Ma Viên đối huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ chậm chậm nói. Gặp Đoạ Thiên Ma Viên như thế, huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ cũng không muốn tự chốt nhục nhã, chuẩn bị quay người rời đi. Đoạ Thiên Ma Viên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đưa tiễn hai người này, để tránh ý Lý Thủy Nhi bị phát hiện. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một đạo huyền băng vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Đoạ Thiên Ma Viên biến sắc. Huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kia là một tòa không đáng chú ý tiểu băng đồi. Lúc này, tại kia băng trên đồi xuất hiện một đầu thật sâu vết rách, kia vết rách còn tại không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn như mạng nhện. Giang giác. Soạn. Một giây sau, càng ngày càng nhiều vết rách đột nhiên xuất hiện, một cỗ cực kỳ u hàn chi khí từ những cái kia vết rách bên trong tràn lan mà ra. Huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ nhìn xem kia tràn đầy vết rách băng khâu, người người kia cỗ u hàn chi khí, nhíu mày. Bọn chúng ngửi được một cỗ thuần túy đến cực điểm tuyệt âm chi khí, nhưng kia trong đó giống như xen lẫn một tia nhân khí. Vâng. Băng đồi ầm vang nổ tung, nương theo lấy vô số đông tuyết vụ băng, một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại ba yêu trong tầm mắt. Nhìn xem bị băng tuyết vây quanh, toàn thân tản ra nồng đậm tuyệt âm chi khí Y Lệ Thủy Nhi, huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ tựa như cũng minh bạch cái gì. Đoạ Thiên, ngươi vậy mà để một nhân loại ở đây hấp thu tuyệt âm chi khí tu hành. Huyết ảnh ma lang tinh hồng hai mắt trừng mắt Đoạ Thiên Ma Viên, nghiêm nghị nói. Nó rốt cuộc hiểu rõ vì sao nơi đây tuyệt âm chi khí trở nên như thế mỏng manh, toàn bộ bị tên kia nhân loại nữ tử hấp thu. Đoạ Thiên, ngươi đến cùng đang làm gì? Một bên ám sát quỷ hồ cũng đối với Đoạ Thiên Ma Viên nghiêm nghị chất vấn. Phải biết, tuyệt âm chi khí đối với huyền âm tạo hóa cây cực kỳ trọng yếu. Tuyệt âm chi khí càng nồng đậm, kết xuất huyền âm tạo hóa quả công hiệu liền càng thêm cường đại, trái lại, công hiệu liền sẽ yếu bớt, thậm chí khả năng sẽ còn kéo dài huyền âm tạo hóa quả thành thục thời gian. Đây đối với huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ tới nói, là tuyệt không thể chịu được. Đây là lãnh địa của ta, ta như thế nào làm, các ngươi không xem bảo. Đoạ Thiên Ma Viên trầm giọng nói, đánh rắm, cái này huyền âm tạo hóa cây cũng không riêng là thuộc về ngươi. Huyết ảnh ma lang quay đầu đối Đoạ Thiên Ma Viên giận mắng một tiếng. Chứ không cần quản hắn, nàng này còn chưa thức tỉnh, chắc hẳn thể nội tuyệt âm chi khí còn chưa hoàn toàn luyện hóa, hiện tại đem nó đánh giết, hẳn là có thể khôi phục một chút tuyệt âm chi khí. Ám sát quỷ hồ chăm chú nhìn Ilya Thủy Nhi, ngưng tiếng nói. Nghe nói như thế, huyết ảnh ma lang không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, đánh út về phía Ilya Thủy Nhi. Dừng lại, ta nhìn các ngươi ai dám động đến nàng. Một cỗ cùng bạo hung lệ khí tức quét sạch thiên địa. Cuồng phong bộc khởi, yêu khí ngập trời. Một đạo cao ngàn trượng thân thể khổng lồ ngăn ở huyết ảnh ma lang trước mặt, song quyền đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh khủng yêu uy làm cho cả Minh Nguyên bên trong yêu thú đều run lẩy bẩy, nghẹn ngào không thôi. Đoạ Thiên, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta. Ám sát quỷ hồ ngẩng đầu nhìn trước mặt cuồng bạo hóa Đoạ Thiên Ma Viên, quanh thân giấy lên màu đen quỷ dị hỏa diễm, một cỗ kinh khủng sát khí bay thẳng tiểu tiêu. Ngao. Theo một tiếng kinh thiên sói tru, một cỗ so với Đoạ Thiên Ma Viên còn cường đại hơn yêu khí tràn ngập thiên địa. Một đầu mấy trăm trượng chi cự đáng sợ yêu lang xuất hiện tại Đoạ Thiên Ma Viên trước mặt, một đôi tinh hồng sói trong mắt lộ ra vô biên khát máu chi ý. Đoạ Thiên, vì một nhân loại, ngươi cũng dám đối địch với chúng ta, ngươi muốn chết. Nói xong, huyết ảnh ma lang mở ra huyết buồn đại khẩu, nào về phía Đoạ Thiên Ma Viên, thân thể khổng lồ trên không trung lưu lại vô số huyết sắc tàn ảnh. Giống. Nhìn xem cắn lấy trên cánh tay mình huyết ảnh ma lang, Đoạ Thiên Ma Viên phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Ngay sau đó, nó giơ quả đấm lên hung hăng đánh tới hướng huyết ảnh ma lang, nhưng lại bổ hụt. Cái sau đang né tránh đến một bên, tiện thể lấy đem một khối huyết nhục cắn xé xuống tới. Soạt. Máu me đầm địa, rơi xuống mặt đất, giống như chút nước vết vũ. Không đợi Đoạ Thiên Ma Viên phản ứng, một đạo hắc ảnh hiện lên, trên người nó lưu lại từng đạo thật sâu vết cào, trong vết thương còn lưu lại nồng đậm sát khí. Đối mặt nguyên quân cảnh tam trọng huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ, Đoạ Thiên Ma Viên muốn cũng không địch. Lại thêm bọn chúng kia linh hoạt nhanh chóng mẫn tốc độ, Đoạ Thiên Ma Viên chỉ có bị động bị đánh phần. Cũng không lâu lắm, Đoạ Thiên Ma Viên toàn thân đã vết thương chồng chất, trải rộng máu tươi, liền ngay cả nửa bên gò má bên trên thịt đều bị huyết ảnh ma lang táp tới khối lớn, lộ ra trắng nếu xương cốt. Có thể coi là dạng này, Đoạ Thiên Ma Viên vẫn như cũ gắt gao ngăn tại Ilya Thủy Nhi trước mặt, đem nó một mực bảo vệ. Ông. Đúng lúc này, Ilya Thủy Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt một mảnh xám trắng. Đồng thời, một cỗ cực kỳ u lãnh khí tức quét sạch thiên địa. Chương 541, hai yêu kinh sợ thối lui, Ilya Thủy Nhi độ kiếp. Chương 541, hai yêu kinh sợ thối lui, Ilya Thủy Nhi độ kiếp. Vô số hóng ánh băng hoa, đầy trời phất phới. Một cái mắt, thời gian đều phảng phất chậm lại, gần như ngưng trệ. Cái này một kỳ dị chi cảnh, kinh động đến ngay tại chiến đấu bên trong ba yêu. Đáng chết, nàng tỉnh. Huyết ảnh ma lang hung tợn nhìn thoáng qua nhẹ nhàng trôi nổi tại trống không Ilya Thủy Nhi, quay đầu đối Đoạ Thiên Ma Viên quát lên, "Đoạ Thiên, ngươi làm chuyện tốt." Huyết lang, quỷ hồ, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, nếu như các ngươi lại không rời đi lãnh địa của ta, vậy liền không chết không thôi. Đoạ Thiên Ma Viên đối với đầy người vết thương không hề hay biết, một tay lấy ngực một khối dính ngay cả thịt nát xé xuống, đối nhìn chằm chằm huyết ảnh ma lang cùng ám sát quỷ hồ phát ra một tiếng như đang thị uy tiếng giống. Ám sát quỷ hồ hít mắt, như có thâm ý nhìn xem không chút nào lui Đoạ Thiên Ma Viên, buồn bã nói, "Đoạ Thiên, mặc dù không biết ngươi đến tuột cùng vì sao muốn liều mạng bảo hộ một nhân loại nữ tử, nhưng là..." Nói đến đây, ám sát quỷ hồ liếc mắt cách đó không xa Ilya Thủy Nhi, trên người hắc diễm bắt đầu bặm mẻo. "Nhưng là, nàng hôm nay phải chết." Dứt lời, ám sát quỷ hồ quanh thân hắc diễm đại thịnh, hướng phía Ilya Thủy Nhi bay tập mà đi, sau lưng trong không khí lưu lại từng chuỗi diễm hỏa vết tích. "Ngươi dám?" Đoạ Thiên Ma Viên nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp thật mạnh hướng mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chấn động, mặt đất sụp đổ. Từng đạo sâu không thấy đáy dạng nước hồng câu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ngay sau đó, Đoạ Thiên Ma Viên toàn bộ thân hình nhảy lên một cái, hướng về ám sát quỷ hồ bay nhào mà đi. Bành! Tại Đoạ Thiên Ma Viên sắp ngăn lại ám sát quỷ hồ thời điểm, một đạo to lớn huyết sắc bóng sói đem Đoạ Thiên Ma Viên đụng bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Ngay tại cái này trong nháy mắt, ám sát quỷ hồ cùng Ilya Thủy Nhi ở giữa khoảng cách đã gần trong gang tấc. Ilya Thủy Nhi thậm chí đều có thể cảm nhận được cái trước quanh thân hắc diễm phát ra quần quần sóng nhiệt. Nhưng là, Ilya Thủy Nhi vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh nhìn ám sát quỷ hồ, như là đầm sâu chi thủy. Trong điện quang hỏa thạch, Ilya Thủy Nhi phản ứng để ám sát quỷ hồ đáy lòng hiện lên một vòng bất an, nhưng thoáng qua liền mất. Bởi vì ám sát quỷ hồ không cho rằng một cái nguyên vương cảnh cửu trọng nhân loại sâu kiến có thể đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Chắc hẳn là sợ choáng váng. Nhưng một giây sau, ám sát quỷ hồ toàn thân lông tóc đứng thẳng, một cỗ để hắn dùng mình cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân. Ám sát quỷ hồ thân thể ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Nó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xám xịt bên trong xuất hiện một mảnh to lớn màu đen lôi vân, lôi đình lấp lóe, thiên uy lẫm liệt. Mà kia lôi vân phía dưới, thẳng đối, chính là Ilya Thủy Nhi. Lôi kiếp. Ám sát quỷ hồ nhìn xem kia đã khuyết trương đến đỉnh đầu của mình lôi vân, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó đã cảm giác được một cỗ trong minh minh vô thượng ý chí tại khóa chặt chính mình. Đáng chết. Ám sát quỷ hồ thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang trốn ra phía ngoài cách, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ầm ầm. Một đạo to lớn lôi đỉnh từ trong lôi vân bổ về phía ám sát quỷ hồ. Chói mắt lôi quang đem toàn bộ minh nguyên chiếu sáng, giống như ban ngày, đáng sợ uy thế phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Vâng. ám sát quỷ hồ bị lôi đỉnh trùng điệp đánh vào mặt đất, tiếp cận ngàn trượng bụi đất ầm vang dơ lên, thiên địa chấn động. Nơi xa, cũng sớm đã kinh sợ thối lui huyết ảnh ma lang cùng đọa thiên ma biên, nhìn xem kia đẩy trời cát bụi, hai yêu không tự chủ nuốt xuống một chút, lòng còn sợ hãi. Mọi người đều biết, nếu như không phải ứng kiếp người, như vậy tùy tiện xuất hiện tại lôi kiếp phạm vi bên trong, chỉ có một kết quả, bị lôi kiếp khóa chặt. Mà lại, lôi kiếp sẽ còn căn cứ kẻ xông vào cảnh giới thực lực, hạ xuống lôi đỉnh. Tóm lại, tự tiện xông vào người khác lôi kiếp, cửu tử nhất sinh. Khô khụ. Rất nhanh, ám sát quỷ hồ thân ảnh từ đầy trời bụi mù bên trong chậm rãi đi ra. Thời khắc này ám sát quỷ hồ, khí tức bề ngoài, toàn thân lông tóc cháy đen, trên lưng xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương to lớn tiêu đốt vết thương. Ám sát quỷ hồ hận hận trừng đọa thiên ma viên một chút, sau đó rất là nghĩ mà sợ nhìn lên bầu trời bên trong kia phiến không ngừng bốc lên lôi bần. May mắn, nó không có xâm nhập quá sâu lôi kiếp phạm vi, nếu không, lại đến một đạo, nó chỉ sợ phải bỏ mạng tại đây. Bất quá dù là như thế, nó cũng thâm thụ trọng thương. Đoạ Thiên, mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ. Ám sát quỷ hồ ánh mắt oán độc mắt nhìn Đoạ Thiên ma biên, sau đó không chút do dự, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Minh Nguyên chỗ sâu bỏ chạy. Hừ. Đoạ Thiên ma viên đối ám sát quỷ hồ biến mất phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, nó quay đầu nhìn về phía huyết ảnh ma lang, lạnh lùng nói, ngươi còn không đi. Huyết ảnh ma lang không có mở miệng, tinh hồng sói mắt nhìn xa xa lôi bần, lại nhìn một chút ám sát quỷ hồ rời đi phương hướng, hơi suy tư về sau, trầm giọng nói, Đoạ Thiên, ngươi phá hủy Minh Nguyên quy tắc, hậu quả ngươi hẳn là biết đến. Nể tình hai vạn năm giao tình phân thượng, hôm nay ta trước hết buông tha ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, huyết ảnh ma lang lưu lại một đạo huyết ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy huyết ảnh ma lang rời đi, Đoạ Thiên ma viên thật dài nhẹ nhàng thở ra, lần nữa khôi phục thành đám khỉ bộ dáng, đầy người vết thương, để hắn đau nhè răng trợn mắt. Nếu như huyết ảnh ma lang không rời đi, nó chỉ sợ cũng không chống được bao lâu. Ầm ầm, một thanh âm vang lên triệt thiên địa lôi mình, đem Đoạ Thiên ma viên ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn. Chỉ gặp xa xa đen nhánh lôi vân hướng phía dưới y thì thủy nhi hạ xuống một đạo to lớn lôi đỉnh. Mặc dù đồng dạng uy thế đáng sợ, nhưng so với trước đó oanh kích đám sát quỷ hồ lôi đỉnh, đạo này lôi đỉnh uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Y thì thủy nhi nhìn xem cực tốc rơi xuống lôi đỉnh, trên mặt không có chút nào e ngại, hai tay khẽ nâng, một cỗ cực hàn chi khí phun ra ngoài, những nơi đi qua, không gian cấp tốc đông kết thành băng. Cỗ này cực hàn chi khí hướng phía trên lôi đỉnh bước lên mà đi. Kết. Theo một đạo giòn nhẹ tiếng vang, cái kia đạo lôi đỉnh trong nháy mắt bị tầng băng bao khỏa, đông kết tại hư không bên trong. Mà lại cái kia đạo đông kết lôi đỉnh lại còn đang không ngừng thu nhỏ, hồ quang điện lôi quang thuận tầng băng, tuôn hướng phía dưới Y Thủy Nhi. Một lát sau, lôi đỉnh biến mất, Y Thủy Nhi bên ngoài thân ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Cái này, Đoạ Thiên Ma trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem một màn này. Nó không nghĩ tới, lôi kiếp lại còn có thể dạng này qua. Phải biết, lúc trước nó qua lôi kiếp thời điểm, vậy nhưng gọi là thiên băng địa liệt, kinh thiên động địa. Thuần túy chính là dựa vào nắm đấm cùng nhục thể cường độ sinh sinh chống được thiên lôi, kém một chút liền chết tại thiên kiếp dưới. Phích lịch, lại một đường lôi đỉnh hạ xuống. Y Thủy Nhi lập lại chiêu cũ, đem nó đông kết hư không, sau đó hấp thu. Mà khi đạo thứ ba lôi đỉnh hạ xuống xong, Y Thủy Nhi trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại tuyệt âm chi khí từ thể nội quét sạch mà ra, hóa thành một đạo hàn khí vòi rồng, đem hắn bọc lại. Với anh, lôi đỉnh đem hàn khí vòi rồng trong nháy mắt đánh tan, sau đó đánh vào một tòa trong suốt băng điêu phía trên, lưu lại một đạo đen nhánh vết tích. Tại kia băng điêu bên trong, Y Thủy Nhi sắc mặt bình tĩnh, lông tóc không tổn hao gì. Vô số lôi quang tại băng điêu mặt ngoài rời rạc, trong chớp mắt liền bị Y Thủy Nhi hấp thu hầu như không còn. Đúng lúc này, xa xa Đoạ Thiên Ma Biên, lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn đoàn kia đen nhánh lôi vân, trên mặt lộ ra một vòng khẩn trương. Y Dị Thủy Nhi xuyên thấu qua tầng băng, đồng dạng ngưng trọng nhìn xem lôi vân. Nàng biết, cuối cùng cũng là mạnh nhất một đạo thiên lôi, muốn tới. Ầm ầm. Chương 542, Y Dị Thủy Nhi đột phá, ta gọi đồng trọng chương 542, Y Dị Thủy Nhi đột phá, ta gọi đồng trọng nhìn xem kia giống như trụ trời cự hình lôi đỉnh, Y Dị Thủy Nhi lại không giữ lại, vô tận tuyệt âm chi khí xuyên thấu qua băng điêu, hướng phía thiên lôi nên đón tiếp lấy. Những nơi đi qua, không gian đông kết, vạn vật thành băng. Từ xa nhìn lại, giống như một đầu thông thiên băng đường, thẳng tới thương khung. Soạt, cùng lôi đỉnh tiếp xúc trong nháy mắt, đầu kia kéo dài đến thiên khung nóng ánh băng đường ầm ầm tăng dã, hóa thành vô số băng tinh mảnh vụn, vẩy xuống thiên địa. Cái kia đạo lôi đỉnh vẫn như cũ uy thế không giảm, hướng phía Y Lý Thủy Nhi trùng điệp rơi đi. Oeng, một giây sau, Y Lý Thủy Nhi hóa thành băng điêu bao phủ tại lôi đỉnh bên trong. Một cỗ tuyệt cường lực trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mắt chỗ cùng, hết thảy tất cả đều chôn bụi, hóa thành cho bụi. Đợi cho hết thảy bình tĩnh lại, Đoạ Thiên Ma Viên phất tay triệt hồi phòng hộ. Ánh mắt phức tạp nhìn một phía, đưa mắt nhìn lại, trừ bỏ hắn bảo vệ mảnh đất trống này, cả toàn tuyệt âm chi địa một mảnh hỗn độn, cỏ cây không còn. Lãnh địa của nó lại một lần nữa bị ở thiên lôi phía dưới. Lần trước là chính nó độ kiếp thời điểm. Khu khu. Đoạ Thiên Ma Viên sau lưng cách đó không xa, một đạo thân ảnh chật vật từ thật dày thổ nhưỡng bên trong bò lên ra, một mặt mở mịt nhìn xem một phía. Chính là trước đó bất tỉnh đi Tô Huyền Ngưng. Về phần thánh nữ lâu cái khác nữ tu, đã sớm tại ba yêu đại chiến thời điểm, liền bị dư ba tác động đến, toàn bộ mất mạng. Còn có một cái cá lọt lưới. Đoạ Thiên Ma Viên nhíu mày, liền muốn đưa tay đem Tô Uyển Ngưng xóa bỏ. Đột nhiên, một cỗ để nó đều cảm giác được tim đập nhanh băng lãnh khí tức tràn ngập thiên địa. Đoạ Thiên Ma Viên đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp trôi nổi tại không, quanh thân tản ra vô cùng u hàn tuyệt âm chi khí, phản phất làm thiên địa đông kết. Ở sau lưng hắn, hiện ra một đóa to lớn màu xám hoa sen, có chút chập chờn ở giữa, vô số băng tinh bay xuống. Đoạ Thiên Ma Viên nhìn xem Y Lý Thủy Nhi sau lưng trôi nổi kia đóa sam sen, đáy mắt lộ ra một vòng hồi hộp. Nó từ đóa này sam sen nguyên tướng bên trong, cảm nhận được một cỗ có thể để cho dòng máu của nó đông kết đáng sợ khí tức. Nguyên quân cảnh. Tô Uyển ngưng ngơ ngác nhìn cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng thân ảnh, tự lẩm bẩm. Nàng đã quên đi nguy hiểm, đầu óc trống rỗng. Toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ cũng vẹn vẹn chỉ có 4 tên nguyên quân cảnh cường giả, đoạn thời gian trước còn vẫn lạc một vị. Nữ tử này lại là một nguyên quân cảnh cường giả. Hơn nữa, còn lại như thế tuổi trẻ. Đây quả thực lật đổ Tô Uyển ngưng nhận biết. Nàng đến tuột cùng là ai? Ngay tại Tô Uyển ngưng thất thần thời khắc, một đạo áo bào đen thân ảnh vượt qua bên cạnh của nàng, hướng phía Y Thủy Nhi đi đến. Đao nô. Tô Uyển ngưng nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện áo bào đen thân ảnh, biến sắc. Đừng đi qua, nguy hiểm. Đối với Tô Uyển ngưng thiện ý nhắc nhở, Đao nô phảng phất giống như không nghe thấy, dưới chân không có chút nào dừng lại. Muốn chết. Đoạ Thiên Ma Viên ánh mắt phát lạnh, đối Đao nô rỗi ra lông xù bàn tay. Dừng tay. Một đạo lạnh nhạt giọng nữ vang lên. Đoạ Thiên Ma Viên động tác trì trệ, sau đó chậm rãi đưa bàn tay buông xuống, quay đầu nhìn về phía Y Thủy Nhi. Y Lý Thủy Nhi chân ngọc điểm nhẹ, thứ hư không chậm rãi mà xuống. Để cho người ta kinh dị là, nương theo lấy nàng hành động, từng bậc băng bậc thang từ nàng trắng non dưới chân ngọc hiện hiện, cho đến mặt đất. Chuyện gì? Y Lý Thủy Nhi bình tĩnh nhìn hướng Đao Nô, môi anh đào khẽ mở. Nàng mặc dù không có gặp qua Đao Nô, nhưng là cái sau xuất hiện trong nháy mắt, Y Lý Thủy Nhi liền từ trên người hắn ngửi được độc thuộc về huyết bảo ma tu khí tức. Thuộc hạ Đao Nô, phụ yêu đồng đại nhân chi mệnh. Ta gọi Đồng Trọng, từ lúc còn rất nhỏ liền bị phụ mẫu vứt bỏ, lang thang đầu đường, một mực dựa vào nhặt một chút người khác ăn thừa đồ ăn rác rưởi no bụng. Khi đó ta ấu tiểu trong lòng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ phụ mẫu tại sao muốn đem ta vứt bỏ, thẳng đến ta phát hiện mình cùng những đứa trẻ khác khác biệt. Nguyên lai, bọn hắn không cần dựa vào nhỏ quải trượng liền có thể đi nhanh chóng. Cứ như vậy, ta một mực tại từng cái đầu đường lang thang, không chỉ có thường xuyên đói bụng, còn muốn bị những cái kia quần áo tạc ơi, tướng mạo hung ác các đại nhân xua đuổi, ẩu đả. Cứ như vậy, ta hèn mọn còn sống. Thẳng đến ta 8 tuổi năm đó, gặp một vị tóc trắng xóa lao ra, hắn thu ta làm đệ tử thân truyền, đem ta đưa đến cái này cổ nguyệt phái, ban cho ta tân sinh. Hắn để cho ta gọi hắn sư tôn, ta làm theo. Về sau ta mới từ những trưởng lão kia trong miệng biết được, nguyên lai ta sư tôn gọi Huyền Cơ Tử, là Cổ Nguyệt phái tông chủ, đồng thời cũng là thế gian tồn tại cường đại nhất một trong. Mà ta thì là hắn đệ tử duy nhất. Sau đó, ta thụ sủng nhược kinh, chạy tới truy vấn sư tôn, tại sao muốn thu ta làm đồ đệ. Hắn sờ lên đầu của ta, lộ ra nụ cười hiền lành, chậm rãi nói, bởi vì ngươi là ta gặp qua thích hợp nhất tu hành thiên diễn chi thuật người, thiên phú của ngươi không nên bị mai một, ngươi sẽ có sứ mệnh của ngươi. Sư tôn, vậy ta sứ mệnh là cái gì? Ta truy vấn. Sứ mệnh của ngươi chính là tương lai thay thế ta, vĩnh viễn giữ vững tòa này Thiên Diễn núi. Giữ vững Thiên Diễn núi. Sư tôn, chúng ta Cổ Nguyệt chỉ trích muốn thủ hộ thiên hạ thương sinh a. Ta không hiểu. Ha ha, giữ vững tòa này Thiên Diễn núi chính là giữ vững thương sinh. Sư tôn cười cười, ý vị thâm trường nói, ta không hiểu sư tôn ý tứ, tiếp tục truy vấn, nhưng hắn chỉ là lắc đầu, không lên tiếng nữa. Từ đó về sau, ta liền bắt đầu không biết ngày đêm cố gắng tu hành, vì thủ hộ tòa này Thiên Diễn núi. Mặc dù ta không biết tại sao muốn thủ hộ tòa này Thiên Diễn núi, nhưng kia là sư tôn ý nguyện, ta liền nghĩa vô phản cố. Cứ như vậy, nương tựa theo thiên phú hơn người, cùng ta kiên trì không ngừng cố gắng, rốt cục tại 15 tuổi năm đó đột phá nguyên vương cảnh, nhảy lên trở thành trong tông mạnh nhất đệ tử. Đồng thời cũng là Cổ Nguyệt phái từ trước tới nay mạnh nhất thiên tiêu. Mà khi đó, ta cũng biết tông môn một chút bí mật. Nguyên lai, từ nhập tông bắt đầu, mỗi ngày đêm khuya nghe được đáng sợ tiếng kêu rên, cũng không phải là ảo giác của ta. Nó là từ Thiên Diễn đỉnh núi truyền đến. Nơi đó là tông môn cấm địa, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần. Bởi vì, trấn áp một cái ma đầu. Theo các sư minh nói, cái kia ma đầu vô cùng thị sát, cũng vô cùng cường đại, từng để thế gian lâm vào ma loạn, thương sinh khắp huyết. Cuối cùng, vẫn là sư tôn cùng cái khác hai vị tông chủ hợp lực, mới đem trấn áp tại cái này Thiên Diễn núi. Ta cũng rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước sư tôn ý tứ. Thế là, ta càng thêm cố gắng tu hành, vì sư tôn, cũng vì thiên hạ này thương sinh. Rốt cuộc, tại ta 50 tuổi năm đó, ta đột phá đến nguyên vương cảnh cửu trọng, trở thành Cổ Nguyệt phái trừ sư tôn bên ngoài người mạnh nhất. Cũng chính là vào năm ấy, đêm khuya tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Có lẽ cái kia tuyệt thế ma đầu đã chết đi. Ta ngóng nhìn đỉnh núi kia đầy trời kim quang, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là, sư tôn lại bắt đầu đốc thúc lên ta tu hành, hắn nói ta là ngàn năm qua có hy vọng nhất đột phá nguyên quân cảnh người. Ta không dám có chút lười biếng, bởi vì ta muốn trở thành sư tôn kiêu ngạo. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, dòng dã 10 năm trôi qua, ta vẫn không có cảm nhận được bất kỳ đột phá nào nguyên quân cảnh hy vọng. Mà lại, mấy năm này, nội tâm của ta chẳng biết tại sao, bắt đầu có loại không hiểu bất an. Loại kia bất an, theo thời gian trôi qua, càng thêm mãnh liệt. Ta từng thử lợi dụng thiên diễn chi thuật thôi diễn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ta đi hỏi thăm sư tôn lắc đầu, chỉ là để cho ta mau mau đột phá. Ta xếp bằng ở gian phòng bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thoáng qua đỉnh núi đầy trời kỳ quang, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng đột phá. Chương 543, đại chiến bắt đầu. Chương 543, đại chiến bắt đầu. Đương. Không biết qua bao lâu, từng đợt nặng nề dồn dập tiếng chuông tại Đồng Trọng vang lên bên hai. Tinh chuông, xảy ra chuyện gì? Đồng Trọng đột nhiên mở hai mắt ra, như là hàn tinh đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh nghi. Phải biết, hắn từ nhập tông đến bây giờ đều chưa bao giờ thấy qua tinh chuông bị gõ vang. bởi vì chỉ có tại tông môn gặp trọng đại nguy cơ thời khắc mới có thể gõ vang tinh trung. Nghĩ đến cái này, Đồng Trọng lóe lên một cái ở giữa, xuất hiện tại bên ngoài gian phòng. Đứng tại cao cao lầu các bên trên, giờ phút này toàn bộ Cổ Nguyệt phái chẳng cảnh bị Đồng Trọng thu hết vào mắt. Cung điện lâu vũ ở giữa, vô số thân ảnh màu trắng tuôn ra, đội vàng hướng phía tông môn quảng trường hội tụ. Giống như từng đầu màu trắng dòng lũ, chạy về phía biển cả, rộng rãi hùng vĩ. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Đồng Trọng mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn phía dưới tình cảnh, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại kia mắt cực điểm, thiên địa giao hội chỗ, một mảnh khổng lồ hắc ám dòng lũ đang hướng phía Cổ Nguyệt phái phương hướng tiếp cận, trùng trùng điệp điệp. Cái này, đây là cái gì? Đồng Trọng hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên trời bên cạnh kia vô biên vô tận hắc ám dòng lũ. Hắn tuy là nguyên vương cảnh cựu trọng tu vi, nhưng là cơ hồ có thể nói chưa hề bước ra qua Cổ Nguyệt phái, chưa từng gặp qua bực này rung động chi cảnh. Mà lại khoảng cách như thế xa, Đồng Trọng đều có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo ma khí đập vào mặt, để cho người ta không khỏi sợ hãi. Huyết ma dương nhiệt. Lúc này, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện tại Đồng Trọng bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn lên trời bên cạnh kia cô hắc ám dòng lũ. Nghe được Huyền Cơ tử, Đồng Trọng con ngươi co rụt lại, theo bản năng quay đầu mắt nhìn đỉnh núi phương hướng. Một bên khác, đầy trời ma khí phía dưới, một đạo huyết sắc bóng hình xinh đẹp ngự không mà đi, thần sắc băng lãnh, không nói một lời. Quỷ đạo nhân, Yêu Đồng, Úy Trì Đồ, cùng Liễu Nham Tâm bốn người theo sát phía sau, mặt không biểu tình. Lại sau này, mấy ngàn tên huyết bảo ma tu toàn thân ma diễm ngập trời, đằng đằng sát khí. Nhìn xem càng lúc càng gần Thiên Diễn núi, Quán Nhi trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một vòng bất thiết. "Chủ nhân, Quán Nhi tới. Quán Nhi tới cứu ngươi." Không bao lâu, quần quần ma khí tụ thành hắc ám dòng lũ đã tới Thiên Diễn chân núi. Lúc này, Cổ Nguyệt phái hộ tông đại trận sớm đã mở ra, vô số Cổ Nguyệt phái đệ tử xuyên thấu qua hộ tông đại trận, thần sắc sợ hãi nhìn xem bên ngoài. Đây là như thế nào một phen để cho người ta sợ hãi chẳng cảnh a? Ma khí ngập trời, che khuất bầu trời. Âm phong tứ ngược, quỷ khóc thần hào. Khát máu cùng giết chóc khí tức giống như thực chất, phản phất muốn đem phương thiên địa này xé rách, cách hộ tông đại trận đều có thể cảm nhận được một cô đến từ lòng bàn chân tâm hàn. Cổ Nguyệt phái, hôm nay, Diệt Tông. Thanh lãnh thanh âm từ Quán Nhi trong miệng truyền ra, không có chút nào nhiệt độ, tại toàn bộ Cổ Nguyệt phái trên không quanh quẩn. Làm cản. Một giọng giàn mua vang lên, Huyền Cơ tử thân ảnh xuất hiện tại hộ tông đại trận bên ngoài, trực diện chúng ma. Trăm năm, không nghĩ tới còn có huyết ma dư nghiệt còn sót lại, hơn nữa còn vọng tưởng cứu ra huyết ma, quả thực là không biết sống chết. Huyền Cơ tử tóc trắng bay múa, một câu nguyên quân cảnh khí tức khủng bố ầm vang một phát, trực trùng bất tiêu. Phong vân biến ảo, sao trời đấu chuyển. Khổng lồ tinh thần chi lực cuốn lên ngàn trượng cắt bụi liên đối chạm đất ra cuốn lên, hướng phía chúng ma phương hướng quét sạch mà đi. Đối mặt uy thế đáng sợ như vậy, quỷ đạo nhân mấy người hơi biến sắc mặt. Không hổ là nguyên quân cảnh cường giả, vẻn vẹn tản ra khí thế đều đáng sợ như thế. Bất quá, mấy người trong mắt nhưng không thấy mảy may vẻ bối rối, dị thường bình tĩnh. Ông. Một giây sau, kia cỗ tinh thần chi lực ầm vang tán loạn, hóa thành hư vô. A. Huyền Cơ tử lông mày nhíu lại, có thể đem khí tức của mình uy thế ngăn trở, không hổ là có thể đánh tan Kim Quang Thánh Quân một bộ thần niệm phân thân ra hỏa. Huyền Cơ tử trước tiên đem ánh mắt rơi vào Úy Trì Đồ trên thân. Bởi vì Úy Trì Đồ hình dạng đặc thù cùng Kim Quang Thánh Quân miêu tả nhất trí, lại thêm cái kia giống như ngọn núi nhỏ thân hình khổng lồ, tại một đám ma đầu bên trong lại như vậy đột xuất dễ thấy. Huyền Cơ tử, giống như từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, nương theo lấy sát ý vô tận, tại Huyền Cơ tử bên tai nổ vang. Huyền Cơ tử toàn thân chấn động, trong lòng tuôn ra một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn đột nhiên nhìn về phía tên kia từ bắt đầu liền bị coi nhẹ quá khứ máu váy nữ tử. Chỉ gặp lúc này, tên kia máu váy nữ tử tóc dài của vũ, một đôi yêu dị băng lãnh tử nhãn chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem mình, tràn đầy sát ý trọng yếu nhất chính là, nàng này trên thân phát ra khí tức, vậy mà cũng là nguyên quân cảnh. Ngươi là nguyên quân cảnh? Huyền Cơ tử nhìn chòng chọc vào Quán Nhi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cũng không thể tin. Tu hành giới lại xuất hiện một nguyên quân cảnh. Cái này sao có thể? Vì cái gì mình chưa từng nghe nói, mà lại đối phương vẫn là huyết ma dư nghiệt. Huyền Cơ tử, các ngươi trấn áp chủ nhân trăm năm, hôm nay ta liền giết sạch ngươi Cổ Nguyệt phái, dùng huyết nục của các ngươi thi cốt, lắt thành một đầu thông thiên huyết lộ, nên đón chủ nhân trở về. Ly. Nương theo lấy một tiếng xuyên thấu thiên địa rít lên, bàng bạc thi khí từ Quán Nhi thể nội phun ra ngoài, tràn ngập thiên địa. Trên mặt đất, thi khí bao trùm chỗ, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, liền ngay cả tảng đá cũng bắt đầu xuất hiện pha tạp mục nát chi tượng. Quỷ đạo nhân, Úy Trì Đồ, Yêu Đồng mấy người thấy thế, không chút do dự, mang theo mấy ngàn tên huyết bảo ma tu cực tốc triệt thoái phía sau. Thi khí. Huyền Cơ tử nhìn xem đầy trời bàng bạc thi khí, đột nhiên sắc mặt đại biến, nghĩ tới điều gì? Ngươi chính là hỗn loạn hoang nguyên vị kia thi quân, là ngươi giết Vô Tâm lão tổ. Lúc này, Huyền Cơ tử đã không còn trước đó lạnh nhạt tự nhiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Quán Nhi. Trước mắt thi quân, hiển nhiên không phải trong tông ghi lại vạn năm trước vị kia, mà là trăm năm trước huyết chủ người. Chắc không được những này huyết ma dương nhiệt bây giờ dám giết bên trên Thiên Diễn núi, bọn hắn sớm có dự mưu. Vô Tâm lão tổ lão già kia, trăm năm trước dám phản bội chủ nhân, tội đáng chết vạn lần. Coi như mai táng toàn bộ đại hoang thành, đều không đủ để bù đắp hắn phạm vào sai lầm. Quán Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy sắc khí, đối Huyền Cơ tử nghiêm nghị nói: "Im ngay." Huyền Cơ tử nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt tái xanh. "Đại Hoang Thành, đây chính là ước vạn tính mệnh, người ma nữ này, làm sao xuống tay?" Giận dữ chất vấn tiếng vang triệt thiên địa, đinh hai nhức óc. "Lão giả, ước vạn tính mệnh lại như thế nào, vì chủ nhân, coi như táng thiên địa này, lại có làm sao?" Quán Nhi ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Huyền Cơ Tử, thanh âm bên trong tràn đầy năng lượng.
Ngươi.
Huyền Cơ Tử sắc mặt xanh xám trừng mắt Quán Nhi. Tốt tốt tốt, sâu như vậy nặng ma tính, hôm nay lão phu vô luận như thế nào đều muốn đưa ngươi trấn áp, tuyệt không thể để ngươi lại vì họa thương sinh. Vừa mới nói xong, một cỗ mênh mông tinh thần chi lực từ Huyền Cơ Tử thể nội bắn ra, bay thẳng thương khung. Đồng thời, sao trời nguyên tướng từ sau người hiện hiện. Chỉ một thoáng, thiên địa biến ảo, đầu chuyển tinh di. Đám người đỉnh đầu bầu trời biến thành tinh không sáng chói, thâm thúy vô ngần. Hừ. Quán Nhi hừ lạnh một tiếng, một đôi trắng nõn mảnh khảnh cánh tay ngọc từ trong tay áo có chút nâng lên. Nương theo lấy quần quần thi khí, bản tôn nguyên tướng chậm rãi hiện hiện. Chương 544, Huyền Cơ Tử tuyệt vọng chương 544, Huyền Cơ Tử tuyệt vọng bản tôn nguyên tướng xuất hiện sát na, một cỗ kinh khủng thi khí phóng lên tận trời, quét sạch thương khung. Ông. Đầy trời tinh không chi cảnh cũng bắt đầu biến sáng tối chập chờn, lung lay sắp đổ. Bản tôn nguyên tướng. Huyền Cơ Tử nhìn xem Quán Nhi sau lưng cái kia đạo to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, con người chấn động mạnh mẽ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì có được không diệt ma vẻ vô tâm lão tổ sẽ vẫn lạc. Bản tôn nguyên tướng, tại nguyên quân cảnh bên trong còn có một cái khác sừng, bất bại nguyên tướng. Nói cách khác, có được bản tôn nguyên tướng người, cùng cảnh giới chính là vô địch tồn tại. Nhưng là, Huyền Cơ Tử lúc này lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại như tinh không thâm thúy đôi mắt bên trong, lộ ra một vòng kiên quyết. Coi như bản tôn nguyên tướng lại như thế nào, vì phía sau hắn mấy vạn tên cổ nguyệt phái đệ tử, vì thiên hạ thương sinh. Hắn hôm nay dù là liều mạng vẫn là phong hiểm, cũng muốn đem cái này nguyên quân cảnh ma nữ trấn sát tại đây. Sao trời chi truy. Huyền Cơ Tử tóc trắng của vũ, hét lớn một tiếng. Hắn trực tiếp dùng ra một kích mạnh nhất. Chỉ gặp hắn sau lưng sao trời nguyên tướng, tinh quang đại thịnh, kích xạ ra một đạo sáng chói tinh lực, kết nối đến đám người đỉnh đầu tinh không. Ông, ông. Theo tinh lực kết nối, toàn bộ tinh không không còn lung lay sắp đổ, từng khóa mắt trần có thể thấy sao trời thật giống như bị thắp sáng, hào quang tỏa sáng. Từng đạo tinh quang rủ xuống, vào hư không bên trong giao hội, tạo thành một thanh đũa lớn màu bạc, giống như bị ngân hà rót đúc, tinh quang rạng rỡ. Rơi. Theo Huyền Cơ Tử giống to một tiếng, đũa lớn màu bạc cao cao nâng lên, lôi cuốn lấy đầy trời tinh thần chi lực, hướng phía Quán Nhi trùng điệp rơi xuống. Còn chưa tiếp cận, cường đại truy gió đã đem Quán Nhi dưới chân mấy ngàn mét phạm vi bên trong mặt đất ép sụp đổ xuống, kinh khủng như vậy. Nơi xa, Quỷ đạo nhân, Quý Chỉ Đồ cùng Yêu Đồng ba người thấy cảnh này, đôi mắt hơi co lại. Liền ngay cả một bên Liễu Nham Tâm cũng nhịn không được che miệng lại. Mạnh. Nguyên quân cảnh đối với bọn hắn tới nói, quá mạnh. Tầng thứ này công kích, nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ vẹn vẹn truy gió cũng đủ để đem bọn hắn trấn sát. Mà lại, cái này Huyền Cơ Tử rõ ràng thực lực so với Vô Tâm lão tổ mạnh hơn nhiều. Hộ tông trong đại trận, vô số cổ nguyệt phái đệ tử nhìn xem cái kia đạo đủ để vì thiên diệt địa búa lớn màu bạc, lộ ra vẻ sùng kính. Sư tôn, đám người phía trước nhất, đồng trọng mắt không chấp nhìn chằm chằm Huyền Cơ Tử bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng kính sợ. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn sư tôn nhất định có thể đem ma nữ này chém giết. Bởi vì Huyền Cơ Tử từ nhỏ đã nói với hắn, ta bất thắng chính. Trung tâm chiến trường, đối mặt gào thét mà xuống sao trời cự truy, Quán Nhi yêu dị tử nhãn bên trong lộ ra một vòng kinh miệt, môi anh đào khẽ mở, thiên thi lôi hiện. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo yêu diễm tử sắc lôi đỉnh bạch phá tinh không, đánh vào sao trời cự truy phía trên. Ầm ầm, thiên địa câu chiến, tinh không vỡ vụn. Đũa lớn màu bạc cầm ầm nổ tung, hóa thành ánh sao đầy trời, tán loạn mà rơi. Phúc. Huyền Cơ Tử như gặp phải trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi về sau, cả người phảng phất trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi. Tông chủ, sư tôn. Hộ tông trong đại trận, cổ nguyệt phái các đệ tử nhìn xem thổ huyết Huyền Cơ Tử, là thất thanh. Nhất là đồng trọng, thanh tú khuôn mặt bên trên tràn đầy lo lắng cùng chấn kinh. Bọn hắn không thể tin được, tông chủ của bọn hắn, nguyên quân cảnh siêu cấp cường giả, vậy mà lại thụ thương. Một bên khác, không hổ là Thi Cơ đại nhân. Quỷ đạo nhân, Quý Chỉ Đồ cùng Yêu Đồng ba người nhìn xem trong chiến trường cái kia đạo tuyệt sắc dáng người, lộ ra vẻ kính sợ. Khu khu, không hổ là ngưng tụ ra bản tôn nguyên tướng cường giả. Huyền Cơ Tử che ngực, sắc mặt phức tạp nhìn xem Quán Nhi. Một kích, liền đem mình công kích mạnh nhất phá hủy. Đối mặt loại này thực lực đáng sợ, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Loại này cảm giác tuyệt vọng, giống như lại về tới trăm năm trước đối mặt người kia thời khắc. Quán Nhi mặt không biểu tình, không nói gì, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết. Ai? Huyền Cơ Tử khẽ thở dài một hơi, giống như nhẹ nhõm, giống như giải thoát. Tu hành gần hơn 2000 trở, hôm nay rốt cục phải chết ta. Kỳ thật, hắn biết mình là có thể đào tẩu, nhưng là hắn không thể trốn, bởi vì hắn sau lưng không chỉ là cổ nguyệt phái, cũng không chỉ là kia mấy bạn đầu hoạt bát sinh mệnh, càng là thiên hạ thương sinh. Huyền Cơ Tử chậm rãi quay đầu, có chút lưu luyến mắt nhìn sau lưng cổ nguyệt phái, đối đứng tại đám người phía trước nhất đệ tử của hắn đồng trọng, lộ ra một cái nụ cười tự ái. Không, không. Đồng trọng nhìn xem Huyền Cơ Tử đột nhiên tiêu dung, phảng phất minh bạch cái gì, hai mắt đỏ bừng, sau đó điên cuồng nuốt hộ tông đại trận. Huyền Cơ Tử nhìn như không thấy, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt quyết nhiên nhìn xem Quán Nhi. Ma nữ, hôm nay lão phu coi như. Ông. Không đợi Huyền Cơ Tử nói xong, một tòa thi khí lồng giam trong nháy mắt đem Huyền Cơ Tử giam cầm, toàn thân không thể động đậy. Đừng vọng tưởng tự bạo, như thế lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt cổ nguyện phái bị tàn sát hầu như không còn. Nói, Quán Nhi nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Ma nữ, ngươi dám? Huyền Cơ Tử muốn rách cả mí mắt đối với Quán Nhi gầm thét. Quán Nhi không tiếp tục để ý Huyền Cơ Tử, nện bước một đôi non mềm chân trần, vượt qua Huyền Cơ Tử, chậm rãi hướng phía cổ nguyệt phái đi đến. Thấy cảnh này, hộ tông trong đại trận tất cả mọi người đều là sắc mặt tái đi, thần sắc sợ hãi hướng phía tông môn chỗ sâu tối lui. chỉ có Đổng Trọng một người đứng tại chỗ, hung hăng trừng mắt Quán Nhi, không có chút nào e ngại. Quán Nhi không có để ý Đổng Trọng ánh mắt, bởi vì ở trong mắt nàng, cái sau chỉ là một con kiến hôi, sắp chết đi sâu kiến. Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo kinh khủng thi khí hướng phía trước mặt hộ tông đại trận kích xạ mà đi. Oeng! Hộ tông đại trận giống như giấy, bị cái kia đạo thi khí trong nháy mắt xuyên thấu, ầm vang vỡ nát. Ông! Một giây sau, bàng bạc thi khí như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tràn vào cổ Nguyệt phái. Đổng Trọng đứng núi chịu sào, cả người bị cường đại thi khí thủy triều đánh bay ra ngoài. Phong ốc, cung điện, hoa cỏ cây cối, toàn bộ bị thi khí bao phủ, vô số cổ Nguyệt phái đệ tử điên cuồng chạy trốn, tránh né lấy sau lưng thi khí xâm nhập. A! Ma nữ, lão phu làm quỷ cũng không dung tha ngươi. Thi khí lồng giam bên trong, Huyền Cơ Tử tóc trắng rối tung quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn xem Cổ Nguyệt phái bên trong kia giống như luyện ngục chẳng cảnh. Quán Nhi phảng phất giống như không nghe thấy, chậm rãi bước vào Cổ Nguyệt phái. Ầm ầm. Sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, để Quán Nhi giẫm chân xuống. Nàng quay người nhìn lại, chỉ gặp thi khí lồng giam đã bị phá ra, Huyền Cơ Tử thân ảnh biến mất vô tung. Quán Nhi khẽ nhíu mày. Vành. Đột nhiên, bốn đạo to lớn màu đen quan tài từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm nàng phía trước. Mỗi bộ quan tài phía trên đều đứng đấy một nguyên vương cảnh cửu trọng đạo bào tu sĩ. Quán Nhi không có để ý kia bốn tên nguyên vương cảnh, mà là nhìn xem dưới người bọn họ quan tài, hai con người nhắm lại. Nàng từ cái này bốn cỗ quan tài bên trong, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Không nghĩ tới huyết ma dương nghiệt bên trong, vậy mà lại xuất hiện một vị thi quân, thật sự là vượt quá bổn quân dự kiến. Chương 545, Mao Sơn mạnh nhất nội tỉnh chương 545, Mao Sơn mạnh nhất nội tỉnh ngay vậy, Quán Nhi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hư không bên trong, một vị người mặc đạo bào tím bẩm uy nghiêm nam tử ngạo nghễ mà đứng. Toàn thân tản ra kinh khủng lôi đình chi uy, đang ngục quang âm trầm nhìn xem chính mình. Bên cạnh hắn thì đứng đây khuôn mặt tái nhợt, thần sắc hư nhược Huyền Cơ Tử. Vũ Lôi Chân Quân. Quán Nhi chăm chú nhìn trong hư không nam tử áo bào tím, máu bay không gió mà bay, quanh thân sát ý bốc lên. Bổn quân tại hỗn loạn hoang nguyên tìm ngươi một tháng có thừa, không nghĩ tới ngươi lại là huyết ma dương nghiệt, còn vọng tưởng cứu ra huyết ma, thật sự là tự tìm đường chết. Vũ Lôi Chân Quân cư cao lâm hạ nhìn xem Quán Nhi, thanh âm như là cửu thiên lôi minh. Một bên Huyền Cơ Tử nhìn thấy Vũ Lôi Chân Quân bá đạo như vậy chi uy thế, muốn mở miệng nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Ừ, Ngũ Lôi Chân Quân, ngươi tới bồi bạn, vậy liền để ta đưa các ngươi cùng chết. Quán Nhi ánh mắt sâm nhiên nhìn xem Ngũ Lôi Chân Quân, hung ác tiếng nói. Ngay sau đó, vô tận thi khí từ Quán Nhi thể nội phun ra ngoài, quét sạch thiên địa. Đối mặt đầy trời mãnh liệt thi khí, Ngũ Lôi Chân Quân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, chỉ là một cái thi quân, vậy mà cũng dám ở bổn quân trước mặt làm cản, muốn chết. Vừa mới nói xong, Quán Nhi liền cảm giác thân thể của mình bị bốn đạo lực lượng cường đại khóa chặt, như là bị bốn đầu khát máu hung thú để mắt tới. Quán Nhi thân thế trì trệ, ánh mắt rơi vào phía trước bốn cỗ màu đen quan tài phía trên. Chỉ gặp nguyên bản đứng tại quan tài phía trên bốn vị nguyên vương cảnh tu sĩ, lúc này chính lấy một loại kỳ dị tư thế, đưa bàn tay đặt tại quan tài phía trên. Đồng thời, một cỗ máu đỏ tươi từ lòng bàn tay của bọn hắn tụ hợp vào dưới thân quan tài bên trong. Giống. Theo huyết dịch không ngừng rót vào, bốn người dưới thân màu đen quan tài mơ hồ phát ra giá thu tiếng gầm, đồng thời bắt đầu không ngừng chấn động, tựa như muốn phá quan tài mà ra. Thế ha. Quán Nhi lộ ra một đôi sắc nhọn răng nanh, đối bốn cỗ chấn động quan tài, phát ra như đang thị uy gầm nhẹ. Nàng cảm giác được, cái này bốn cỗ quan tài bên trong tồn tại, cùng là thi loại mà lại khí tức đều không kém gì chính mình. Trong hư không, Huyền Cơ Tử nhìn phía dưới bị bốn cỗ quan tài vây quanh Quán Nhi, trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng, bởi vì hắn rất rõ ràng tên kia máu váy nữ tử kinh khủng. Sư tôn. Đúng lúc này, Đổng Trọng mang theo gần ngàn tên may mắn còn sống sót Cổ Nguyệt phái đệ tử, mặt mũi tràn đầy kích động đi vào Huyền Cơ Tử trước mặt. "Ân, rất tốt, ngươi không có việc gì, vi sư an tâm." Huyền Cơ Tử nhìn xem có chút chật vật Đổng Trọng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "A, Huyền Cơ Tử, ngươi thu đồ rồi." Ngũ Lôi Chân Quân nhìn chừng chừng lấy Huyền Cơ Tử, biểu lộ như là giống như gặp quỷ. Phải biết, Huyền Cơ Tử tu hành đến nay, gặp phải thiên tiêu vô số, nhưng lại chưa bao giờ thu qua một người đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử. Hắn cùng Kim Quang Thánh Quân từng một lần coi là thiên diễn chi thuật sẽ ở Huyền Cơ Tử nơi này bị đứt đoạn truyền thừa, không nghĩ tới cái sau bây giờ lại có đệ tử. Việc này sau này hay nói, Chân Quân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh nơi này. Huyền Cơ Tử thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Rời đi. Ngũ Lôi Chân Quân ngơ ngẩn, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đúng, rời đi thiên diễn núi. Huyền Cơ Tử trung điệp nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Huyền Cơ Tử, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ?" Vũ Lôi Chân Quân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyền Cơ Tử. "Chúng ta không phải nàng đối thủ, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Mà lại, huyết ma phong ấn là xuất từ vị kia Phật tu chi thủ, muốn phá vỡ, căn bản cũng không khả năng chờ đến Kim Quang Thánh Quân đột phá, chúng ta lại đem những này huyết ma dư nghiệt một mẹ hốt gọn." Huyền Cơ Tử nhìn phía dưới cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, thần sắc nghiêm nghị. "Ừ, chỉ là một cái thi quân, coi như mạnh hơn, bổn quân cũng có thể đưa nàng trấn áp." Nàng ngưng tụ là bản tôn nguyên tướng. "Cái gì? Bản tôn nguyên tướng?" Ngũ Lôi Chân Quân con ngươi đột nhiên rụt lại, một mặt chấn kinh. Hắn đương nhiên minh bạch bản tôn nguyên tướng ý vị như thế nào. Bất quá, một giây sau, Ngũ Lôi Chân Quân trên mặt chấn kinh chi sắc liền biến mất không thấy. Bản tôn nguyên tướng lại như thế nào, lần này bổn quân thế nhưng là đem ta phái Mao Sơn mạnh nhất nội tỉnh đều mang đến. Nói, Ngũ Lôi Chân Quân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn phía dưới chấn động kịch liệt bốn cố quan tài. Bọn hắn khi còn sống là ta phái Mao Sơn lịch đại mạnh nhất bốn vị tổ sư, người yếu nhất đều có được nguyên quân cảnh tứ trọng tu vi, đối mặt bọn hắn, mạnh hơn thi quân đều muốn nuốt hận. Nghe được Ngũ Lôi chân quân như thế lòng tin 10 phần lời nói, Huyền Cơ Tử trong lòng cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc đầu hắn đã làm tốt rời đi Thiên Diễn núi dự định, nhưng nếu như Ngũ Lôi chân quân có thể đem cái này cường đại ma nữ trấn sát, vậy liền không thể tốt hơn. Bành! Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, để trong lòng mọi người chấn động. Chỉ gặp phía dưới một bộ quan tài nắp quan tài bị trùng điệp tung bay, đen nhánh thi khí nương theo lấy nồng đậm mục nát hương vị, tràn lan mà ra. Một giây sau, một bộ mặc cùng Ngũ Lôi chân quân tương tự đạo bào tím bẩm cương thi, đầu đội thất tinh quan, bước ra quan tài. Chính là lúc trước bốn mắt đạo trưởng xin mời ra phái Mao Sơn đời thứ hai tông chủ, Cửu Dương chân nhân. Mà liên tại Cửu Dương chân nhân bước ra quan tài trong nháy mắt, tên đưa tỉnh lại nó nguyên vương cảnh cửu trọng tu sĩ, ở băng ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Máu của hắn chảy khô. Bốn người bọn họ cũng không phải là cản thi một mạch người, chỉ có thể lợi dụng tông môn cấm thuật, đem quan tài bên trong tồn tại cưỡng ép tỉnh lại một đoạn thời gian. Mà đại giới a, chính là tính mạng của bọn hắn. Ôi. Cửu Dương chân nhân sám trắng ánh mắt nhìn về phía Quán Nhi, trong miệng phun ra nuốt vào thi khí, đem không khí đều ngưng kết thành băng. Mặc dù đã trở thành cương thi, không có bản thân ý thức, nhưng nó vẫn là trước tiên đã nhận ra Quán Nhi cường đại uy hiếp. Giống. Cửu Dương chân nhân gào thét một tiếng, dẫn đầu nhào về phía Quán Nhi. Gió tanh đại tác, thi khí cuồn cuộn. Trên mặt đất lưu lại từng chuỗi hám sâu mặt đất đen nhánh dấu chân. Nơi xa, quỷ đạo nhân mấy người thấy cảnh này, sắc mặt trầm thấp, trầm mặc không nói. Bốn cỗ nguyên quân cảnh cương thi, lại thêm trong hư không Huyền Cơ Tử cùng Ngũ Lôi chân quân, thi cơ đại nhân tương đương độc chiến 6 vị nguyên quân cảnh. Mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cái này khiến mấy người rất là thất bại. Trái lại Quán Nhi thì là mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Cửu Dương chân nhân sắp chạm đến thân thể của nàng thời điểm, một con tiêm tiêm ngọc thủ chăm chú giữ lại cái trước cứng ngắc cái cổ. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Quán Nhi đem Cửu Dương chân nhân nhấc lên, hướng xuống đất đập ầm ầm đi. Ầm, ầm, ầm. Đất rung núi chuyển, đá vụn bay tán loạn. Trong chớp mắt, Cửu Dương chân nhân toàn bộ thân thể đều rơi vào mặt đất. Đương Quán Nhi lần nữa đem nó nhấc lên lúc, Cửu Dương chân nhân đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ đầu đều nát, tanh hôi huyết dịch không ngừng chảy. Quán Nhi ghét bỏ đem nó ném ra ngoài, như là ném rác rưởi đồng dạng. Thổ sư. Trong hư không, Ngũ Lôi chân quân nhìn xem đã triệt để biến thành tử thi Cửu Dương chân nhân bi thiết một tiếng. Một bên Huyền Cơ Tử mắt nhìn Cửu Dương chân nhân thảm trạng về sau, khóe mắt kéo ra, cũng không biết làm sao an ủi Ngũ Lôi chân quân. Quá thảm rồi, làm tổ sư, nếu như biết mình sau khi chết thê thảm như thế, chỉ sợ lúc trước cũng sẽ không nguyện ý trở thành tông môn nội tình đi. Chương 546, cường thế đăng tràng. Chương 546, cường thế đăng tràng chân quân. Ma nữ này không chỉ có lấy bản tôn nguyên tướng, hơn nữa còn là dị thi, đối với phổ thông thi loại, trời sinh có sức áp chế, chỉ sợ cái này còn lại ba bộ. Huyền Cơ Tử có chút lo lắng nhìn xem còn lại kia ba miệng quan tài, nó ý nghĩ không cần nói cũng biết. Mặc kệ nàng là cái gì, bổn quân hôm nay nhất định phải để nàng thi cốt không còn. Ngũ Lôi chân quân giận không kèm được mắt nhìn phía dưới Quán Nhi, sau đó trong mắt lóe lên một vòng tăng gốc. Đi. Ngũ Lôi chân quân vung tay lên, ba giọt lôi quang mở miệng tinh huyết phi tốc mà xuống, rơi vào còn lại ba bộ màu đen quan tài phía trên. Trong khoảnh khắc, liền rót vào quan tài, biến mất không thấy gì nữa. Ông. Một mực tại kịch liệt lắc lư ba bộ quan tài, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Biến cố này để ba tiên phụ trách tỉnh lại nguyên vương cảnh tu sĩ mở mịt luống cuống. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm ba bộ không nhúc nhích quan tài, giữa sân bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Chỉ có Quán Nhi nhỏ không thể thấy híp híp hai con người. Oanh! Một giây sau, ba bộ quan tài đồng thời nổ tung liên đối lấy kia ba tên nguyên vương cảnh cựu trọng tu sĩ cũng trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vũ. Ông! Ba cỗ so với Cửu Dương chân nhân còn cường đại hơn mấy lần thi khí phóng lên tận trời, phô thiên cái địa. Tại kia đầy trời thi khí bên trong, ba đạo kinh khủng thân ảnh chậm rãi bước ra, tản ra nguyên quân cảnh khí tức cường đại. Càng khiến người ta khiếp sợ là, cái này ba bộ cương thi bên ngoài thân, lại có lôi quang vần quanh, sáng tối chập chờn. Cái này, trong hư không, Huyền Cơ Tử con người co rụt lại. Phải biết từ xưa đến nay, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, mà đối với thi loại bực này tà ma chi vật tới nói, sợ hãi nhất chính là thiên lôi. Nhưng hôm nay, Ngũ Lôi chân quân lại có thể để bực này tà ma chi vật bổ sung lôi đỉnh chi lực. Không hổ là phái Mạo Sơn. Huyền Cơ Tử nhìn chằm chằm bên cạnh Ngũ Lôi chân quân, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, có lôi đỉnh chi lực cương thi, tự nhiên không sợ gì thi. Lúc này, Quán Nhi nhìn xem trước mặt ba bộ cương thi, mày ngài nhẹ trao lại. Nàng có thể cảm nhận được ba bộ cương thi cường đại, cùng bọn chúng trên thân kia làm cho người chán ghét lôi đỉnh chi lực. Giống, giống, giống. Ba bộ nguyên quân cảnh cương thi mũi chân cày địa, gào thét hướng Quán Nhi bay nào mà tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí tạo thành ba đạo đáng sợ thi khí gió lốc, hô khiếu thiên địa. Quán Nhi thấy thế, tử nhãn ngưng tụ, ngập trời thi khí từ thể nội ẩm vang bộc phát, phô thiên cái địa. Cùng lúc đó, phía sau của nàng, bản tôn nguyên tướng hiện hiện. Theo bản tôn nguyên tướng xuất hiện, một cỗ kinh khủng thi uy tràn ngập thiên địa. Cố này đáng sợ uy thế để ở đây tất cả mọi người vì đó động dung, liền ngay cả Ngũ Lôi chân quân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, kia ba bộ nguyên quân cảnh cương thi không chút nào không bị ảnh hưởng, tốc độ không giảm. Thiên thi lôi. Quán Nhi nâng tay phải lên, đối cực tốc mà đến ba bộ cương thi xa xa một chỉ. Veng, veng, veng. Ba đạo yêu dị tử sắc lôi đỉnh trong nháy mắt đánh vào ba bộ cương thi trên thân. Có thể để Quán Nhi kinh ngạc một màn xuất hiện, ba bộ cương thi vậy mà lông tóc không tổn hao gì, trên thân vẹn vẹn lưu lại một đạo cháy đen điện giật vết tích. Veng. Ngay tại Quán Nhi thất thần thời khắc, bị trong đó một bộ cương thi trùng điệp đánh bay ra ngoài. Thi cơ đại nhân, nơi xa, quỷ đạo nhân mấy người quá sợ hãi. Trong hư không, Ngũ Lôi Chân Quân nhìn xem bị đánh bay Quán Nhi, trên mặt lộ ra người thắng tiêu dung. Bản tôn nguyên tướng lại như thế nào, dị thi lại như thế nào, tại bổn quân trước mặt, chỉ có bị trấn sát vận mệnh. Ha ha, Chân Quân, nói rất đúng. Một bên Huyền Cơ Tử cũng rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười, gật đầu phụ họa. Ông. Đúng lúc này, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, vô số băng tinh từ không trung bay xuống, một cô cực kỳ u lãnh khí tức từ ở đây tất cả mọi người trong lòng phát qua. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Lôi Chân Quân nhìn xem đầy trời dị tượng, cau mày, trầm giọng nói, hắn vậy mà cảm nhận được một tia rét lạnh. Đây đối với nguyên quân cảnh mình tới nói, tuyệt không bình thường. Một bên Huyền Cơ Tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Về phần phía sau hai người những cái kia cổ nguyện phái đệ tử, đã sớm bị đồng cứng đến run lẩy bẩy. Lúc này, Quán Nhi đứng người lên, nhìn xem cái này đầy trời băng tinh, lòng có cảm giác hướng phía nơi xa nhìn lại. Tại kia xa xôi chân trời, một đạo màu hồng thân ảnh chậm rãi đã tới. Bất quá, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mấy bước ở giữa, liền vượt qua bạn đàm. Nữ tử những nơi đi qua, băng tinh vần quanh, mặt đất thành băng. Âm Cơ đại nhân, Quỷ đạo nhân, Quý Chỉ Đồ cùng Yêu Đồng mấy người trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thủy Nhi tỷ tỷ, Quán Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Trái lại Ngũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử hai người, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lại một nguyên quân cảnh. Ngũ Lôi Chân Quân nhìn xem cái kia đạo chậm rãi mà đến màu hồng thân ảnh, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Một bên Huyền Cơ Tử không nói gì, nhìn xem cái kia đạo không ngừng tới gần màu hồng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Lúc nào nguyên quân cảnh cũng bắt đầu tràn lan rồi. Ngay tại này nháy mắt thời gian, Y Lệ Thủy Nhi đã đi tới trước mặt mọi người. Thủy Nhi tỷ tỷ. Quán Nhi nhìn xem trước mặt Y Lệ Thủy Nhi, nói khẽ. Y Lệ Thủy Nhi nhẹ nhàng luốt luốt Quán Nhi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, "Ừm, tiếp xuống, giao cho ta đi." Nói xong, Y Lệ Thủy Nhi xoay người, thần sắc băng lãnh nhìn xem trong hư không Ngũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử. "Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Thanh âm bên trong không có chút nào nhiệt độ, giống như cửu u hàn băng. "Rõ ràng, hôm nay bổn quân liền đem các ngươi những ma đầu này một mẹ hút gọn, giết nàng cho ta." Ngũ Lôi Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cực lực che giấu trong lòng sợ hãi, đối ba bộ nguyên quân cảnh cường thi ra lệnh. "Giống." Ba bộ cương thi gào thét một tiếng, hướng phía Y Lệ Thủy Nhi đánh tới. Y Lệ Thủy Nhi lạnh lùng nhìn xem đánh tới ba bộ cương thi, ống tay áo vung khẽ. Một cỗ khí âm hàn phun ra ngoài, mặt đất từng khúc thành băng. Két. Một giây sau, hàn băng lan tràn mà lên, ba bộ cương thi thân thể như ngừng lại giữa không trung, biến thành ba bộ băng điêu. Choang. Ba bộ băng điêu đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vụn bạc khối băng rơi lả tả trên đất. Một màn này, để bao quát Quán Nhi ở bên trong tất cả mọi người đều chấn kinh tại chỗ. Ba bộ nguyên quân cảnh kinh khủng cương thi, còn ra chỉ lôi đỉnh chi lực, cứ như vậy. Không có. Cái này. Ngũ Lôi Chân Quân nhìn xem kia đầy đất khối băng, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói không ra lời. Quá mạnh. Mạnh để hắn đều cảm giác được một tia tuyệt vọng. Làm sao lại mạnh như vậy? Huyền Cơ Tử lúc này cũng không có ngày xưa trầm ổn, vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm. Kỳ thật cũng không trách hai người thất thố như vậy, Quán Nhi cùng Y Lệ Thủy Nhi hai nữ, một cái là dị thi, một cái là tuyệt âm chi thể, đều là nghịch thiên tồn tại. Đối với cùng cảnh giới tới nói, căn bản chính là nghiền ép. Tiếp xuống, đến các ngươi. Y Lệ Thủy Nhi mặt không thay đổi lần nữa nhìn về phía Ngũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử. Thanh âm này như là đòi mạng ma âm, để Ngũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử run lên trong lòng. Không đợi Ngũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử phản ứng, một cỗ kinh khủng khí âm hàn hướng phía hai người của tới. Chương 547, Cổ Nguyệt Phái Diệt, hai nữ phá phong. Chương 547, Cổ Nguyệt Phái Diệt, hai nữ phá phong. Người chưa đến, nhưng này cỗ kinh khủng băng hàn chi khí đã để Ngũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử sắc mặt hai người trắng bệnh, khắp cả người phát lạnh. Uy thế đáng sợ như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn cản. Chân Quân, lão phu đệ tử liền giao phó cho ngươi, mau rời đi nơi này. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Cơ Tử trực tiếp đem Ngũ Lôi Chân Quân đẩy ra, tinh thần chi lực cầm vàng một phát, hóa thành một đạo sáng chói tinh quang đón lấy Y Lệ Thủy Nhi. Huyền Cơ Tử, sư tôn. Ngũ Lôi Chân Quân con ngươi đột nhiên rụt lại, là thất thanh. Hắn không nghĩ tới, Huyền Cơ Tử vậy mà lại làm ra kinh người như vậy cử động. Một bên Đồng Trọng càng là tê tâm liệt phế kêu gọi, nếu không phải Ngũ Lôi Chân Quân một tay lấy Đồng Trọng chế trụ, chỉ sợ cái sau đã liền xông ra ngoài. Chân Quân, Đồng Trọng là ta Thiên Hải các hy vọng cuối cùng, cũng là Thiên Diễn một mạch người thừa kế, đáp ứng lão phu, nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Thanh âm giản mua lần nữa tại Ngũ Lôi Chân Quân vang lên bên hai. Ngũ Lôi Chân Quân ánh mắt phức tạp liếc mắt Huyền Cơ Tử bóng lưng, sau đó không do dự nữa, trực tiếp nắm lên bên cạnh Đồng Trọng, hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía chân trời bỏ chạy. Về phần còn lại kia mấy ngàn tên Cổ Nguyệt phái đệ tử, hắn không rảnh bận tâm. "Không, thả ta ra." Đồng Trọng thương tâm gần chết, muốn tránh thoát trói buộc, lại bất lực, chỉ có thể mặc cho Ngũ Lôi Chân Quân mang rời khỏi. "Đồ Nhi, không muốn thương tâm, đây là vi sư kết cục, nhớ kỹ, vi sư sau khi chết, ngươi chính là Thiên Hải các tông chủ. Ngươi phải nhanh một chút đột phá nguyên quân cảnh, trùng kiến Thiên Hải Các, thay thế vi sư, thủ hộ thương sinh." "Không, sư tôn." Một bên khác, Huyền Cơ Tử quanh thân tinh thần chi lực đã bị tuyệt âm chi khí đông kết, trên áo, râu tóc ở giữa, tất cả đều che kín xương trắng. Nhưng là, phát giác được Ngũ Lôi Chân Quân cùng Đồng Trọng khí tức đã đi xa, Huyền Cơ Tử trong lòng lại không lo lắng, vẻ mỉm cười vĩnh viễn như ngừng lại cái kia trương trên khuôn mặt giàn mua. "Hừ." Y Lệ Thủy Nhi liếc mắt Ngũ Lôi Chân Quân phương hướng bỏ chạy, hừ lạnh một tiếng, không có đi truy, mang lên hắn. Nói, Y Lệ Thủy Nhi đem đã đông thành tượng băng Huyền Cơ Tử ném nơi xa, quý chỉ đồ bằng người. Lúc này, không chung những cái kia cổ nguyệt phái đệ tử nhìn xem trở thành băng điêu huyền cơ tử, từng cái toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Gia tông chủ đều đã chết, Ngũ Lôi chân quân cũng chạy trốn. Xong, cổ nguyệt phái xong, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, Y Lý Thủy Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, vung tay lên, đẩy trời hàn khí đem còn lại cổ nguyệt phái đệ tử tất cả đều bao phủ, từng cô băng điêu từ không trung rơi xuống, vỡ nát. Đến tận đây, cổ nguyệt phái diệt. Chủ nhân, Quán Nhi cùng Y Lý Thủy Nhi đứng tại cổ nguyệt phái phế tích phía trên, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Diễn núi đỉnh núi phương hướng. Nhìn xem kia đầy trời kim quang, hai nữ khuôn mặt không còn băng lãnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quyến luyến cùng kích động. Một giây sau, Quán Nhi cùng Y Lý Thủy Nhi thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành đỏ lên 1/2 đạo lưu quang, hướng phía đỉnh núi cực tốc lao đi. Nhìn thấy một màn này, Quỷ đạo nhân, Quý Trì Đồ, Yêu Đồng ba người cũng lộ ra vẻ kích động, mang theo mấy ngàn tên huyết bảo ma tu, trùng trùng điệp điệp hướng phía đỉnh núi lao tới. 100 năm, bọn hắn rốt cục muốn đón về bọn hắn thần, chí cao vô thượng thần. Ông đương Quán Nhi cùng Y Dị Thủy Nhi hai nữ đi vào giữa sườn núi thời điểm, trung quanh kim quang càng phát ra chói lóa mắt, trong không khí thậm chí còn có mơ hồ Phật âm vang lên, cái này khiến hai nữ bản năng cảm thấy một tia chán ghét cùng kháng cự. Dù sao Phật tu thủ đoạn đối với ma tu tới nói, phi thường khắc chế. Bất quá, cái này cũng không thể ngăn cản hai nữ bước chân. Quán Nhi cùng Y Dị Thủy Nhi lợi dụng thi khí cùng tuyệt âm chi khí đem Phật quang, Phật âm tất cả đều ngăn cách, tiếp tục hướng phía đỉnh núi tiến lên. Mắt thấy khoảng cách đỉnh núi phương hướng càng ngày càng gần, Quán Nhi cùng Y Dị Thủy Nhi tâm tình cũng càng thêm kích động cùng bức thiết. "Nhanh, chủ nhân, chúng ta tới tiếp ngươi." Nhưng rất nhanh, Quán Nhi cùng Y Dị Thủy Nhi sắc mặt liền chìm xuống dưới. Các nàng phát hiện, gần trong gang tấc đỉnh núi, nhưng căn bản tới gần không được. Chói mắt kim quang chiếu xạ tại trên người của các nàng giống như liệt hỏa thiêu đốt, thi khí cùng tuyệt âm chi khí không ngừng tan rã tán loạn. Bên hai Phật âm cũng càng thêm rõ ràng, rộng rãi, chấn nhân tâm phách. Đáng sợ nhất là, đỉnh núi truyền đến kinh khủng Phật uy, giống như một tòa vạn trượng cự sơn đặt ở trên thân hai người, thở không nổi. Rơi vào đường cùng, Quán Nhi cùng Y Lý Thủy Nhi bay khỏi Thiên Diễn núi, kéo ra một khoảng cách về sau, trực trùng bất tiêu. Mấy thức về sau, hai nữ đứng ở đám mây phía trên, hướng phía đỉnh núi nhìn xuống. Đỉnh núi trang cảnh, để hai nữ con ngươi đột nhiên rụt lại, chấn kinh tại chỗ. Một tôn cao trăm trượng kim sắc Phật đà hình bóng, xếp bằng ở trên đỉnh núi, quang mang vạn trượng, giống như lúc nhật, chiếu rọi thiên địa. Mênh mông Phật uy đập vào mặt, để đã là nguyên quân cảnh Quán Nhi cùng Y Lý Thủy Nhi đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể không vận chuyển nguyên lực triệt tiêu Phật uy. Tại Phật đà phía dưới, là một mảnh vô tận biển lửa, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, sóng nhiệt đầy trời. Vẹn vẹn xa xa quan sát, liền để Quán Nhi cùng Y Lý Thủy Nhi cảm thấy trên linh hồn vọng. "Chủ nhân." Y Lý Thủy Nhi kinh ngạc nhìn phía dưới cái này biển lửa vô biên, thanh âm khẽ run. Đáng sợ như vậy hỏa diễm, bây giờ các nàng đều không chịu nổi, mà chủ nhân cũng đã bị đốt người trăm năm. "Chủ nhân." Lúc này, một bên Quán Nhi cũng nhịn không được nữa, một đôi tử nhãn ngấn đầy nước mắt, ngửa mặt lên trời kêu to. Cuồng phong đột khởi, phong vân đột biến, vô tận thi khí từ thể nội đổ xuống mà ra, không giữ lại chút nào, phô thiên cái địa. "Phá cho ta!" Một đạo tràn ngập ngang ngược thanh âm từ Quán Nhi trong miệng truyền ra, vang vọng đất trời. Một giây sau, sau người cố kia bản tôn nguyên tướng đưa cánh tay chậm rãi nâng lên, đối tôn này kim sắc Phật đã vung ra một quyền. "Ông!" Hư không chấn động, thiên hôn địa ám, vô tận thi khí hóa thành một đạo to lớn màu đen quyền ảnh, như là một đầu thi khí cự long, hướng phía kim sắc Phật đà gào thét mà đi. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ, thiên khung ai khóc. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thi khí quyền ảnh đánh vào kim sắc Phật đà phía trên. Đầy trời thi khí đem tôn này Phật đà bao phủ. Ngay tại Quán Nhi cùng Y Dị Thủy Nhi đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, thi khí tán loạn, vô số kim quang xuyên thấu hắc ám, một lần nữa phổ chiếu thiên địa. Kim sắc Phật đà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Quán Nhi không thể tin nhìn xem một màn này. Toàn lực của nàng một kích mạnh nhất, vậy mà không cách nào phá hủy trước mặt cái này phong ấn. Đúng lúc này, một cỗ cực hạn âm lãnh chi khí tràn ngập thiên địa, vô số băng tinh bay xuống hư không. Chỉ gặp Y Dị Thủy Nhi tóc dài bay múa, nguyên quân cảnh tu vi ẩm vàng một phát, bay thẳng tiểu tiêu. Theo sám sen nguyên tướng hiện hiện, một đạo hàn khí vòng xoáy tại Y Dị Thủy Nhi trước người trống rỗng xuất hiện, không ngừng xoay tròn, không ngừng bành trướng. Một lát sau, Y Dị Thủy Nhi chậm rãi duỗi ra một cái tay, đối trước mặt hàn khí vòng xoáy nhẹ nhàng điểm một cái. Một đóa phiên bản thu nhỏ màu xám băng liên từ vòng xoáy bên trong bay ra. Màu xám băng liên xuất hiện sát na, một cỗ thấu xương băng hàn chi ý quét sạch thương cùng, trung quanh hư không đồng kết thành băng. Kia cố đáng sợ băng hàn chi khí, liền ngay cả Quán Nhi cũng hơi giật mình. "Đi." Y Dị Thủy Nhi hung hăng đem màu xám băng liên ném kim sắc Phật đà. Chương 548, Quán Nhi khóc thảm, ép hỏi huyền cơ tử. Chương 548, Quán Nhi khóc thảm, ép hỏi huyền cơ tử. Băng tinh đầy trời, thưa không đồng kết. Kia đóa xám sen lôi cuốn lấy vô tận đũ hàn chi ý, hướng phía kim sắc Phật đà cực tốc bay đi. Đương xám sen bay tới kim sắc Phật đà đỉnh đầu thời điểm, sen thân xoay tròn, vô số như là băng lá cánh sen rì rào mà rơi, đem kim sắc Phật đà bao phủ. Giòn nhẹ thanh âm vang lên, thật dày tầng băng trong nháy mắt đem toàn bộ kim sắc Phật đà đông kết, kim quang thu lại, trở thành một tôn băng Phật. Còn không đợi Y Thủy Nhi phản ứng, kim sắc Phật đà trên người tầng băng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan thành nước, rơi vào phía dưới trong biển lửa, trong nháy mắt bốc hơi. Chói mắt Phật quang lần nữa chiếu rọi thiên địa, phản phất trước đó hết thảy chưa hề phát sinh. Y Thủy Nhi thần sắc hoảng hốt nhìn xem kim sắc Phật đà, không nói một lời. Nàng cùng Quán Nhi hai người một kích mạnh nhất, vậy mà đều không cách nào dùng chuyển tôn này kim sắc Phật đà mảy may. Nó vì cái gì cường đại như vậy? Nó sao có thể cường đại như vậy? Mà Y Thủy Nhi một kích này cũng đã trở thành đệ sập Quán Nhi cuối cùng một cây dâm dạng. chỉ gặp Quán Nhi tóc đen bay phấp phới, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy dữ tợn, giống như điên cuồng không ngừng hướng phía kim sắc Phật đà đánh kích. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì không đánh tan được? Vì cái gì không phá nổi a? Từng tiếng thê lương thét lên, như tiếng than đố quyền, vang vọng hư không. Nàng cô độc tại Di Thiên Sơn mạch tu hành trăm năm, cố nén đối phương mặc quyến luyến tưởng niệm, vì chính là đột phá nguyên quân cảnh, có thể chân chính vì chủ nhân phân ưu. Nhưng khi nàng đột phá nguyên quân cảnh về sau, đạt được không phải chủ nhân tán dương, mà là chủ nhân đã bị trấn áp trăm năm tin tức. Một khắc này, ngập trời phẫn nộ đưa nàng vào phủ. Nàng muốn đem những người kia toàn diện giết chết, đem chủ nhân cứu ra. Bây giờ, Cổ Nguyệt phái đã bị diệt rồi sạch sẽ, ngay cả Huyền Cơ tử đều không có đào thoát, mà phong ấn đang ở trước mắt. Thế nhưng là, nàng cũng nhìn phát hiện, nàng căn bản là không có cách phá vỡ phong ấn, càng không cách nào cứu ra chủ nhân. Giờ khắc này, vô tận thống khổ cùng hồi ức giống như nước thủy triều hướng nàng mà tới. Từ bạn thi tông thi sơn khế ước bắt đầu, ngây thơ nàng đi theo chủ nhân giết chóc thiên hạ, từ lồng giam chi địa đến tiên bắc vực tây bộ. Từng màn cùng chủ nhân hồi ức như là đèn kéo quân tại Quán Nhi trong đầu lướt qua, cuối cùng như ngừng lại trước mắt vô tận biển lửa phía trên. Nước mắt mơ hồ hai tròng mắt của nàng. Nàng không thể không có chủ nhân. Tuyệt không thể. Quán Nhi càng thêm điên cuồng hướng phía kim sắc Phật đà hoành kích, dù là sau lưng bản tôn nguyên tướng bởi vì nguyên lực khô kiệt tán đi, nàng cũng không có chút nào dừng tay ý tứ. Đủ rồi, Quán Nhi. Y Di Thủy Nhi hai mắt đỏ bừng đem Quán Nhi thân thể ôm chặt lấy. Quán Nhi, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác, chúng ta nhất định có thể cứu ra chủ nhân. Quán Nhi không nói gì, trong mắt tử sắc đã rút đi, sám trắng ánh mắt bên trong không có một tia thần thái, thất hồn lạc phách tùy ý Y Di Thủy Nhi ôm lấy. Đúng rồi, Huyền Cơ tử, cái này phong ấn hắn nhất định biết như thế nào phá giải. Y Di Thủy Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía xa xa Úy Chỉ Đồ một đoàn người. Úy Chỉ Đồ, đem Huyền Cơ tử mang tới. Rõ. Úy Chỉ Đồ sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chóng đem Huyền Cơ tử băng điêu dẫn tới Y Di Thủy Nhi trước mặt hai người. Nhìn trước mắt tản ra thâm hàn chi ý băng điêu, Y Di Thủy Nhi giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra. Ông. Một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay truyền đến, kia thật dày tầng băng hóa thành từng sợi tuyệt âm chi khí, quy về Y Di Thủy Nhi thể nội. Một lát sau, băng điêu biến mất, Huyền Cơ tử thân hình hiện hiện, hai mắt nhắm nghiền. Y Di Thủy Nhi lại vung tay lên, đem một cỗ nguyên lực rót vào Huyền Cơ tử thể nội, trong nháy mắt, cái sau yếu ớt tỉnh lại. Ngươi, các ngươi. Huyền Cơ tử nhìn xem trước mặt Y Di Thủy Nhi cùng Quán Nhi, sắc mặt đại biến. Nói, cái này phong ấn là chuyện gì xảy ra? Y Di Thủy Nhi chỉ vào phía dưới kim sắc Phật đà, đối Huyền Cơ tử nghiêm nghị chất vấn. Huyền Cơ tử mắt nhìn phía dưới phong ấn, lại nhìn trước mặt Y Di Thủy Nhi cùng thất hồn lạc phách Quán Nhi, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ha 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 ha. Ma nữ, các ngươi không phá nổi cái này phong ấn có phải hay không? Lão phu liền biết các ngươi cứu không ra với ma. Ha ha. Huyền Cơ tử ngửa mặt lên trời cười to, râu tóc cuồng rung động. Ngươi muốn chết. Bành. Huyền Cơ tử bị Y Di Thủy Nhi trùng điệp đánh bay ra ngoài. Úy Chỉ Đồ thấy thế, trong nháy mắt xuất hiện tại thổ huyết Huyền Cơ tử bên cạnh, đem nó như là gà con nhấc lên. Lão giả, lão tử hiện tại hút chết ngươi. Ba, ba, ba. Từng tiếng vang dội cái tắt trong hư không quanh quẩn. Đã từng tiên hải các tông chủ, cao cao tại thượng nguyên quân cảnh cường giả, cứ như vậy bị khi nhục. Tốt, đem hắn mang tới. Y Di Thủy Nhi mở miệng kêu dừng Úy Chỉ Đồ. Cái sau thu bạo đem Huyền Cơ tử kéo tới Y Di Thủy Nhi trước mặt. Chỉ gặp thời khắc này Huyền Cơ tử, nửa bên mặt đã hoàn toàn sụp đổ, lộ ra trắng nếu quai hàm xương, huyết dịch thuận răng chảy ra, một chút tóc trắng bị huyết dịch nhuộm dần, dính liền tại trên mặt. Nếu như ngươi nếu không nói, ta liền để ngươi thi cốt không còn. Y Di Thủy Nhi hung dữ trừng mắt Huyền Cơ tử. Ha ha, lão phu đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, các ngươi những ma đầu này không ý hiếp được lão phu. Huyền Cơ tử cố gắng kéo ra vẻ tươi cười, thanh âm suy yếu. Lão giả, ngươi là thật không sợ chết à? Úy Chỉ Đồ phẫn nộ nắm lên Huyền Cơ tử cái cổ. Huyền Cơ tử trực tiếp mắt nhắm lại, lộ ra một bộ thản nhiên chịu chết bộ dáng. Úy Chỉ Đồ thấy thế, giận không kèm được, liền muốn lần nữa huy quyền, bị Y Di Thủy Nhi ngăn lại. Huyền Cơ tử, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt hy vọng phá diệt. Y Di Thủy Nhi thanh âm sâu kín tại Huyền Cơ tử vang lên bên tai. Ngươi có ý tứ gì? Huyền Cơ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn thấy Huyền Cơ tử phản ứng, Y Di Thủy Nhi khẽ miệng nhỏ không thể thấy câu lên, ánh mắt bên trong không có một tia nhiệt độ. Có thể để ngươi như thế cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, ta nghĩ, cái kia bị Ngũ Lôi Chân Quân cứu đi người, hẳn là đối ngươi rất trọng yêu a. Ta nhìn tên nam tử kia tuổi không lớn lắm, cũng đã là nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi, như thế thiên tiêu, không phải là ngươi vì thiên hải các lưu lại hỏa chủng a. Nghe Y Di Thủy Nhi lời nói lạnh như băng, Huyền Cơ tử hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Thấy thế, Y Di Thủy Nhi trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh, tiếp tục nói, ngươi nói, nếu như chúng ta trực tiếp giết tới phái Mao Sơn, dùng Mao Sơn toàn tông đệ tử tính mệnh, áp chế Ngũ Lôi Chân Quân giao ra tên nam tử kia, ngươi đoán, hắn có thể hay không giao? Nghe vậy, Huyền Cơ tử sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta, cái này phong ấn như thế nào phá mở, nếu không, ta liền đem ngươi hy vọng bóp chết ở trong tà lót. Y Di Thủy Nhi thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, Huyền Cơ tử trên mặt hiện lên một vòng xoắn xuýt chi sắc, sau đó thật sâu thở dài, chậm rãi mở miệng, cái này phong ấn, ban đầu là Thiên Bắc vực trung bộ Phật tu cường giả bố trí, lão phu cũng không biết phương pháp phá giải. Thiên Bắc vực trung bộ, Phật tu. Ân, vị kia Phật tu cường giả đến từ Đại Thiện Tự. Đại Thiện Tự? Y Di Thủy Nhi biến sắc. Thiên Bắc vực trung bộ 6 đại tông môn một trong, nàng đương nhiên biết. Thế nhưng là chủ nhân không phải chỉ cùng Tinh Hải Thương hội, Huyết Hồn Điện trở mặt ta, tại sao lại ra một cái Đại Thiện Tự? nói cho ta, lúc trước chủ nhân bị trấn áp trước đó, đều xảy ra chuyện gì? Chương 549, quỷ đạo nhân hiên kế, phong ấn phá. Chương 549, quỷ đạo nhân hiên kế, phong ấn phá. Bạch Lan, người tiện nhân này. Nghe xong Huyền Cơ Tử giảng thuật về sau, Y Lý Thủy Nhi mặt mũi tràn đầy sương lạnh, quanh thân đằng đằng sát khí, một cô băng hàn chi khí đông kết hư không. Nàng không nghĩ tới, lại là Bạch Lan tại thời khắc mấu chốt phản bội chủ nhân, mới làm chủ nhân lâm vào tuyệt cảnh, bị đại thiện tự cường giả trấn áp. Nếu như không phải biết được Bạch Lan đã quay về yêu vực, Y Lý Thủy Nhi coi như đem toàn bộ Thiên Bắc vực Tây bộ là tung, đào sâu ba thước, cũng muốn đem Bạch Lan chém thành muôn mảnh. Một bên Úy Trì Đồ cũng đồng dạng là sắc mặt xanh xám, quả đấm to lớn cầm khanh khách rung động. Chỉ có Quán Nhi, vẫn như cũng không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía dưới kia cháy hừng hực biển lửa. Ngươi, thật không biết như thế nào phá trừ phong ấn. Y Lý Thủy Nhi như cũng chưa từ bỏ ý định chăm chú nhìn Huyền Cơ Tử. Lão phu biết đến, đã tất cả đều nói cho ngươi biết, cái này phong ấn, lão phu cũng bất lực. Huyền Cơ Tử lắc đầu, nhìn phía dưới kim sắc biển lửa, ánh mắt bên trong toát ra một tia không hiểu. Huyết ma sát nghiệt sâu nặng, bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, cũng là mệnh trùng chú định, nhân quả luân hồi. Thả ngươi mãi mãi cái rắm. Lão giả, ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám giết ngươi có phải hay không? Úy Trì Đồ trợn mắt tròn xoe, trực tiếp níu lại Huyền Cơ Tử mái đầu bạc trắng, hung tợn trừng mắt Huyền Cơ Tử. To lớn cường độ đem Huyền Cơ Tử một khổ người ra đều vỡ ra đến, máu me đồng địa. Ha ha. Lão phu rơi vào các ngươi bọn này ma đầu chi thủ, vốn cũng không có yêu cầu xa vời còn sống. Hắn a, lão tử cái này thành toàn. Dừng tay. Y Lý Thủy Nhi ngăn lại Úy Trì Đồ, thần sắc thanh lãnh. Sinh tử của hắn, hẳn là từ chủ nhân định đoạt. Nghe vậy, Úy Trì Đồ sắc mặt run lên, chậm rãi buông lòng ra Huyền Cơ Tử. Ha ha, nói như vậy, lão phu còn muốn sống tạm rất lâu. Huyền Cơ Tử tấm kia cốt nhục nửa nọ nửa kia trên gương mặt, lộ ra một tia để cho người ta kinh dị mỉm cười. Tê lặng. Một đạo huyết nhục xé rách thanh âm vang lên, Huyền Cơ Tử một cánh tay bị Úy Trì Đồ ngạnh sinh sinh xé toang. Máu tươi dâng trào. Lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Úy Trì Đồ nhìn xem không ngừng kêu rên Huyền Cơ Tử, ánh mắt không có chút nào ba động, tựa hồ đang nhìn một bộ người chết. Y Dĩ Thủy Nhi không tiếp tục để ý Huyền Cơ Tử, nhẹ nhàng ôm Quán Nhi, nhìn về phía dưới phong ấn, đáy mắt toát ra một vòng thật sâu cảm giác bất lực. Huyền Cơ Tử không biết phá phong chi pháp, nguyên quân cảnh các nàng cũng không phá nổi cái này phong ấn. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể cứu ra chủ nhân? Nàng trong ngực Quán Nhi, ánh mắt cũng càng thêm tĩnh mịch, như là bị rút đi linh hồn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Toàn bộ hư không tràn ngập nặng nề bầu không khí, chỉ có thể nghe được Huyền Cơ Tử kia như có như không rên âm thanh. Hai vị huyết cơ đại nhân, lão đạo còn có nhất pháp, có lẽ có thể thử một lần. Một đạo che lấp thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Mau nói. Y Dĩ Thủy Nhi đột nhiên nhìn về phía quỷ đạo nhân, thanh âm nội vàng. Liền ngay cả Quán Nhi kia tĩnh mịch ánh mắt bên trong, tựa hồ cũng khôi phục một tia thần thái. Âm cơ đại nhân, phương pháp này cần dùng đến thi cơ đại nhân huyết dịch. Đang khi nói chuyện, quỷ đạo nhân ánh mắt rơi vào Quán Nhi trên thân. Ừm. Y Dĩ Thủy Nhi nhướng mày. Trong ngực Quán Nhi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nhìn ra hai người nghi hoặc, quỷ đạo nhân mở miệng nói, lão đạo từng tại một bản trong cổ tịch, thấy qua liên quan tới Phật tu ghi chép, vậy cũng là chút cực đoan cố chấp gia hỏa, rằng cứu trách trời thương dân, phổ độ chúng sinh. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Phật tu nguyên lực chính là thế gian tinh khiết nhất thánh khiết một cố lực lượng, đối với chúng ta ma tu tới nói, càng áp chế. Sau đó thì sao? Ý Dĩ Thủy Nhi mở miệng hỏi. Quỷ đạo nhân không nói gì, mà là đưa ánh mắt về phía Quán Nhi. Từ xưa đến nay, thi loại chính là thế gian tà ác ố hế tụ tập thể, mà thi cơ đại nhân thân là gì thì, tinh huyết của nàng có thể nói là thế gian trí tà chi vật. Thế gian vật vật, tương sinh tương khắc, lão đạo cho rằng, có lẽ thi cơ đại nhân máu có thể phá vỡ cái này phong ấn. Lời còn chưa dứt, Quán Nhi trong mắt bộc phát ra tinh quang, trong nháy mắt biến mất tại Y Lý Thủy Nhi trong ngực. Đợi cho đám người kịp phản ứng, Quán Nhi đã xuất hiện tại kim sắc Phật đà phía trên. Chỉ gặp nàng máu tay áo bung đẩy, màu đỏ thấm huyết dịch huynh tiết mà xuống, như là huyết vũ, hướng phía dưới kim sắc Phật đà rơi xuống. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên lờ mờ, một cỗ vô cùng tà ác hắc ám khí tức tràn ngập thiên địa. Đám người mắt không chớp nhìn chằm chằm kia đầy trời huyết vũ, thậm chí liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Bởi vì, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Liền ngay cả Huyền Cơ Tử cũng tựa hồ quên đau nhức, đục ngầu trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Suy suy, huyết vũ chiếu xuống kim sắc Phật đà phía trên, toát ra quần quần hắc vụ, như là thủy hỏa giao hòa. Ô bế ra thân, Phật quang biến mất. Ầm ầm. Long. Kim sắc Phật đà rung động kịch liệt, hư không chấn động. Trong chớp mắt, từng đạo tản ra khí tức tà ác vết nứt màu đen, từ Phật đà đỉnh đầu lan tràn mà xuống, cho đến toàn thân. Một màn này làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ kích động. Duy chỉ có Huyền Cơ Tử, sắc mặt tái nhợt, càng thêm khó coi. Nếu như phong ấn thật bị phá ra, huyết ma một khi xuất thế, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Vâng. Phảng phất là tại đáp lại Huyền Cơ Tử, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, kim sát Phật đà ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang, trừ khử vô tung. Không. Huyền Cơ Tử cuồng hống một tiếng, rỗi ra còn sót lại cánh tay kia, đối lư không ngừng cầm nắm, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Có thể không người lại đi để ý tới hắn. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chăm chú lên phía dưới kim sắc biển lửa. Lúc này, bởi vì sói mòn quá nhiều tinh huyết, Quán Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có vẻ hơi tái nhợt. Nhưng là kim sắc Phật đã vỡ vụn, để trong con ngươi của nàng bộc phát ra trước nay chưa từng có thần thái. Nàng nhất cổ tác khí, hướng phía dưới kim sắc biển lửa, lần nữa rơi vãi ra đầy trời tinh huyết. Suy suy, không có kim sắc Phật đã gia trì, kim sắc biển lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt xuống dưới. Giữa thiên địa kia cố làm cho người chán ghét Phật uy, cũng đang chậm rãi biến mất. Ha 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 ha, phong ấn phá. Nhìn xem dần dần chôn vùi Phật diễm, Úy Chỉ Đồ hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Ý Địa Thủy Nhi, Quỷ đạo nhân, yêu đồng. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng như điên, kích động không kềm chế được. Ha ha. Lão giả, đi theo lão tử cùng một chỗ nên đón ta chủ đi. Ha ha. Úy Chỉ Đồ hưng phấn một cước đem Huyền Cơ Tử giẫm tại dưới chân, trùng điệp đạp hai cước. Huyền Cơ Tử phốc phốc nôn hai ngụm máu, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, mặt xám như tro, giống như chó chết bị Úy Chỉ Đồ giẫm tại dưới chân. Xong. Cái kia tuyệt thế hung ma. Thoát vây. Theo kim sắc Phật diễm dập tắt, cả đỉnh núi hiện lộ ra. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người giật mình. Cái này, đây là? Y Di Thủy Nhi trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn phía dưới đỉnh núi. Liền ngay cả Không Trung Quán Nhi, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là kinh nghi. Chỉ gặp trống râu trên đỉnh núi, một đóa lớn chừng bàn tay màu đỏ sẫm huyết liên, lặng lặng trôi nổi. Chương 550, bản tọa trở về. Chương 550, bản tọa trở về. Huyết liên ảm đạm vô quang, giống như tử vật. Ngay sau đó, không gian nổi lên gợn sóng, Quán Nhi cùng Y Di Thủy Nhi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại huyết liên trước mặt. Nhìn xem trước mặt lớn chừng bàn tay màu đỏ sẫm huyết liên, hai nữ chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia nghi hoặc. Trước mắt đóa này huyết liên, để các nàng dị tưởng thân thiết, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này, đến từ các nàng thể nội vệ tâm liên tử. Thế nhưng là, vì cái gì cảm giác không đến một tia chủ nhân khí tức? Chủ nhân? Quán Nhi nhìn xem trước mặt đứng im bất động đỏ sẫm huyết liên, thận trọng thử dò xét nói. Không có tiếng động, không có trả lời. Quán Nhi sắc mặt trắng nhợt, trong đôi mắt đẹp bối rối chợt lóe lên. Nàng chậm rãi nâng lên tay nhỏ, hướng phía huyết liên tìm kiếm. Như măng mùa xuân ngón tay vừa mới tiếp xúc đến huyết liên, Quán Nhi liền phát ra rên lên một tiếng, ngón tay càng lạt như giật điện lùi về. Thế nào Quán Nhi? Ý Dị Thủy Nhi thấy cảnh này, đội vàng mở miệng nói. Quán Nhi phảng phất giống như không nghe thấy, sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đỏ sẫm huyết liên, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hãi nhiên. Ngay tại vừa mới chạm đến đóa này huyết liên trong nháy mắt đó, Quán Nhi cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng hắc ám khí tức từ huyết liên bên trong vọt tới. Cỗ khí tức kia phảng phất hội tụ thế gian tất cả âm u cùng tà ác, thôn vệ vạn vật, liền ngay cả Quán Nhi đều cảm nhận được một cỗ thật sâu sợ hãi. Nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, ý thức của nàng khả năng liền bị kia cô đáng sợ hắc ám khí tức bao phủ hoàn toàn, thôn vệ. Ông. Ngay tại Quán Nhi chấn kinh thời khắc, trước mặt màu đỏ sẫm huyết liên đột nhiên bắt đầu xoay tròn, một cỗ vô biên khát máu chi khí hướng phía bốn phương tám hướng phun ra ngoài. Mau lui lại. Ý Dị Thủy Nhi sắc mặt đại biến, kéo lại Quán Nhi, hướng phía hư không bay đi. Đợi cho hai người rời đi về sau, cả đỉnh núi đều bị huyết khí bao phủ, giống như huyết hải đại dương mênh mông. Sóng máu bốc lên ở giữa, có thể nhìn thấy vô số oan hồn rãy rủa, tiêu thảm, giống như cửu lũ luyện ngục. Quán Nhi cùng Y Dị Thủy Nhi đứng tại đám mây, nhìn xem một màn đáng sợ này, không chỉ có không có lộ ra kinh sợ, ngược lại trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Sau lưng Quỷ đạo nhân, Úy Chỉ Đồ, yêu đồng bọn người cũng đều khó nén vẻ kích động. Lúc này, đỉnh núi trong biển máu, một đóa huyết liên chậm rãi dâng lên, kinh khủng hắc ám khí tức quét sạch hư không. Đột nhiên, cả đỉnh núi phía trên, phong vân đột biến, cuồn phong gào thét, từng mảnh khổng lồ mây đen, phản phất đến từ cựu thiên chi thượng, nhanh chóng hướng phía trên đỉnh núi không hội tụ, trong chớp mắt liền bay khắp cả mảnh trời không. Điện quang lấp lóe, ẩn lôi manh minh. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ vô thượng thiên uy. Cái này, đây là thiên kiếp. Nơi xa, Y Lý Thủy Nhi trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Một bên Quán Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cỗ này thiên địa chi uy, các nàng quá quen thuộc. Càng xa xôi, Quỷ đạo nhân, Úy Chỉ Đồ cùng yêu đồng đám người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn không có trải qua thiên kiếp, nhưng là cách xa như vậy, kia cô đáng sợ thiên uy đều để bọn hắn linh hồn run rẩy, kinh hồn táng đảm. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo trăm trượng thô lôi đỉnh từ trong lôi vân ầm vang rơi xuống. Quỷ dị chính là kia lôi đỉnh lại là màu đen kịt, tản ra một cô đáng sợ thiên uy. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, xa xa Quỷ đạo nhân, Úy Chỉ Đồ cùng yêu đồng bọn người kêu lên một tiếng đau đớn, như là bị một thanh vạn cân cự truy bắn trúng tim, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Về phần kia mấy ngàn tên huyết bào ma tu, đều máu tươi cuồn cuộn, có thậm chí rơi xuống mặt đất. Cái này thiên lôi, như thế nào khủng bố như thế? Y Dị Thủy Nhi nhìn xem cái kia đạo màu đen lôi đỉnh, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Đạo này màu đen lôi đỉnh uy lực, đã có thể so sánh thiên kiếp của nàng bên trong mạnh nhất một đạo thiên lôi. Nhưng đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi a. Ý Dị Thủy Nhi đáy mắt lộ ra một vòng lo lắng. Một bên, Quán Nhi giữ im lặng, chăm chú nhìn xa xa kiếp vân, quanh thân ẩn ẩn có thi khí tràn ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa run rẩy dữ dội, màu đen lôi đỉnh đánh vào huyết liên phía trên. Cái sau bị đập ầm ầm vào đỉnh núi bên trong. Bụi đất đầy trời, che khuất bầu trời. Vô số đá vụn từ Thiên Diễn Sơn rơi xuống phía dưới. Mấy tức về sau, đợi cho bụi bặm tan hết, Thiên Diễn Sơn đỉnh núi thấp gần 100 mét. Ông. Huyết liên lần nữa bay ra. Khác biệt chính là, thời khắc này huyết liên bắt đầu trở nên có sáng bóng, khát máu chi khí cũng càng thêm dày đặc. Ầm ầm. Lại một đường màu đen lôi đỉnh rơi xuống, huyết liên lần nữa bị đánh vào ngọn núi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Cứ như vậy, huyết liên bị thiên lôi lần lượt đánh kích, cho đến đạo thứ 8. Lúc này, huyết liên đã trở nên tinh hồng yêu diễm, toàn thân máu hoa lưu chuyển, tản ra ngập trời khát máu chi khí. Mà Thiên Diễn Sơn càng là so trước đó thấp dòng dã một nửa. Nơi xa, Quán Nhi cùng Y Thủy Nhi hai nữ khắp khuôn mặt là hãi nhiên. bởi vì phía sau mấy đạo thiên lôi uy lực thậm chí để bây giờ các nàng đều cảm thấy sợ hãi, không thể không vận chuyển nguyên lực ngăn cản thiên uy. Đúng lúc này, một cỗ khó nói lên lời kinh khủng thiên uy giáng lâm, thiên địa câu tịch. Quán Nhi cùng Y Di Thủy Nhi con người đột nhiên rụt lại, thân thể mềm mại khẽ run, kia là sợ hãi. Tại cỗ này thiên uy phía dưới, dù là các nàng thân là nguyên quân cảnh, cũng như sâu kiến, không thể ngăn cản, bất khả kháng hành. Về phần quỷ đạo nhân bọn hắn, đã sớm gánh không được thiên lôi chi uy, thối lui đến chân trời. Ông, đầy trời lôi vân phía dưới, huyết liên cực tốc xoay tròn, bàng bạc khát máu chi khí giống như nước thủy triều phun ra ngoài, hóa thành mãnh liệt vô biên huyết hải, từ đôi đến đầu, hướng phía lôi vân quét sạch mà đi. Ầm ầm. Nhìn thấy huyết liên như thế khiêu khích, cuối cùng một đạo thiên lôi cũng ầm vang rơi xuống. Gần ngàn trượng chi cự cự hình lôi đỉnh, giống như màu đen trụ trời, hung hăng vọt tới huyết hải. Sóng máu bốc lên, lôi quang vang khắp nơi. Tại huyết hải cùng thiên lôi xen lẫn bên trong, màu đen lôi đỉnh vậy mà biến thành một đạo huyết sắc lôi đỉnh, hướng phía huyết liên rơi xuống. Oeng. Huyết liên bị đánh trúng, bao phủ tại đầy trời huyết sắc lôi quang bên trong. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét sạch thiên địa, hư không vỡ nát, thiên địa rung động. Két. Y Dị Thủy Nhi nhẹ nhàng phất tay, một đạo bóng ánh tường băng xuất hiện tại trước mặt hai người, đem dư ba ngăn lại. Thật lâu, bụi mù tan đi. Hai nữ dương mắt nhìn lại, nguyên bản thiên diễn sơn đã hóa thành hư vô, toàn bộ đại địa trống rỗng, một mảnh hỗn độn. Giữa thiên địa chỉ còn lại một đóa yêu dị máu đỏ tươi sen, trôi nổi tại hư không bên trong. Ông. Ngay tại hai nữ kinh nghi thời khắc, huyết liên đột nhiên huyết quang đại thịnh, tản mát ra một cô vô cùng kinh khủng hắc ám khí tức. Sau đó, để hai nữ khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp từ huyết liên bên trong lan tràn ra vô số đạo mảnh như lông tóc tơ máu, đan vào lẫn nhau, cuốn quanh. Mạch máu, xương cốt, cơ bắp. Theo thời gian trôi qua, một bộ hình người thân thể bị chậm rãi ngưng tụ ra. Tóc đen rủ xuống, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra như là kiểu u băng lãnh khí tức, hắc ám tà ác, phảng phất giống như ma thần lâm thế. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Quán Nhi thân thể mềm mại khẽ run, trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt, nói không ra lời. Một bên Y Dị Thủy Nhi đồng dạng hai mắt đỏ bừng, kích động không kềm chế được. Ông Phương Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, tinh hồng trong con ngươi không có một tia tình cảm. Chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng tà ác khát máu chi khí tràn ngập thiên địa. Ha 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 ha. Đại thiên tử, huyết hồn điện, bản tọa lại trở về. Chương 551, cung nên ta chủ chương 551, cung nên ta chủ Phương Mặc trên mặt lộ ra một vòng khát máu điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ nguyên quân cảnh khí tức khủng bố từ thể nội quét sạch mà ra, bay thẳng thương khung. Chỉ một thoáng, hư không run rẩy dữ dội, thiên địa biến sắc. Ngập trời máu uy tràn ngập thiên địa, giống như một đầu viễn cổ khát máu hung thú thức tỉnh, tái nhập thế gian. Chủ nhân. Đột nhiên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời, giống như nhũ yến bề tổ, nhào về phía Phương Mặc. Phương Mặc nhìn xem cái kia đạo tuyệt sắc thân ảnh, tinh hồng trong ánh mắt không có chút nào ba động mặc cho đầu nhập trong ngực. Chủ nhân. Quán Nhi một đôi cánh tay ngọc ôm chặt Phương Mặc, cái đầu nhỏ chôn thật sâu ở người phía sau trong ngực. Người người kia mùi vị quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể, Quán Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên toát ra say mê mà nụ cười hạnh phúc. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có một điểm trước đó lanh khốc sát phạt bộ dáng, một mặt dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, giống như nhà bên thiếu nữ. Nơi xa, Y Lý Thủy Nhi hâm mộ nhìn xem một màn này, kết lực đè nén trong lòng kia cô xúc động. Nàng biết, giờ khắc này là độc thuộc về Quán Nhi. Nguyên quân cảnh sao? Phương Mặc thật sâu ngửi ngửi trong ngực thiếu nữ hương thơm, cúi đầu xuống, tại tấm kia tinh xảo khuôn mặt bên trên hôn nhẹ. Ừm, đúng thế. Chủ nhân. Cảm nhận được Phương Mặc phần môi ấm áp, Quán Nhi đôi mắt đẹp bên trong lộ ra từng tia mê ly chi sắc. Phương Mặc cứ như vậy thuận gương mặt của nàng hôn nhẹ, một mực hôn đến cái cổ. Cảm nhận được cái cổ ấm áp, Quán Nhi hết sức phối hợp ngẩng kia giống như thiên nga cái cổ. Nhìn xem trước mặt tuyết trắng cái cổ, Phương Mặc ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ tham lam. Một giây sau, hàm răng của hắn liền đâm rách Quán Nhi làn da, thật sâu khảm vào trong thân thể của nàng. Hừ. Phát giác được cái cổ ở giữa truyền đến đâm nói, Quán Nhi lông mày khẽ run. Phương Mặc tham lam mút vào Quán Nhi huyết dịch, lộ ra vẻ hưởng thụ. Trăm năm, hắn đã trăm năm không có nếm đến hương vị của máu. Thật hoài niệm đây này. Nương theo lấy thương ngọt huyết dịch cửa vào, Phương Mặc cảm giác toàn thân hắn tế bào đều tại không cầm được run rẩy. Kia là cực hạn vui thích. Thật lâu, Phương Mặc chậm rãi đình chỉ mút vào, trong mắt của hắn tinh hồng cũng tận số rút đi. Hắn lẻ lưỡi tại Quán Nhi miệng vết thương nhẹ nhàng liếm chống đỡ. Vết thương trong nháy mắt khép lại. Lúc này, bởi vì đại lượng huyết dịch sói mòn, Quán Nhi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân bất lực, sủi lơ tại Phương Mặc trong ngực. Nhưng dù cho như thế, ánh mắt của nàng vẫn như cũ si ngốc nhìn chằm chằm Phương Mặc gương mặt. Thuộc hạ, quỷ đạo nhân. Thuộc hạ, Quý Chỉ Đồ. Thuộc hạ, Yêu Đồng. Cung nên ta chủ trở về. Đúng lúc này, quỷ đạo nhân, Quý Chỉ Đồ cùng Yêu Đồng ba người quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem không trung Phương Mặc. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần, trở về. Chúng ta cung nên chủ thượng trở về. Vô thượng huyết chủ, Ma Lâm thiên hạ. Đồ thân diệt Phật, vạn vực thần phục. Ba người hậu phương, mấy ngàn tên huyết bảo ma tu cùng nhau quỳ xuống đất, âm thanh chấn cửu tiêu. Rất tốt. Phương Mặc cư cao lâm hạ nhìn xem đám người, khóe miệng hơi câu, ánh mắt đen nhánh như vực sâu. Đám người chỉ cảm thấy run lên trong lòng, thần sắc kính ý chậm rãi cúi đầu. A, còn giống như có một vị cố nhân đâu. Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía quỷ đạo nhân mấy người sau lưng một đạo thê thảm thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Chủ thượng, đây là huyền cơ. Bành. Yêu Đồng còn chưa nói xong, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Một giây sau, Phương Mặc thân ảnh đã xuất hiện ở Huyền Cơ Tử trước mặt. Huyền Cơ Tử, đã lâu không gặp, không đúng, hẳn là có trăm năm không thấy đi. Phương Mặc nhìn xem trước mặt mất đi một cánh tay Huyền Cơ Tử, thanh âm ôn hòa, như là lão hữu ôn chuyện. Máu, ma. Huyền Cơ Tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể che hết sợ hãi. Trước mặt đạo thân ảnh này, cùng trăm năm trước đạo thân ảnh kia, triệt để ở trong mắt Huyền Cơ Tử trùng hợp. Mà lại, hiện tại huyết ma đã đột phá nguyên quân cảnh, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, liền để Huyền Cơ Tử có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám bao phủ cảm giác sợ hãi. Ngươi muốn như thế nào? Huyền Cơ Tử âm thanh run rẩy. Bản tọa cũng không muốn như thế nào, chỉ là cảm khái thời gian cực nhanh, trong mấy mắt, liền trăm năm. Phương Mặc khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia hồi ức cùng tiếc nuối. Huyền Cơ Tử sắc mặt âm tình bất định, hắn không biết cái này hung ma đến tột cùng muốn làm gì. Huyền Cơ Tử, ngươi biết, bản tọa cái này 100 năm, là thế nào quá a? Phương Mặc lặng lặng nhìn Huyền Cơ Tử, thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra một cô đẻ nén lệ khí. Máu, ma, ngươi sát nghiệt ngập trời, trấn áp 100 năm, là ngươi trừng phạt đúng tội. Huyền Cơ Tử kiệt lực đè xuống trong lòng sợ hãi, giận dữ hét. Phúc, phúc. Hai đầu huyết sát xúc tu trực tiếp xuyên thấu Huyền Cơ Tử xương thì bà. A, khó nói lên lời đau đớn để Huyền Cơ Tử cả người co quắp tại trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Lại một đầu huyết sắc xúc tu đem Huyền Cơ Tử đan điền xuyên thấu. Ngay sau đó, tại Phương Mặc đạm mạc trong ánh mắt, Huyền Cơ Tử bị ba đầu huyết sắc xúc tu chậm rãi nâng lên. A, cảm thụ được thể nội huyết nhục bị xúc tu quấy, Huyền Cơ Tử chán nổi gân xanh lên. Có biết không, loại này đau đớn, căn bản không nguyên tắc tỏa tiếp nhận 1%. Phương Mặc thanh âm bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện bình thường sự tình. Giết ta. Huyền Cơ Tử gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, đục ngầu trong ánh mắt mang theo mãnh liệt cầu xin. Không không không, bản tọa làm sao nhịn tâm để ngươi chết đâu. Phương Mặc phối hợp lắc đầu. Ngươi không phải thích bảo hộ thương sinh à? Bản tọa liền để ngươi nhìn tận mắt bọn hắn lần nữa biến thành bản tọa huyết nô. Ma, đầu, trung bộ cường giả, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, bản tọa sẽ đi tìm bọn hắn. Cổ Nguyệt phái bị diệt, tông chủ Huyền Cơ Tử vẫn lạc, huyết ma xuất thế. Cái này ba đầu tin tức làm cho cả tu hành giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Phải biết Huyền Cơ Tử thế nhưng là toàn bộ thiên bắc vực tây bộ tam đại nguyên quân cảnh cường giả một trong. Hắn vậy mà chết rồi, ngay tiếp theo Cổ Nguyệt phái đều bị diệt tông, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Rất nhiều người đều không tin là thật, cho rằng là lời đồn. Thậm chí có một ít người lại thật tiến về Cổ Nguyệt phái chứng thực. Khi bọn hắn đi vào đã từng Cổ Nguyệt phái gì chỉ thời điểm, ngây mẩn cả người. Đừng nói là Cổ Nguyệt phái, liền ngay cả tòa kia Thiên Diễn Sơn đều đã không thấy bóng dáng, mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên, chỉ còn lại có một tòa cự đại hồ sâu. Bọn hắn lúc này mới thật cảm thấy sợ hãi. Huyết ma xuất thế. Tin tức này, để vô số người lần nữa khơi gợi lên dấu ở ký ức chỗ sâu sợ hãi. Kia sợ hãi yên lặng trăm năm, bây giờ lần nữa bị tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Bắc vực tây bộ loạn. Giống nhau 100 năm trước, phái Mao Sơn trong đại điện hùng vĩ, một bộ đạo bào màu tử kim ngũ lôi chân quân sắc mặt âm trầm ngồi tại trên bồ đoàn. Tại trước mặt còn ngồi xếp bằng hơn 10 vị tóc trắng xóa lão giả. Chư vị trưởng lão, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngũ lôi chân quân trầm giọng nói. Nghe được ngũ lôi chân quân, một đám lão giả hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt. Lúc này, một lớn tuổi nhất lão giả chậm rãi phủ một chút râu bạc trắng, mở miệng nói: tông chủ, cử tông di chuyển sự tình tuyệt đối không được. Chương 552, lão ngoan cố. Chương 552, lão ngoan cố không được. Ngũ lôi chân quân sầm mặt lại. Tông chủ, ta phái Mao Sơn tự xây tông này lên, mấy ngàn năm qua chém giết yêu ma vô số, chính là đường đường chính đạo thượng tông. Há có thể bởi vì chỉ là một cái bị trấn áp 100 năm với ma, là song cử tông thoát đi sự tình. Nếu như truyền đi, ta tông mặt mũi, hy vọng còn đâu? Lão giả thanh âm vang hữu lực, trung ký 10 phần. Ha ha, chỉ là huyết ma. Ngũ lôi chân quân bị chọc giận quá mà cười lên. Chẳng lẽ các ngươi quên, cùng là tam đại thượng tông Thiên Hải Các, ban đầu là làm sao bị diệt tông? Nghe vậy, một đám trưởng lão sắc mặt chỉ trệ, trầm mặc không nói. Bây giờ ngay cả Huyền Cơ Tử đều bất lạc, các ngươi lại còn thấy không rõ tình thế, tự xưng là tam đại thượng tông, ta nhìn các ngươi từng cái thật sự là già nên hồ đồ rồi. Ngũ lôi chân quân nổi giận nói. Bị ngũ lôi chân quân như thế không lưu mặt mũi gian dạy, một đám trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tông chủ, ngươi không tôn trọng chúng ta lão hủ không quan hệ, nhưng là ngươi cũng không thể giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bằng vào ta tông hộ tông đại trận, cùng tông môn nội đình, kia hai tên nguyên quân cảnh nữ tử không đủ gây sợ. Nhiều tuổi nhất lão giả mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Nghe nói như thế, ngũ lôi chân quân trong tay áo nắm đấm hơi nắm, cố gắng khắc chế muốn đem trước mặt lao ra hỏa đánh chết xúc động, chậm rãi nói, kia hai tên nguyên quân cảnh nữ tử cũng không phải là người bình thường, một cái gì thì đồng thời ngưng tụ bản tôn nguyên tướng, một cái khác thì là hiếm thấy tuyệt âm chi thể. Cái gì? Dị thi? Tuyệt âm chi thể? Còn có bản tôn nguyên tướng? T. Một đám trưởng lao thấp giọng kinh hô. Làm một cái sống hàng trăm hàng ngàn năm lão gia hỏa, đương nhiên biết ngũ lôi chân quân nói những này ý vị như thế nào. Mỗi một cái đơn lấy ra đều đủ để tại tu hành giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Liền ngay cả nhiều tuổi nhất vị lão giả kia đều lộ ra một tia động dung, nhưng vẫn là cố chấp nói, dị thi lại như thế nào, tuyệt âm chi thể lại như thế nào, tại ta tông mấy ngàn năm nội tình trước mặt, tất cả đều không đủ gây sợ. Đủ rồi. Nội tình, ta tông còn có cái gì nội tình? Ta tông mạnh nhất nội tình đã hao tổn tại kia hai tên nguyên quân cảnh nữ tử trong tay. Vũ lôi chân quân phất ống tay áo một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì? Một đám trưởng lao biến sắc. Cái này sao có thể? Nhiều tuổi nhất lão giả trừng to mắt nhìn xem ngũ lôi chân quân, một mặt không thể tin được. Phải biết đây chính là phái Mao Sơn lịch đại mạnh nhất mấy vị tông chủ, coi như thực lực không đủ khi còn sống, vậy cũng căn bản không phải chỉ là nguyên quân cảnh sơ giai có thể chống lại. Không có cái gì không có khả năng, kia hai tên nữ ma thực lực, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, nếu như không phải Huyền Cơ Tử hy sinh chính mình làm gốc quân đoàn hậu, vậy các ngươi hôm nay cũng không gặp được bột quân. Vũ Lôi Chân Quân trầm giọng nói. Lúc này, một đám trưởng lão mới chính thức ý thức được huyết ma thế lực cường đại, sắc mặt khó coi. Tên kia nhiều tuổi nhất lão giả cũng trầm mặt xuống. Nhìn xem một đám trưởng lão phản ứng, Vũ Lôi Chân Quân nhỏ không thể thấy thở dài. Đây vẫn chỉ là huyết ma hai tên thuộc hạ, liền đem đám người sợ đến như vậy. Nếu như nói cho bọn hắn 100 năm trước, Nguyên Vương cảnh cửu trọng huyết ma, lấy sức một mình, nghiền ép bọn hắn bốn vị nguyên quân cảnh, chỉ sợ bọn họ sẽ tuyệt vọng đi. Chư vị trưởng lão, bây giờ huyết ma thế lực chỉ dựa vào chúng ta một tông, đã không cách nào địch nổi, chúng ta cần cùng Huyền Tâm Chính Tông liên hợp lại. Bây giờ Kim Quang Thánh Quân đang lúc bế quan, vì phòng ngừa huyết ma từng cái đánh tan, bổn quân có ý tứ là ta tông đệ tử lúc trước hướng Huyền Tâm Chính Tông, tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi cho Kim Quang Thánh Quân đột phá thời điểm, chính là chu sát huyết ma ngày. Vũ Lôi Chân Quân nghiêm nghị nói. Nghe vậy, một đám trưởng lão thần sắc khác nhau, sau đó không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía tên kia nhiều tuổi nhất lão giả. Ai? Không nghĩ tới thế gian sẽ xuất hiện cường đại như thế ma đầu. Nhiều tuổi nhất lão giả thở thật dài một cái, trên mặt nếp vốn tựa hồ sâu hơn. Hắn giờ phút này cũng không còn tự đại nữa, cho rằng phái Mao Sơn vô địch thiên hạ. Thái thượng trưởng lão, ngươi đồng ý? Vũ Lôi Chân Quân thấy lão giả phản ứng, ánh mắt sáng lên. Đây là thương sinh chi kiếp, ta nghĩ lịch đại tổ sư biết, cũng có thể lý giải. Nói đến đây, lão giả nhìn về phía Vũ Lôi Chân Quân, lời nói xoay chuyển, bất quá, tông chủ ngươi phải đáp ứng lão hủ, không thể gióng trống khua chiêng tiến về Huyền Tâm Chính Tông. Hả? Vì sao? Vũ Lôi Thật Quân mi đầu nhíu một cái. Lão hủ sẽ cùng tất cả trưởng lão lưu tại trong tông, ngăn cản huyết ma. Ngươi điên rồi. Vũ Lôi Chân Quân sắc mặt tái xanh, thốt ra. Hắn không rõ, một đám nguyên vương cảnh tu sĩ là thế nào dám nói muốn ngăn cản huyết ma? Cái này không tinh khiết muốn chết ta. Tên lão giả kia khẽ lắc đầu, đục ngầu ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tông chủ, lão hủ tuyệt không thể để cho ta phái Mao Sơn mấy ngàn năm uy danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu không, ở dưới cửu tuyển, không còn mặt mũi đối lịch đại tổ sư. Lão hủ cho dù chết, cũng muốn giữ vững ta phái Mao Sơn sau cùng tôn nghiêm. Lão giả thanh âm kiên định bên trong, lộ ra một tia bi tráng. Thái thượng trưởng lão, ngươi. Vũ Lôi Chân Quân thần sắc khiếp sợ nhìn xem lão giả, muốn nói lại thôi. Tốt, tông chủ, nhanh chuẩn bị đi thôi. Nói xong, lão giả đứng dậy, mang theo một đám trưởng lão đi ra đại điện. Nhìn xem kia từng đạo hơi có vẻ còn xuống bóng lưng, Vũ Lôi Chân Quân ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần, thấp giọng tự nói, một đám lão ngoan cố. Tầng mây dày đặc bên trong, hai chiếc tản ra quần quần ma khí to lớn phi thuyền, chậm chậm chạy qua, chung quanh bầu trời cũng vì đó tối sầm lại. Quỷ đạo nhân, Quý Chỉ Đồ cùng Yêu Đồng ba người đứng tại mũi tàu, nhìn phía trước phi thuyền, ánh mắt kính sợ bên trong mang theo một tia cổ quái. Năm ngày, dòng dã năm ngày. Chủ thượng cùng Thi Cơ đại nhân, Âu Cơ đại nhân, cùng Liễu Nham Tâm, tại phía trước trong phi thuyền một mực liền không có ra qua. Không, phải nói là một khắc đều không ngừng qua, mặc kệ Bạch Thiên Hắc dạng, dù cho khoảng cách như thế xa, bọn hắn đều có thể ngầm trộm nghe đến kia từng tiếng cao vút phượng gáy. Quỷ đạo nhân cùng Ý Chỉ Đồ liền không nói, cái trước chỉ đối quỷ hồn cảm thấy hứng thú, cái sau tinh khiết chính là du mục, không, cục sát. Cái này khổ yêu đồng, hắn vốn là yêu thích nữ sắc, nghe động tĩnh này làm sao có thể chịu được. Nhưng phi thuyền bên trên toàn bộ đều là huyết bào ma tu, duy nhất một nữ tu, vẫn là thánh nữ Lâu Thánh Chủ. Đây là vì chủ thượng dự lưu nữ nhân, hắn không dám động. Cho nên mấy ngày nay đối với yêu đồng tới nói, quả thực là nhận hết giày vò. Yêu đồng, khí tức của ngươi lại loạn. Quỷ đạo nhân khẽ bước hạ phất trần, mở miệng nói. Ân. Yêu đồng trầm thấp trở về một tiếng. Ngươi bây giờ đều như vậy cảnh giới, còn không hiểu được tĩnh tâm định thần à? Không muốn một vị truy cầu mây mưa chi hoan, chuyện đó đối với ngươi tu hành bất lợi. Đương nhiên, chủ thượng ngoại trừ. Quỷ đạo nhân bồi thêm một câu. Yêu đồng đối quỷ đạo nhân liếc mắt, lộ ra một bộ im lặng biểu lộ. Nô. Chủ thượng cũng không nói lúc nào giết tới Huyền Tâm Chính Tông cùng phái Mao Sơn, lão tử nắm đấm đã đói khát khó nhịn. Úy Chỉ Đồ có chút hưng phấn vô vô trước mặt hàng rào, rất giống số lượng trăm cân hải tử. Quỷ đạo nhân cùng yêu đồng chỉ cảm thấy dưới chân phi thuyền cũng hơi run rẩy. Quỷ đạo nhân liếc mắt Úy Chỉ Đồ, sau đó ánh mắt kính ý nhìn về phía trước phi thuyền, chậm rãi nói, "Chủ thượng, tự có an bài." Chương 553, Hắc ám huyết diễm chương 553, Hắc ám huyết diễm xa hoa thuyền trong quang thuyền, một chỗ bừa bộn, trong không khí tràn ngập vùng đi không được dâm mị chi khí. Phương Mặc một bộ lỏng lẻo trường bào màu đỏ ngòm, người biếng tựa ở trên ghế ngồi, hai con ngươi khép hở, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Ở trước mặt của hắn, Liễu Nham Tâm sợi tóc lộn xộn, vẻn vẹn hất lên một kiện hơi mờ áo sợi, vì trên mặt đất, thần sắc cung kính. Một màn này nếu như bị ngoại nhân biết được, chỉ sợ lại sẽ ở tu hành giới nhấc lên sóng to gió lớn. Đại Hoang Thành Tinh Hải Thương Hội hội trưởng, xinh đẹp, cao quý đại danh tử. Vô số người xem làm nữ thần trong động, có người thậm chí không xa trăm vạn dặm tiến về Đại Hoang Thành, vì chính là thấy Phương Dung. Nhưng hôm nay, trong lòng bọn họ vô cùng cao quý nữ thần, lại như là đồ chơi. Có lẽ, rất nhiều người sẽ điên đi. Thật lâu, Phương Mặc mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Nham Tâm. Nói như vậy, năm đó bản tọa bị trấn áp về sau, các ngươi liền cùng Ngô Mạc, Vũ Độc La Sát thất lạc. Là, đúng vậy chủ nhân. Nhìn xem Phương Mặc kia như là vực sâu ánh mắt, Liễu Nham Tâm thân thể mềm mại run lên, trong lòng không khỏi cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Chủ nhân, những năm này nô tỳ một mực không có đình chỉ qua đối với Ngô Mạc đại nhân cùng Độc Cơ đại nhân tìm kiếm, nhưng là, Liễu Nham Tâm thanh âm càng ngày càng nhỏ, thấp như rồi mỗi. Cái này trăm năm ở giữa, ngươi đã làm rất khá. Phương Mặc thanh âm đạm mạc, vô hỉ vô bi. Tạ chủ nhân. Nghe nói như thế, Liễu Nham tâm kích động không kềm chế được. Ngươi nói trăm năm ước hẹn, Tinh Hải Thương hội tổng bộ. Phương Mặc thanh âm im bặt mà dừng, trong mắt đen nhánh bên trong đột nhiên hiện ra từng tia huyết sắc, tràn đầy năng lượng. Ngươi, đi xuống trước đi. Phương Mặc ngữ khí trầm thấp, tựa hồ đang cật lực đè nén cái gì. Là, chủ nhân. Liễu Nham Tâm cũng đã nhận ra Phương Mặc dị dạng, không dám nhiều lời, run rẩy đứng người lên, đỏ bừng cả khuôn mặt hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Cùng nói là đi, không bằng nói là chuyện, một bước nhỏ chuyện. Phương Mặc thu hồi ánh mắt, có chút túi đầu, mở miệng nói, ngươi cũng ra ngoài. Y Dị Thủy Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt. Ra ngoài. Phương Mặc thanh âm bên trong không có một tia nhiệt độ. Y Dị Thủy Nhi trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đội vàng đứng dậy, đội vàng rời đi. Về phần Quán Nhi, tại trên giường đã ngủ say, Phương Mặc không có để cho tỉnh nàng. Phương Mặc hít một hơi thật sâu, đem trong lòng kia cố đột nhiên ngang ngược cảm xúc ép xuống, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Trong đan điền, huyết hải bốc lên, thủy triều mãnh liệt, vô số tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phương Mặc ý thức hình thể tại huyết hải trên không chậm rãi ngưng tụ, mặt không thay đổi nhìn phía dưới mênh mông huyết hải. Từ khi phá phong mà ra, nội tâm của hắn đọng lại trăm năm ngang ngược cảm xúc liền càng thêm áp chế không nổi. Vốn định dựa vào Quán Nhi các nàng phát tiết ra, tựa hồ không có quá lớn cái tác dụng gì. Phương Mặc hướng phía trong biển máu đạm không mà đi. Những nơi đi qua, dưới chân sóng máu cao cao thay nhau nổi lên, oan hồn tiếng kêu thảm thiết cũng càng thêm thê lương, chấn nhân tâm phách. Trong biển máu, Bất Diệt Huyết Liên cũng khôi phục sinh cơ, yêu dị tinh hồng, to lớn sen thân khẽ đung đưa, tản ra vô cùng máu tanh khí tức. Mà theo Phương Mặc tới gần, Bất Diệt Huyết Liên sen trên khuôn mặt vậy mà dấy lên một tầng quỷ dị huyết diễm. Huyết diễm chỉnh thể tinh hồng, diễm hỏa đỉnh hiện lên màu đen kịt, tản ra để cho người ta dùng mình khí tức tà ác. Phương Mặc lặng lặng nhìn thiêu đốt huyết liên, mà không biểu tình. Hắc ám huyết diễm, là hắn đột phá nguyên quân cảnh về sau, Bất Diệt Huyết Liên diễn sinh ra một loại đáng sợ năng lực. Bất quá, Phương Mặc càng muốn xưng là đốt thế huyết diễm, bởi vì nó có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn của con người, để cho người ta tại cực độ trong thống khổ chết đi. Giống nhau hắn trăm năm chịu đốt người thống khổ. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc hai con ngươi nổi lên tinh hồng chi sắc, đáy mắt càng hình như có hỏa diễm thiêu đốt, một cỗ ngập trời lệ khí quét sạch toàn bộ đan điền không gian. Soạt, huyết hải kịch liệt bốc lên, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, giống như trời long đất nở. A, âm vô xương, không trần, bản tọa muốn để các ngươi sống không bằng chết, để các ngươi nếm thử bản tọa cái này trăm năm ở giữa chịu thống khổ. Không, bản tọa muốn để toàn bộ thế gian đều nằm ở bản tọa dưới chân run rẩy. Đây là các ngươi thiếu ta. A a a. Phương Mặc ngửa đầu hét giận dữ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như là ác quỷ, giống như điên dại. Ầm ầm. Tựa hồ không chịu nổi Phương Mặc kinh khủng khí tức cuồng bạo, cả tòa đan điền không gian bắt đầu lắc lư. Liền ngay cả Bất Diệt Huyết Liên cũng cảm nhận được Phương Mặc ngập trời lệ khí, đem tất cả cánh sen đều hợp, giống như đang lo lắng bị liên lụy. Thật lâu, phong ba đình chỉ, huyết hải khôi phục lại bình tĩnh. Phương Mặc ánh mắt bên trong lệ khí rút đi, ánh mắt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tâm hắn có cảm giác nhìn thoáng qua dưới chân huyết hải, ánh mắt kia dường như xuyên thấu tinh hồng nước biển, thẳng tới huyết hải chỗ sâu. Nơi đó, lặng lặng nằm một đầu tàn phá trăm mét thân rắn, sinh cơ hoàn toàn không có, liền ngay cả linh hồn khí tức đều đã tan biến. Kia là tiểu huyết. Cái này trăm năm ở giữa, hắn là dựa vào hấp thụ tiểu huyết trên người huyết khí, mới lấy trèo chống lâu như vậy. Nếu như không phải tiểu huyết, hắn khả năng tại 50 năm trước liền ý thức tiêu tán, linh hồn hóa thành hư không. Phương Mặc ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hiếm thấy nhu hòa. T. Bên hai tựa hồ mơ hồ lại truyền tới tiểu huyết trầm thấp tiếng kêu rẽ. Mỗi khi hắn không chịu nổi linh hồn thiêu đốt thống khổ, sắp lâm vào hắc ám thời khắc, đều là tiểu huyết kéo lấy kia vết thương chồng chất thân thể, ghé vào lỗ tai hắn kêu gọi, đem nó tỉnh lại. Hắn vĩnh viễn quên không được tiểu huyết tại thời khắc cuối cùng, nhìn về phía mình ánh mắt, kia tràn ngập quyến luyến cùng không thôi ánh mắt. Chính là vào thời khắc ấy lên, Phương Mặc âm thầm thể, nhất định phải chống đỡ xuống dưới, cho dù là tại kia nghiệp hỏa bên trong đốt người ngàn năm, vạn năm, hắn cũng muốn sống sót. Hắn muốn để thế gian này biến thành luyện ngục. Hô. Đương Phương Mặc đôi mắt bên trong lần nữa có huyết sắc hiện hiện thời điểm, hắn hít một hơi thật sâu, đem kia luồng lệ khí áp chế. Trăm năm, ngươi cũng mệt mỏi, về sau ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi thật tốt đi, ngoan. Phương Mặc nhìn phía dưới huyết hải, ngữ khí ôn hòa nhẹ giọng tự nói. Bây giờ tiểu huyết chỉ còn lại một bộ thân thể tàn phế, liền ngay cả linh hồn khí tức đều cảm giác không tới. Duy nhất để Phương Mặc cảm thấy một tia an ủi chính là, thất hải bên trong, hai người chủ phó khế ước vẫn còn ở đó. Có lẽ chờ ngày nào, tiểu huyết đột nhiên tỉnh đâu. Ngoại giới, Phương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng bên trong không có một tia nhiệt độ. Bây giờ mặc dù đột phá nguyên quân cảnh, nhưng là đối mặt Thiên Bắc vực trung bộ 6 đại tông môn, hắn vẫn như cũ không có chút nào lực lượng chống lại. Muốn báo thủ, liền cần hải lượng huyết khí. Thiên Bắc vực tây bộ đối với hắn hôm nay tới nói, căn bản chính là thoá thủ có thể diện, cái gì ngũ lôi chân quân, kim quang thánh quân, sâu kiến mà thôi. Hắn muốn trong thời gian cực ngắn, đem Thiên Bắc vực tây bộ trưởng khống, để gần như 2000 nước huyết nô vì đó cung cấp huyết khí. Chỉ cần có được đủ nhiều huyết nô, hắn liền có thể một mực đột phá xuống dưới. Báo thủ, vẹn vẹn vấn đề thời gian. Khi hắn xuất hiện tại Thiên Bắc vực trung bộ thời điểm, chính là run rẩy này. Chương 554, Vô Song Phường Thị chương 554, Vô Song Phường Thị vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc lấy ra một viên màu đen nhận chữ vật, phía trên tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Đây là yêu đồng hiến đi lên, bên trong huyết nguyên đan chồng chất thành núi, đến mãi không hết. Đây là trăm năm trước bảo lưu lại tới một bộ phận. Ông, Phương Mặc tâm niệm vừa động, vô số huyết nguyên đan từ trong nhận chứa đồ phun ra ngoài, rót thành một đầu huyết sắc dòng lũ, liên tục không ngừng bị nuốt vào trong bụng. Nồng đậm huyết khí tràn ngập cả phòng, xương máu lượn lờ. Liền ngay cả quán nhi đều bị bừng tỉnh, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, thủy doanh doanh mắt to si ngốc nhìn xem Phương Mặc, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào, ý yêu cầu của nàng không cao, về sau chỉ cần tỉnh lại liền có thể nhìn thấy chủ nhân, nàng liền thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, trong nhận chứa đồ huyết nguyên đan càng ngày càng ít, mà Phương Mặc trong mắt tinh hồng chi sắc lại càng ngày càng đậm. Vâng. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng máu uy từ Phương Mặc thể nội bộc phát, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu ầm vang vỡ nát. Ngập trời huyết khí lôi cuốn lấy vô biên ngang ngược chi ý, bay thẳng thương cùng. Thiên địa trong nháy mắt bị huyết sắc nhuộm đỏ. Cái này, sao lại thế này? Hậu Phương, yêu đồng nhìn xem đầy trời huyết sắc, cảm thụ được trong không khí tán phát kia cỗ kinh khủng máu uy, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Một bên quỷ đạo nhân cùng ý chỉ đồ không nói gì, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu kính sợ. Vẹn vẹn khí tức, liền để bọn hắn tâm thần run rẩy, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Về phần những cái kia huyết bảo ma tu, đã sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng không ngừng hô to tá chủ. Ông, Phương Mặc hóa thành một đạo huyết mang, xông ra phi thuyền, đứng lơ lửng trên không. Hắn lúc này, tóc đen bay phấp phới, một đôi mắt tinh hồng như máu, không có tình cảm chút nào, toàn thân tản ra ngập trời ngang ngược chi ý. Một giây sau, cặp kia băng lãnh huyết mâu liếc nhìn Hậu Phương trên phi thuyền đám người. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, thật giống như bị một đầu khát máu đáng sợ hung thú để mắt tới. Để tu hành giới nghe tin đã sợ mất mật huyết bảo ma tu nhóm, lúc này đều toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ thượng, quỷ đạo nhân, yêu đồng cùng ý chỉ đồ ba người đẩy mắt sợ hãi nhìn xem Phương Mặc, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn một cử động nhỏ cũng không dám, tại Phương Mặc khát máu ánh mắt dưới, bọn hắn cảm giác một giây liền có thể mệnh tang tại chỗ. Nhìn xem Phương Mặc kia tràn đầy năng lượng, đánh mất lý tính giá thú mục ánh sáng, quỷ đạo nhân ba người trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Chủ nhân, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo dồn dập thanh thúy giọng nữ sau lưng Phương Mặc truyền đến. Phương Mặc mạnh mẽ quay đầu, chỉ gặp một bộ màu váy quán nhi, chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn. Không đợi quán nhi phản ứng, một đôi băng lãnh tay cũng đã chăm chú bóp chặt nàng tuyết trắng cái cổ. Chủ nhân, quán nhi không thể tin nhìn xem cặp kia tinh hồng điên cuồng đôi mắt. Nàng không biết chủ nhân đây là thế nào, vì sao lại đột nhiên bộc phát, vì cái gì nhìn mình ánh mắt bên trong không có một tia tình cảm. Cảm nhận được cái cổ ở giữa truyền đến ngạt thở cảm giác, quán nhi chật vật nhìn xem Phương Mặc. Chủ nhân, có lẽ là quán nhi kêu gọi có tác dụng, cái sau tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thanh minh. Phương Mặc trực tiếp đem quán nhi đẩy đi ra, sau đó hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người cứ như vậy thận trọng nhìn xem không trung cái tia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, không dám thở mạnh. Toàn bộ trong hư không huyết sắc, theo Phương Mặc hô hấp, sáng tối chập chờn. Thật lâu, đầy trời huyết sắc rút đi, Phương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy Phương Mặc khôi phục bình thường, trên mặt của mọi người đều lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên. Chỉ có quán nhi, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập lo lắng. Phương Mặc không để ý đến đám người, hắn mặt không thay đổi nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy. Hắn cần một trận giết chóc, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc. Hắn muốn phát tiết trong lòng động lại trăm năm ngang ngược. Vô Song Phường Thị, hỗn loạn trên cánh đồng hoang lớn nhất một tòa phường thị, chiếm diện tích mấy chục vạn dặm. Từ khi Đại Hoang Thành bị đồ thành về sau, nơi này liền trở thành lớn nhất tán tu căn cứ. Tại bây giờ tu hành giới hỗn loạn, người người cảm thấy bất an tình huống dưới, mỗi ngày vẫn có liên tục không ngừng tu sĩ hướng phía Vô Song Phường Thị vào tới. Chỉ vì phía sau người quản lý là Hoang Nguyên Nam Hùng, Nam Tiên Nguyên Vương cảnh cửu trọng cường đại tu sĩ. Trong loạn thế này, ngoại trừ Huyền Tâm Chính Tông cùng phái Mao Sơn, cũng liền Vô Song Phường Thị nơi này có thể để cho những tán tu kia cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Trên đường phố, dòng người cuồn cuộn, ngựa xe như nước, con đường hai bên tiếng giao hàng cũng bên tai không dứt, phi thường náo nhiệt. Tại bây giờ dưới hình thế, Vô Song Phường Thị có thể tính bên trên là vì số không nhiều cỡ lớn che chở chỗ. Lúc này, tại trong phường thị, một chỗ xa hoa rộng rãi trong phủ đệ, nam tên người mặc áo gấm nam tử chính theo thứ tự mà ngồi, im lặng không nói. Đại ca, trong khoảng thời gian này tràn vào ta Vô Song Phường Thị tu sĩ càng ngày càng nhiều, chiếu tiếp tục như thế, không ra 10 ngày, ta Vô Song Phường Thị liền kín người hết chỗ. Một mặt tròn nam tử nhìn về phía cầm đầu Lý Mặc Mở. Lý Mặc Mở trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, không sao, sẽ tiến vào phường thị cần giao nạp phí tổn lại để thăng gấp 2, mà lại mỗi ở lại một ngày, đều cần cái khác thu lấy 100 mai nguyên thạch. Đại ca, cái này lại sẽ không quá có chút tàn nhẫn quá. Vạn nhất người đều chạy hết làm sao bây giờ? Mặt tròn nam tử nhíu mày, hướng về Lý Mặc Mở ném đi ánh mắt hỏi thăm. Nghe nói như thế, Lý Mặc Mở mỉm cười, trong tươi cười mang theo một chút tự tin, mở miệng nói, sẽ không, tại loạn thế phía dưới, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chỉ là nguyên thạch lại coi là cái gì. Bọn hắn đồng dạng sẽ tranh nhau chen lấn tràn vào ta Vô Song Phường Thị. Lời này vừa nói ra, còn lại bốn người trong mắt đều bộc phát ra một vòng tinh quang. Nếu như chiếu tính như vậy, bọn hắn liền có thể thời gian ngắn thu hoạch được phi thường khổng lồ tu hành tài nguyên. Hắc hắc, đại ca nói rất đúng, bọn hắn giao nạp phí tổn, chúng ta cung cấp che chở, đây là công bằng giao dịch. Một to mọng nam tử cười hắc hắc. Mấy người còn lại trên mặt cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nhắc tới cũng phải cảm ơn cái kia huyết ma, nếu không vì sao lại có nhiều như vậy tu sĩ tràn vào ta Vô Song Phường Thị. Lý Mặc Mở thản nhiên nói. Nghe được huyết ma hai chữ, còn lại bốn người tiếu dung dần dần thu liễm. Đại ca, nghe nói ngay cả Huyền Cơ Tử đều chết tại huyết ma trên tay, này ma không thể khinh thường. Mặt tròn nam tử trầm giọng nói. Lý Mặc Mở khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. kia huyết ma bất quá nguyên vương cảnh cựu trọng tu vi, trăm năm trước bởi vì giết chóc quen tay, trêu đến người người oán trách, bởi vậy bị Tam Đại Thượng Tông trấn áp tại Thiên Diễn Sơn. Nguyên vương cảnh cựu trọng lại bị trấn áp trăm năm, cái kia huyết ma đã sớm không đủ gây sợ. Bất quá, nữ nhân của hắn ngược lại là một nguyên quân cảnh cường giả, huyền cơ tử chính là chết ở đây nữ trong tay. Nghe vậy, còn lại bốn người thần sắc giật mình, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Mạc mở liếc mắt mấy người, khẽ nhíu mày nói, các ngươi bốn người bây giờ làm sao biến như vậy cẩn thận? Chỉ là một nguyên quân cảnh mà thôi, bằng vào chúng ta năm người hợp kích chi pháp, lại thêm vô song phường thị trận pháp cấm chế, coi như không địch lại, nàng cũng vô pháp phá vỡ vô song phường thị, căn bản không đáng để lo. Lý Mạc mở, để bốn người hai mắt tỏa sáng, thần sắc cũng buông lỏng xuống. Ha ha, đại ca nói rất đúng, nương tựa theo chúng ta năm người hợp kích chi pháp, lại thêm phường thị trận pháp cấm chế, một nguyên quân cảnh, xác thực không đủ gây sợ. Tên nam tử lồn cười ha ha một tiếng. Đúng rồi đại ca, hôm qua vạn thần môn thần vương phái người tới, muốn mời chúng ta tiến về Cổn Phong Thành, cùng huyết phụ phái, thánh nữ lâu cùng một chỗ thương thảo liên minh công việc. Mặt tròn nam tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng lần nữa. Hừ, một đám gà đất chó sành cũng xứng cùng bọn ta liên minh, không biết mùi vị. Lý Mạc mở hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh thường. Đoạn thời gian trước, mấy cái này thế lực tại Minh Nguyên bên trong tổn thất nặng nề, nghe nói ngay cả thánh nữ lâu thánh chủ đều mất tích, thật sự là buồn cười. Dứt lời, còn lại bốn người lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Trong đó một tên tướng mạo có chút hèn mọn nam tử có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, chậc chậc, chính là đáng tiếc vị thánh chủ kia, nghe nói là trăm năm khó gặp đại mỹ nhân. Ha ha, lão ngu ngươi vẫn là đến chết không đổi a. Ngũ đệ nói không sai, ta cũng thèm nhỏ dãi thánh nữ lâu thánh chủ rất lâu. Thánh chủ đoán chừng ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá ngươi có thể thử một chút thánh nữ lâu cái khác nữ tu, nghe nói từng cái đều là thượng đẳng mỹ nhân. Nghe bốn người ngươi một lời ta một câu tùy ý trêu chọc, Lý Mạc mở trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Huynh đệ bọn họ năm người, đã nhiều năm không có giống như bây giờ thoải mái tâm tình. Đột nhiên, bên trong đại sảnh kia sáng tối sầm lại, một cỗ để năm người dùng mình khí tức khủng bố bỗng nhiên giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Chương 555, ban cầu ngươi, buông tha thiên hạ thường sinh á. Chương 555, ban cầu ngươi, buông tha thiên hạ thường sinh á. Vô sóng phường thị trên không, nguyên bản bầu trời trong xanh bị đẩy trời huyết sắc thay thế, nắng gắt biến thành huyết nhật. Từng tầng huyết vân hội tụ, bốc lên, che khuất bầu trời, vô biên vô hạn. Tại đầy trời huyết sắc phía dưới, vô song phường thị biến thành màu máu phường thị, phảng phất giống như ngày tận thế tới. Cái này, trời thế nào? Chuyện gì xảy ra? Bực này thiên địa dị tượng, chẳng lẽ có thai kiếp phát sinh? Vì cái gì ta có loại dự cảm không ổn? Chẳng lẽ là có người xâm phạm? Nhanh nhanh nhanh, đi thông chi năm vị đại nhân. Trong phường thị, hỗn loạn tương mừng. Vô số người ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu huyết sắc thương khung, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Người nào dám phạm ta vô song phường thị? Đột nhiên, một tiếng quát lớn tại tất cả mọi người đỉnh đầu nổ vang. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nam đạo cường đại thân ảnh xông lên bầu trời. Mau nhìn, là năm vị đại nhân. Quá tốt rồi, có năm vị đại nhân tại, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, không đủ gây sợ. Nói rất đúng. Ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt, dám đánh vô song phường thị chủ ý. Vô số người nhìn xem không trung kia nam đạo uy phong lẫm lẫm thân ảnh, sợ hãi trong lòng quét sạch sành sanh, lòng tin tràn đầy. Cùng phía dưới đám người nhiệt liệt phản ứng hoàn toàn khác biệt chính là, lúc này Lý Mạc mở năm người, vẻ mặt nghiêm túc, một mặt cảnh giác ngắm nhìn một phía. Tại cái này đầy trời huyết sắc bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cô đáng sợ hắc ám khí tức, khát máu, tà ác, bạo ngược, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nhưng vị dị chính là, bọn hắn vậy mà không có phát giác được bất cứ địch nhân nào khí tức. Ngay tại năm người âm thầm nghi hoặc thời khắc, tại bọn hắn ngay phía trước, không gian đống nhiên bật mèo, một đạo màu đỏ sẫm thon dài thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. T. Đạo này đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện trong đáy mắt, năm người con ngươi chấn động mạnh mẽ, trái tim như là bị một cái đại thủ chăm chú nắm lấy, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Tóc đen rủ xuống, làn da tái nhợt, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi đen nhánh con ngươi như vực sâu biển lớn, hờ hững vô cùng, phảng phất không có một tia nhiệt độ. Đáng sợ nhất là, bọn hắn năm người vậy mà cảm giác không đến người trước mặt này bất kỳ khí tức gì, mà lại, đối phương trong mắt bọn hắn, liền tựa như vô biên huyết hải, nhìn nhiều, liền sẽ bao phủ trong đó. Ân, cái này khổng lồ huyết khí, thật là làm cho bản tọa hoài niệm đây này. Phương Mặc giống như không nhìn thấy trước mặt năm người, nhìn xuống phía dưới trong phường thị vô số thân ảnh, hít một hơi thật sâu, một mặt say mê. Các hạ, là người phương nào? Lý Mạc mở chăm chú nhìn Phương Mặc, thăm dò tính mở miệng hỏi. Hả? Phương Mặc chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh liếc qua Lý Mạc mở. Vẹn vẹn một ánh mắt, Lý Mạc mở chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết không cầm được kịch liệt bốc lên, sắc mặt đại biến. Phúc. Một giây sau, Lý Mạc mở phun ra một ngụm máu tươi, như gặp phải trọng thương. Đại ca, đại ca, ngươi thế nào đại ca? Còn lại bốn người vội vàng tiến lên xem xét, trong lúc bối rối mang theo một tia mờ mịt. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lý Mạc mở, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Coi thường chúng sinh, bệ nghệ hết thảy, không có một tia tình cảm cùng nhiệt độ. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, một ánh mắt liền để mình trọng thương. Nói đùa cái gì? Liền ngay cả đã từng nguyên quân cảnh vô tâm lão tổ cũng không thể làm được. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý Mạc mở đẩy ra mấy người, nhìn xem Phương Mặc, kiệt lực áp chế trong lòng sợ hãi, mở miệng hỏi. Nô. Phương Mặc suy tư một chút, sau đó nhếch miệng lên một tia nụ cười ấm áp. Bây giờ rất nhiều người xưng hô bản tọa vì huyết ma, bất quá, bản tọa vẫn tương đối thích bọn hắn xưng ta là huyết chủ. Vừa mới nói xong, Lý Mạc mở năm người nao nao, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt kỳ biến. Ngươi chính là huyết ma. Lý Mạc mở lên tiếng kinh hô.
Ông.
Chỉ một thoáng, bốn đạo nguyên vương cảnh cựu trọng khí tức cường đại từ sau người bốn người thể nội ầm vang bộc phát. Không gian chấn động, nguyên lực gào thét. Mấy người kiếm bạt nỗ trương nhìn chằm chằm Phương Mặc, chỉ có Lý Mạc mở một mặt không thể tin, run giọng nói, ngươi không phải nguyên vương cảnh. Phương Mặc nghe vậy, mỉm cười, không nói gì. Đại ca, ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, coi như hắn là nguyên quân cảnh, huynh đệ chúng ta cũng có thể một trận chiến. Mặt tròn nam tử nói, đi ra phía trước, trực diện Phương Mặc. Huyết ma, ngươi dám phạm ta vô song phường thị, thật coi huynh đệ chúng ta là quả hồng mềm a. Bản tòa nói, không thích huyết ma xưng hô thế này. Phương Mặc phối hợp nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói lộ ra một tia ghét bỏ. Nhưng vừa dứt lời, mặt tròn nam tử hai mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt lộ ra vặn vẹo chi sắc. A, mặt tròn nam tử thống khổ kêu thảm một tiếng. Hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào, đang thiêu đốt. Loại kia thiêu đốt đau đớn thẳng vào linh hồn, để hắn sống không bằng chết. Tam đệ, tam ca, ngươi thế nào? Mấy người còn lại kinh hô một tiếng, đội vàng tiến lên nâng. Nhưng vừa mới đụng vào mặt tròn nam tử thân thể, bọn hắn liền cảm giác được một cô nóng rực nhiệt độ xuyên thấu qua bàn tay, chuyển khắp toàn thân. A, quỷ dị huyết sắc hỏa diễm từ mấy người trên thân giấy lên, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Không cách nào dập tắt, không cách nào ngăn chặn, chỉ có thể nghe được vài tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở trên bầu trời quanh quẩn. Huyết diễm đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, mấy thân ảnh hóa thành cho bụi, thi cốt không còn. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trong phường thị, vô số người nhìn xem cái này đột nhiên một màn, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết rồi, mấy vị đại nhân cứ như vậy chết rồi. Cái này, làm sao có thể? Huyết ma làm sao có thể khủng bố như vậy? Cái này huyết diễm thật đúng là lãng phí. Phương Mặc nhìn xem mấy người biến mất địa phương, nhíu mày, tựa hồ có chút không hài lòng. Cách đó không xa, trơ mắt nhìn mình bốn vị nghĩa đệ tại trong chớp mắt hóa thành cho bụi, Lý Mạc tục trải tóc sắt trắng bệnh, kinh hãi một tuyệt. Hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được, mình trước đó lời thề son sắt nói những lời kia, là cỡ nào vô tri, cỡ nào buồn cười. Máu, chủ đại nhân, ngươi thả. Cầu xin tha thứ còn chưa nói xong, Lý Mạc mở liền cảm giác bị một cỗ kinh khủng uy áp một mực giam cầm. Một giây sau, vô số huyết dịch thấu thể mà ra, hướng phía Phương Mặc chen chúc mà đi. Mấy tức về sau, một bộ thây khô rơi xuống hư không. Nhìn xem rơi xuống thi thể, trong phường thị đám người như ở trong mộng mới tỉnh, kêu to chạy tứ tán. Làm xong đây hết thảy, Phương Mặc chậm rãi quay người, nhìn xuống phía dưới đám người hỗn loạn, nhếch miệng lên một vòng khát máu mỉm cười. Hiện tại, cuồng hoan bắt đầu. Vừa mới nói xong, Phương Mặc chậm rãi giang hai cánh tay, có chút ngẩng đầu. Một cỗ kinh khủng huyết sắc uy áp từ thể nội phát ra, hiện lên hình quạt hướng phía phường thị khuyết tán mà đi. Tất cả bị bao phủ tại huyết sắc uy áp bên trong tu sĩ, toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số huyết dịch không bị khống chế thấu thể mà ra, hướng phía không trung Phương Mặc hội tụ mà đi. A, cứu mạng a. Chạy mau a. Ai tới cứu cứu chúng ta a? Thương Thiên a. Lao Thiên gia, ngươi tại sao muốn để tên ma đầu này xuất thế a? Vô số tu sĩ kêu thảm, liều lĩnh liều mạng phi nước đại, ý đồ vùng thoát khỏi hậu phương huyết sắc chi màn. Đáng tiếc, cả tòa vô song phường thị đã bị Phương Mặc bao trùm, căn bản không ai có thể chạy đi. Tử vong, vẹn vẹn vấn đề thời gian. Từng đạo tơ máu kết nối Phương Mặc, xa xa nhìn lại, liền như là mạng nhện, bao trùm cả mảnh trời không. Ma đầu, ngươi nhất định sẽ bị thiên khiển. Dừng tay a. Huyết vân phía trên, Huyền Cơ Tử nhìn phía dưới tàn nhẫn trắng cảnh, muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gào lên đau xót. Hắn muốn nhắm mắt lại, lại làm không được, bởi vì một bên ý chỉ đồ nắm thật chặt đầu của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn mí mắt chống ra, liền để hắn như thế không nháy một cái nhìn xem Phương Mặc thốt vệ. Đối với lấy bảo hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình Huyền Cơ Tử tới nói, cái này tàn nhẫn một màn để hắn đau đến không muốn sống. Rốt cục, hai hàng huyết lệ chậm rãi từ gương mặt trượt xuống. Vì cái gì thiên đạo muốn thả mặc cho ngươi ma đầu kia thai hỏa thế gian? Vì cái gì còn không hạ xuống lôi phạt? Không phải đã nói ta bất thắng chính a? Huyền Cơ Tử phảng phất mất đi linh hồn, tự lẩm bẩm. Huyền Cơ Tử, thống khổ a. Một đạo âm lãnh trêu tức thanh âm từ bên tai truyền đến. Ngay sau đó, Huyền Cơ Tử liền bị một cỗ đại lực nhấc lên. Bản tọa nói qua, muốn để ngươi nhìn tận mắt toàn bộ thiên bắc vực tây bộ người biến thành huyết nô. Cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Phương Mặc cười tà nhìn xem trước mặt Huyền Cơ Tử, trêu tức thanh âm bên trong lộ ra thật sâu tàn nhẫn. Lão phu nguyện ý lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu ngươi thả thiên hạ này thương sinh đi. Huyền Cơ Tử trong âm thanh khàn khàn mang theo mãnh liệt cầu xin. Vung tha thiên hạ thương sinh. Vậy ai buông tha bản tọa? Bản tọa cái này trăm năm bị thống khổ tra tấn, coi như giết sạch thiên bắc vực tây bộ, đều không đủ lấy lắng lại bản tọa lửa giận. Bản tọa muốn để toàn bộ thiên bắc vực đều tại bản tọa dưới chân run rẩy, không ai có thể ngăn cản. Không có người. Chương 556, Tô Uyển ngưng tạo hóa, Thanh Long trưởng lão tuyệt vọng. Chương 556, Tô Uyển ngưng tạo hóa, Thanh Long trưởng lão tuyệt vọng. Trải qua vô song phường thị phát tiết về sau mấy ngày, Phương Mặc sát thực không tiếp tục xuất hiện qua ngang ngược mất khống chế hiện tượng. Nhưng là, không biết là trấn áp trăm năm nguyên nhân, vẫn là cái khác. Phương Mặc ngoại trừ tu luyện bên ngoài thời gian, đều là cùng Tam Nữ đợi cùng một chỗ. Quán Nhi cùng Y Di Thủy Nhi còn tốt, thân là nguyên quân cảnh cường giả, miễn cưỡng có thể ứng đối. Nhưng là nguyên vương cảnh nhị trọng Liễu Nham Tâm lại không được, thân thể của nàng tố chất căn bản gánh không được nguyên quân cảnh vẹn vẹn 2 ngày, liền bại hạ trận. Không có sự gia nhập của nàng, Quán Nhi cùng Y Di Thủy Nhi áp lực đống nhiên tăng lớn. U ám trong khoang thuyền, một người quần áo lam lũ nữ tử bị dây sắt trói lại tứ chi, khí tức bề bại. Nữ tử tán loạn tóc dài dưới, là một trương trắng non tinh xảo khuôn mặt, mặc dù không kịp Quán Nhi tuyệt sắc, nhưng cũng cùng Liễu Nham Tâm là một cái cấp bậc. Đương nhiên, một ít đầy đặn là xa xa không kịp. Đang đang, đang đang. Theo một trận chậm rãi tiếng bước chân vang lên, trong khoang thuyền tia sáng đột nhiên sáng lên. Ừm. Phát giác được người tới, Tô Uyển ngừng chậm rãi ngẩng đầu. Hai đạo tuyệt sắc thân ảnh xuất hiện tại mi mắt của nàng. Một phấn đỏ lên. Phấn váy nữ tử nàng gặp qua, nguyên quân cảnh cường giả khủng bố, chính là nàng đem mình từ Minh Nguyên bắt được nơi này tới. Một bên máu váy thiếu nữ, nàng chưa từng gặp qua, nhưng có thể cùng nguyên quân cảnh phấn váy nữ tử sóng vai mà đi, hiển nhiên cũng là một siêu cấp cường giả. Mà lại, tên này máu váy nữ tử cũng làm cho trong mắt của nàng hiện lên một vòng kinh diễm. Thật đẹp nữ tử, mái tóc đen suôn dài như thác nước, da trắng non nà, mắt ngọc mày ngài, tinh khiết động lòng người. Một bộ phiêu giật màu rơi váy, mảnh gọn bóng loáng bắp chân, như ẩn như hiện. Xuống chút nữa, thì một đôi trắng non không tì vết hoàn mỹ chân ngọc, để cho người ta nhịn không được nắm trong tay thưởng thức. Liên tính cả vì nữ nhân mình, cũng nhịn không được tự ti mà cảm. Ngươi, các ngươi đem ta bắt tới đây, đến cuối cùng, muốn làm gì? Tô Uyển ngưng nhìn xem trước mặt nhìn mình chằm chằm hai nữ, thanh âm bên trong lộ ra một tia bất an. Nàng cảm giác hai nữ nhân này nhìn về phía mình ánh mắt, giống như đang nhìn một kiện vật phẩm. Y Dĩ Thủy Nhi không nói gì, nắm đuốt Tô Uyển ngưng cái cằm, có chút nâng lên. Tả Hưu đánh giá một phen về sau, lại đem ánh mắt ném hướng về sau người toàn thân. Ân, cũng không tệ lắm, chủ nhân hẳn sẽ thích, ngươi cảm thấy thế nào, Quán Nhi? Y Dĩ Thủy Nhi nhìn về phía Quán Nhi, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Ừ, Quán Nhi đồng ý. Quán Nhi chăm chú điểm một cái đầu nhỏ. Ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Uyển ngưng hàm răng khẽ cắn, trong thần sắc tràn đầy bất an. Lúc này, Y Lý Thủy Nhi ánh mắt thanh lãnh nhìn xem Tô Uyển ngưng, thản nhiên nói, đưa ngươi một trận tiên đại tạo hóa. Tạo hóa? Tô Uyển ngưng một mặt mở miệng. Đúng rồi, ngươi có còn hay không là xử nữ? Y Lý Thủy Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Xử nữ? Tô Uyển ngưng con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Van cầu các ngươi, thả ta đi. Ba. Thanh âm thanh thúy tại toàn bộ buồng nhỏ trên tàu quân quần. Nhìn xem gương mặt có chút sưng đỏ Tô Uyển ngưng, Y Lý Thủy Nhi lạnh lùng nói, có thể phụng dưỡng chủ nhân là vinh hạnh của ngươi. Vô Song Phường thị mấy chục triệu người bị huyết ma một khi giết sạch. Cái này tin tức động trời tại tu hành giới ầm vang nổ tung, chết để làm cho cả Thiên Bắc vực Tây Bộ lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Nhất là hỗn loạn Hoa Nguyên, vô số tu sĩ hướng phía Nguyên Đấu cùng môn cùng Ngũ Hành môn cảnh nội bỏ chạy. Cũng không ít người trốn hướng phái Mao Sơn cùng Huyền Tâm Chính Tông, ý đồ đạt được hai đại thượng tông che chở. Thậm chí, còn có một số người trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu cũng có một chút khác loại ma tu, chẳng những không chạy, còn chủ động tìm kiếm huyết ma tung tích. Vì chính là thần phục huyết ma, trở thành thuộc hạ. Bất quá những người này đều trở thành Phương Mặc tu vi một bộ phận. Còn có rất nhiều người muốn đục nước béo cỏ, thừa cơ săn giết tu sĩ, thu hoạch tu hành tài nguyên. Nói tóm lại, một chữ, loạn. Huyền Tâm Chính Tông, Thanh Long trưởng lão, 3 tháng kỳ hạn đã đến, Kim Quang tông chủ vì sao còn không có xuất quan? Rộng rãi trong đại điện, một bộ đạo bào tím bẩm ngũ lôi Trần Quân nhìn xem trước mặt Thanh Bảo lão giả, thanh âm uy nghiêm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Trần Quân, ta cũng không biết nguyên nhân. Thanh Long trưởng lão khẽ lắc đầu. Bất quá tông chủ đang đứng ở đột phá quan đầu, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có chờ. Chờ. Vũ Lôi Chân Quân sắc mặt tâm trầm. Vô Song Phường thị bị diệt rồi, huyết ma mục tiêu kế tiếp nhất định chính là chúng ta hai đại thượng tông. Nếu như Kim Quang Thánh Quân tại huyết ma đến trước còn không thể xuất quan, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nghe nói như thế, Thanh Long trưởng lão thật sâu thở dài, không nói một lời. Hắn là đời trước Thanh Long trưởng lão, làm tông môn nội tình cường giả, gần đây bị tỉnh lại. Vừa chưa tỉnh lại, được cho biết mình thân truyền đệ tử, cũng chính là thế hệ này Thanh Long trưởng lão, đã bị huyết ma dư nghiệt giết chết. Mới đầu hắn rất phẫn nộ, muốn tìm được cái gọi là cái gì huyết ma dư nghiệt vì đệ tử báo thù. Nhưng là bị tông môn một đám trưởng lão ngăn trở, nguyên nhân lại là sợ mình mất mạng. Cái này để Thanh Long trưởng lão cảm thấy chân kinh. Phải biết mình thế nhưng là đời trước Thanh Long trưởng lão thực lực mạnh, ngoại trừ đời trước Bạch Hổ trưởng lão ngoài ra, nguyên quân cảnh hạ vô địch thủ. Thế là hắn liền bắt đầu thử giải cái gọi là huyết ma dư nghiệt. Cái này không hiểu rõ còn tốt, một giải liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Những này huyết ma dư nghiệt hiệu chung với một cái tên là huyết chủ ma đầu. Trăm năm trước, Huyền Tâm Chính Tông sử thượng mạnh nhất sát kiếm, đời trước Bạch Hổ trưởng lão Lục Kiếm Hoàng chính là chết tại huyết ma trong tay. Diệt đấu của môn, ngũ hành môn, nô dịch 30 tỷ người làm huyết thực, liền ngay cả Tam Đại Thượng Tông một trong Thiên Hải Các đều bị diệt tông. Cái này từng cọc, từng kiện, đều để Thanh Long trưởng lão vạn phần chấn kinh. Đây quả thực là ma trung chi ma. Càng làm cho Thanh Long trưởng lão khiếp sợ là, trăm năm trước huyết ma vẫn là một cái nguyên vương cảnh cửu trọng tu sĩ. Cuối cùng làm cho ba vị tông chủ liên thủ, mới đem trấn áp tại Thiên Diễn Sơn. Đơn giản yêu nghiệt để cho người ta giận sôi. Bất quá ngay tại Thanh Long trưởng lão may mắn, loại này nghịch thiên ma đầu đã bị trấn áp thời điểm. Huyết ma lần nữa xuất thế, vẫn là bị hai tên nguyên quân cảnh huyết ma dư nghiệt cứu ra. Ngay tiếp theo Huyền Cơ tử đều vẫn lạc. Thanh Long trưởng lão ngộng, càng làm cho hắn tuyệt vọng là, đường đường nguyên quân cảnh cường giả, phái Mao Sơn tông chủ, Vũ Lôi chân quân vậy mà mang theo toàn tông chạy tới Huyền Tâm Chính Tông. Ha ha, thân là tông môn nội tình cường giả, hắn một khi thức tỉnh, liền đuổi kịp cái tốt thời đại a. Thanh Long trưởng lão cũng không dám lại tự xưng là cái gì cường giả, chỉ có thể chờ mong Kim Quang Thánh Quân thành công đột phá, lần nữa trấn áp huyết ma. Oeng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đem Thanh Long trưởng lão từ trong thất thần bừng tỉnh, thiên diêu địa động. Một cỗ mênh mông như tinh không khí tức cường đại quét sạch toàn bộ đại điện. Nguyên quân cảnh khí tức, Ngũ Lôi Chân Quân trong mắt bộc phát ra một vòng tinh quang, hóa thành một đạo lôi quang xông ra đại điện. Chương 557, Kim Quang Xuất Quan, Thiên Kiếp Đột Đến. Chương 557, Kim Quang Xuất Quan, Thiên Kiếp Đột Đến. Kim Hà Vạn Trượng, che khuất bầu trời. Cả tòa Huyền Tâm Chính Tông phảng phất bị phủ thêm một tầng kim sa, chiếu sáng rạng rỡ. Vô số Huyền Tâm Chính Tông đệ tử ngừng chân ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem cái này đẩy trời kim quang, nói không ra lời. Một cỗ bàng bạc rộng rãi hạo nhiên chính khí, tràn ngập giữa thiên địa. Cái này, cỗ khí tức này. Ngoài điện, Thanh Long trưởng lão nhìn xem cái này đẩy trời kim quang, kích động toàn thân run rẩy. Một bên Ngũ Lôi Chân Quân không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn đỉnh đầu kim sắc hào quang, ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm thân ảnh từ khắp thiên hà chỉ riêng bên trong đi ra, giống như liệt dương, quang mang vạn trượng. Lúc này Kim Quang Thánh Quân khuôn mặt bình tĩnh, đứng chắp tay, hai đầu lông mày không giận tự uy, giống như vô thượng quân vương. Cung nên tông chủ xuất quan. Cung nên tông chủ xuất quan. Vô số Huyền Tâm Chính Tông đệ tử cùng nhau quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy sùng kính, âm thanh chấn cửu tiêu. Đột nhiên, một đạo lôi ảnh lấp lóe, Ngũ Lôi Chân Quân thân ảnh xuất hiện tại Kim Quang Thánh Quân trước mặt. Quá tốt rồi Kim Quang, ngươi rốt cục xuất quan. Ngũ Lôi Chân Quân nhìn chừng chừng lên trước mặt Kim Quang Thánh Quân, thanh âm bên trong mang theo một tia cuồng hỉ. "Hả? Thạch tông chủ, ngươi làm sao ở đây?" Kim Quang Thánh Quân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngũ Lôi Chân Quân, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn không cho rằng cái sau là cố ý đến ăn mừng mình xuất quan. Nghe vậy, Ngũ Lôi Chân Quân trên mặt hiện lên một vòng ảm đạm, trầm giọng nói, "Huyết ma, xuất thế." "Cái gì?" Kim Quang Thánh Quân cho là mình nghe lầm, nghi hoặc nhìn Ngũ Lôi Chân Quân. "2 tháng trước, huyết ma xuất thế." Ngũ Lôi Chân Quân lặp lại lần nữa một lần. "Không có khả năng." Kim Quang Thánh Quân thốt ra. Thiên Diễn Sơn phong ấn là trung bộ đại thiện tự cường giả bày ra, huyết ma làm sao có thể chỗ tới? Huống chi, còn có Huyền Cơ Tử tại thủ hộ phong ấn. Nghĩ đến cái này, Kim Quang Thánh Quân nhìn về phía Ngũ Lôi Chân Quân. "Huyền Cơ Tử đâu?" "Chết rồi." "Cái gì?" Kim Quang Thánh Quân trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Bất quá nhìn Ngũ Lôi Chân Quân thần sắc, không giống trò đùa, đội vàng truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? "Hai tên nguyên quân cảnh huyết ma dương nghiệt vây công Thiên Diễn Sơn, ta cùng Huyền Cơ Tử không địch lại. Huyền Cơ Tử vì hiểm hộ ta, vẫn lạc tại Thiên Diễn Sơn, cổ nguyệt phái thảm tao tàn sát, mà huyết ma phong ấn cũng bị phá bỡ." Ngũ Lôi Chân Quân thanh âm trầm thấp, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. "Hai tên nguyên quân cảnh?" Kim Quang Thánh Quân con ngươi chấn động mạnh mẽ. Nguyên quân cảnh ý vị như thế nào hắn biết rõ, mà lại Thiên Bắc vực Tây Bộ đã ngàn năm không có người đột phá nguyên quân cảnh, làm sao đột nhiên một chút toát ra hai cái? Lúc nào nguyên quân cảnh cũng bắt đầu tràn lan rồi. Nếu như lời này không phải xuất từ Ngũ Lôi Chân Quân miệng, đổi lại những người khác, Kim Quang Thánh Quân đã sớm một bàn tay đem nó tát bay. Dám ở trước mặt mình nói hiệu nói bượng, tìm đánh đâu? Kia hai tên nguyên quân cảnh hẳn là vừa đột phá không lâu. Bất quá, các nàng một cái là ngưng tụ bản tôn nguyên tướng dị thi, một cái là cực kỳ hiếm thấy tuyệt âm chi thể, thực lực đều kinh khủng dị thường. Ngũ Lôi Chân Quân thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi, hiển nhiên đối với ngày đó Quán Nhi cùng Y Lệ Thủy Nhi cho thấy thực lực cường đại, lòng còn sợ hãi. "Dị thi, tuyệt âm chi thể." Kim Quang Thánh Quân nhướng mày. "Không chỉ có như thế, Vô Tâm lão tổ cũng bị giết, Đại Hoang Thành Đức Vạn Sinh mệnh bị tàn sát không còn, trước đó vài ngày, ngay cả Vô Song Phường thị." "Ghê tởm. Trăm năm trấn áp, vậy mà không để cho ma đầu kia có một tia hối cải, còn dám như thế tàn sát thương sinh. Thực sự đáng chém." Kim Quang Thánh Quân giận không kèm được, một luồng áp lực vô hình tràn lan mà ra, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo biến hình. "Kim Quang tông chủ, bây giờ tu hành giới đã đại loạn, cũng chỉ có ngươi có thể ngăn cản cái kia ma đầu." Ngũ Lôi Chân Quân chăm chú nhìn Kim Quang Thánh Quân, trong giọng nói mang theo một tia cung kính. "Dù sao, cường giả vi tôn, là thế giới này vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Trừ ma bệ đạo, cứu vớt thương sinh, vốn là ba chúng ta lớn hơn tông chỗ chức trách, bản thánh quân nhất định phải đem đây." Ầm ầm. Một đạo kinh lôi thanh âm đem Kim Quang Thánh Quân lời nói đánh gãy. Chợt, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, từng tầng lôi vân tại Huyền Tâm Chính Tông trên không hội tụ, tản ra huy hoàng thiên uy. "Thiên kiếp!" Kim Quang Thánh Quân cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Một bên Ngũ Lôi Chân Quân cũng đồng dạng là một mặt mở mịt. Đột nhiên, cách đó không xa một ngọn núi phía trên, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, tinh quang sáng chói. Tinh thần chi lực. Kim Quang Thánh Quân nhìn xem phía trên ngọn núi kia thiên địa dị tượng, chân mày nhíu sâu hơn. Huyền Tâm Chính Tông tại sao có thể có người tu hành tinh thần chi lực, mà lại trong thiên hạ cũng chỉ có Huyền Cơ Tử mới có được cường đại như thế tinh thần chi lực? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kim Quang Thánh Quân trong lòng vô cùng nghi hoặc. Một bên Ngũ Lôi Chân Quân lại là thần sắc kinh dị, chỉ vào này tòa đỉnh núi, cả kinh nói, kia là Huyền Cơ Tử thân truyền đệ tử, nguyên đấu cùng môn cảnh nội, Cuồng Phong Thành. Bây giờ Cuồng Phong Thành, so với trăm năm trước, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim hoàng sắc trên tường thành, từng đội người mặc kim hoàng áo giáp thị vệ, mà không thay đổi ở trên tường thành vừa đi vừa về tuần sát, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Càng khiến người ta kinh dị là, trong thành tất cả mọi người, bất luận nam nữ lao ấu, vậy mà đều người mặc kim hoàng sắc phục sức, đều không ngoại lệ. Xa xa nhìn lại, phản phất đi tới thế giới màu vàng nóng. Mãi mãi, thần vương tên kia cũng không biết nghĩ như thế nào, liền thích loại này phân màu vàng, thật sự là đủ. Chỗ cửa thành, cả người cao ba thước, mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô cử hán, nhìn xem trong thành cảnh tượng, một mặt ghét bỏ. Ở phía sau hắn, đi theo một đầu trùng trùng điệp điệp đội ngũ, tất cả đều là thân hình to con đại hán, một chút nhìn không thấy bờ. Nhìn ra khoảng chừng 2-3 vạn nhiều. "Thạch tông chủ, xin mời đi theo ta." Một kim giáp thị vệ đi vào Thạch phủ vương trước mặt, làm một cái thủ hiệu mời, thanh âm bình tĩnh. "Ân." Thạch phủ vương hừ nhẹ một tiếng, mang theo huyết phủ phái đội ngũ, trùng trùng điệp điệp đi theo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Thạch phủ vương đi tới phủ thành chủ, cũng chính là bây giờ thần vương phủ. Lao tử ghét nhất chính là phân màu vàng. Nhìn xem trước mặt vàng óng ánh thần vương phủ, Thạch phủ vương lần nữa lộ ra ghét bỏ chi sắc. Các ngươi chờ đợi ở đây. Nói xong, Thạch phủ vương nên ngang bước vào thần vương phủ. Lúc này, trong phủ trong đại sảnh đã tụ tập hơn 10 người, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, chờ mặc không nói. Đây đều là từng cái thế lực thủ lĩnh, đương nhiên, những thế lực này so với bạn thần môn, huyết phủ phái những này thế lực lớn, không tại một cái cấp bậc. Cao tọa phía trên, một đầu đội kim quan, người mặc kim sắc long bào nam tử trung niên nhắm mắt không nói, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cao cao tại thượng hoàng giả chi khí. Người này chính là bạn thần môn thần vương. Huyết phủ phái còn chưa tới a. Thần vương chậm rãi mở ra hai con ngươi, một vòng thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, sau người một kim giáp thị vệ tiến lên một bước, cung kính nói, hồi bẩm thần vương, huyết phủ phái đã. Ha ha, ngươi cái này lão thần côn có phải hay không đã đợi không kịp. Chương 558, thần nói, phải có ánh sáng. Chương 558, thần nói, phải có ánh sáng. Một đạo cao lớn to con thân ảnh bước vào đại sảnh, chính là Thạch phủ vương. Nhìn thấy Thạch phủ vương xuất hiện, đám người nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng lộ ra như là đang định nọt cười lấy lòng. Thạch phủ vương không có chút nào để ý tới đám người, phối hợp hướng phía trước nhất vị trí đi đến. Đợi cho Thạch phủ vương ngồi xuống, đám người lúc này mới dám ngồi xuống. Lão thần côn, ta tới cũng không muộn à, cự linh các cùng thánh nữ lâu người còn không có đến à. Thạch phủ vương liếc mắt đối diện hai cái không bị, ngẩng đầu nhìn về phía cao tọa bên trên thần vương. Nghe được lão thần côn ba chữ, thần vương đấy mắt hiện lên một vòng âm lãnh, đối Thạch phủ vương thản nhiên nói, cự linh các người đều mất tích. Mất tích? Thạch phủ vương giật mình. Ân, bản vương phái người đi mời cự sơn đồng, ai có thể nghĩ trên địa bàn của bọn hắn, không có mưa ai. Không có mưa ai. Thạch phủ vương nhíu mày. Phải biết, cự linh các tại bọn hắn những thế lực này bên trong, thực lực mạnh nhất. Các chủ cự sơn đồng, mặc dù chỉ là nguyên vương cảnh thất trọng tu sĩ, nhưng là thực lực chi người tiên, liền ngay cả Thạch phủ vương đều sợ nó ba phần. Trong các thuộc hạ càng là từng cái hung tàn khát máu, giết người như ngóe. Không thể không nói, cự linh các vắng mặt, đối với lần này liên minh, là một cái cự đại tổn thất. Cự sơn đồng tên kia đang làm cái gì, chẳng lẽ lại là bị huyết ma dọa đến đường chạy? Thạch phủ vương vẫn lẩm bẩm một câu. Mặc kệ hắn đang làm cái gì, đối mặt huyết ma uy hiếp, liên minh bắt buộc phải làm. Thần vương trầm giọng nói. Thạch phủ vương gật gật đầu, không nói gì. Coi như hắn lại nhìn thần vương không vừa mắt, tại bây giờ tình thế phía dưới, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Đột nhiên, một kim giáp thị vệ vội vàng bước vào đại sảnh. Bẩm thần vương, thánh nữ lâu truyền tin. Nói, thánh nữ lâu Lý Hộ Pháp truyền tin nói, các nàng muốn đi tiếp thánh chủ, không thể đến đây tham gia lần này liên minh. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn thời gian trước mấy thế lực lớn tại Minh Nguyên toàn quân bị diệt tin tức, đã sớm mọi người đều biết. Không nghĩ tới, bây giờ thánh nữ lâu thánh chủ lại còn sống. Không nghĩ tới họ Tô tiểu nương môn còn sống. Xem ra, ta muốn đích thân đi hỏi một chút nàng, ngày đó tại Minh Nguyên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Thạch phủ vương sắc mặt âm trầm, ngữ khí cứng nhắc. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, là thánh chủ Tô Huyền Ngưng tại Minh Nguyên bên trong lừa giết thế lực khác, muốn đem huyền âm tạo hóa quả chiếm thành của mình. Cao tọa bên trên, thần vương không nói một lời, sắc mặt âm tình bất định. Thật lâu. Tốt, đã cự linh các cùng thánh nữ lâu vắng mặt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu thương thảo liên minh sự tình đi. Thần vương ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, đám người vội vàng giữ vững tinh thần, nhìn về phía thần vương, liền ngay cả Thạch phủ vương trên mặt kiệt ngạo chi sắc cũng thoáng thu liễm. Mọi người đều biết, huyết ma là trăm năm trước tuyệt thế hung ma, bây giờ vừa mới phá phong, liền bắt đầu trắng trợn tàn sát. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, này ma đầu dưới trướng có nguyên quân cảnh cường giả. Thần vương sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp. Những này mọi người đều biết, ta liền muốn biết, coi như liên minh chúng ta, lại như thế nào ngăn cản nguyên quân cảnh cường giả? Vẫn là nói, ngươi đã có ứng đối chi pháp? Thạch phủ vương gọn gàng dứt khoát hỏi trọng điểm. Nghe vậy, một đám thế lực thủ lĩnh ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía thần vương. Đây cũng là bọn hắn cấp thiết muốn phải biết. Tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có hỏi lên như vậy, thần vương mỉm cười, nói, bản vương xác thực có ứng đối nguyên quân cảnh cường giả chi pháp. Ồ, Thạch phủ vương lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới thần vương vậy mà thật sự có ứng đối nguyên quân chi pháp. Còn lại đám người nhìn về phía thần vương trong ánh mắt cũng đầy là kích động. Bản vương ứng đối chi pháp chính là, toàn bộ các ngươi trở thành bản vương thần chi tín đồ. Âm lanh thanh âm tổng thần vương trong miệng truyền ra. Nghe vậy, một đám thế lực thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng, Thạch phủ vương liền sắc mặt tái xanh, hoắc một tiếng đứng lên. Lao thần côn, ngươi mẹ nó lắc lư người lắc lư đến lao tử trên đầu. Thạch phủ vương không hề nể mặt mũi đối với thần vương, chửi ầm lên. Còn lại đám người cũng tận đều kịp phản ứng, thần sắc để phòng nhìn xem cao tọa bên trên thần vương. Cái gọi là thần chi tín đồ, chính là biến thành cùng trong thành những người kia, vô điều kiện cùng nhiệt thờ phụng thần vương. Điểm trực bạch nói, chính là biến thành thần vương khôi lỗi. Thần vương chậm rãi từ cao tọa bên trên đứng lên, nhìn lướt qua đám người, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một đám ti tiện sâu kiến. Thờ phụng bản thần vương là vinh hạnh của các ngươi. Vừa mới nói xong, một cỗ nguyên vương cảnh cựu trọng khí tức cường đại tổng thần vương thể nội quét sạch mà ra. Không gian chấn động, nguyên lực tuôn ra. Một đám nguyên vương cảnh thế lực thủ lĩnh bị tung bay ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất. Phúc, phúc. Vẹn vẹn nguyên lực áp, liền để đám người trong nháy mắt trọng thương, cái này thực lực đáng sợ, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ có Thạch phủ vương đứng tại chỗ, như là bản thạch, lù lù bất động. Thạch phủ vương sắc mặt âm trầm nhìn xem thần vương, lạnh lùng nói, "Lão thần côn, xem ra ngươi là sớm có dự mưu, chủ ý cũng dám đánh tới lão tử trên đầu đến rồi." Vâng. Đại điệu lắc lư, hai thanh huyết sắc cự phủ đập vào thạch phủ vương trước mặt trên mặt đất, từng đầu vết rách hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Hôm nay vốn định đem cự sơn đồng cũng cùng một chỗ tỉnh hóa, đã hắn không đến, quyền kia thần vương trước hết đưa người tỉnh hóa. Nói xong, thần vương phất ống tay áo một cái, một đoàn bạch sắc quang cầu bay về phía thạch phủ vương. Bạch sắc quang cầu tản mát ra hào quang chói sáng, quang mang kia bên trong ẩn chứa một cỗ thánh khiết tinh khiết khí tức, để cho người ta linh hồn cũng vì đó yên lặng. Một đám thế lực thủ lĩnh tại bạch quang chiếu dọi xuống, quên đi chống cự, quên đi sợ hãi, quên đi hết thảy. Trên mặt của bọn hắn nhao nhao lộ ra như được giải thoát ngu dại biểu lộ. Cho ta bổ. Gầm lên giận dữ, thạch phủ vương giơ lên hai thanh huyết sắc cự phủ, hướng phía bạch sắc quang cầu hung hăng bổ tới. Bành! Quang cầu vỡ vụn, bạch quang biến mất. Tại bản thần vương trước mặt, hết thảy dãy rủa đều là phí công. Ta nói, phải có ánh sáng. Thần vương chậm rãi giang hai cánh tay, trước ngực ngưng tụ ra một viên so trước đó còn muốn lớn hơn mấy lần cự hình quang cầu. Thương hực bạch quang, đem trọn tòa đại sảnh nhuộm thành màu trắng, chỗ ngồi, cái bàn, mặt đất, cột đá. Trong bạch quang hết thảy đều đang tan rã, phản phất ảo ảnh trong mơ. Để bản thần vương đến tỉnh hóa ngươi đi, đi. To lớn bạch sắc quang cầu hướng phía thạch phủ vương nghiền ép mà đi, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều đang vặn bẹo tan rã. Nhìn thấy một màn này, thạch phủ vương trong lòng nguy cơ nổi lên. Chỉ gặp hắn đem toàn thân nguyên lực tràn vào trong tay huyết sắc hai lưỡi búa. Ông, hai lưỡi búa trong nháy mắt huyết mang hừng hực, một cô đáng sợ cuồng bạo sát khí ầm vang bộc phát, cả tòa đại sảnh trong nháy mắt đổ sụp, sát khí bay thẳng thương khung. Lao thần côn, chết đi cho ta. Thạch phủ vương hét lớn một tiếng, hai đạo cự hình huyết sắc búa ảnh trùng điệp bổ vào quang cầu phía trên. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho thạch phủ vương ngốc trệ tại chỗ. Chỉ gặp hai đạo huyết sắc búa ảnh chạm đến quang cầu về sau, vậy mà vô thành vô tức tan rã. Ngươi, thạch phủ vương vừa kịp phản ứng, liền bị bạch sắc quang cầu bao phủ. Nhìn thấy thạch phủ vương bị bạch sắc quang cầu bao khỏa, thần vương trên mặt lộ ra thánh khiết mỉm cười. Chương 559, bản tọa không gì kiêng kỵ. Chương 559, bản tọa không gì kiêng kỵ. Xanh thẳm trên bầu trời, một chiếc to lớn bạch ngọc phi thuyền chậm chậm mà qua. Trên phi thuyền, cách mỗi mấy mét đều đứng đấy một vị bội kiếm áo trắng nữ tu, mặc dù mặt không biểu tình, lại từng cái dáng người hiểu điệu, hình dạng mỹ lệ. Mũi tàu, mấy trăm tên áo trắng nữ tu kề vai sát cánh, lượn lờ phinh phinh. Tại chúng nữ tu phía trước, một mang theo mạng che mặt, dáng người thướt tha nữ tử váy trắng đưa lưng về phía đám người, không nói một lời. Thánh chủ, bây giờ huyết ma loạn thế, thuộc hạ cho rằng chúng ta hẳn là tiến về Cổn Phong Thành, cùng thế lực khác thương thảo liên minh công việc. Một quanh thân tản ra nguyên vương cảnh bắt trọng khí tức mỹ mạo nữ tử chậm rãi đi đến Tô Uyển Ngưng sau lưng, thanh âm dịu dàng. Nàng là thánh nữ lâu đại hộ pháp Lý Nguyệt Như. Đoạn thời gian trước tại Tô Uyển Ngưng sau khi mất tích, chính là nàng tại xử lý thánh nữ lâu hết thể sự vụ. Nhìn xem Tô Uyển Ngưng trầm mặc bóng lưng, Lý Nguyệt Như mày ngài hơi nhíu, một đôi mắt đẹp bên trong càng là tràn ngập lo lắng. Nàng phát hiện, từ khi mấy ngày trước đây Tô Uyển Ngưng trở về sau, cái sau tính cách phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên trầm mặc ít nói, đa sầu đa cảm. Làm Tô Uyển Ngưng khuê bên trong chi mật, nàng muốn hỏi thăm mất tích trong khoảng thời gian này gặp cái gì sự tình. Tô Uyển Ngưng ngậm miệng không nói. Không chỉ có như thế, càng làm cho Lý Nguyệt Như nghi ngờ là, đang nghe Vạn Thần Môn mời các thế lực lớn thương thảo liên minh sự tình về sau, Tô Uyển Ngưng không chỉ có không rảnh để ý, còn dẫn đầu đám người hướng phía hỗn loạn Hoang Nguyên Vương hướng tiến lên. Cái này khiến Lý Nguyệt Như đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thánh chủ, Lý Nguyệt Như thấp giọng kêu gọi. Ừm, không cần lo lắng, cái này trong loạn thế, thân là các ngươi thánh chủ, ta chắc chắn cam đoan an toàn của các ngươi. Phản phất đã nhận ra Lý Nguyệt Như lo lắng, Tô Uyển Ngưng đầu cũng không về, thanh âm êm dịu. Thánh chủ, vậy chúng ta tiến về hỗn loạn Hoang Nguyên là? Lý Nguyệt Như thăm dò tính nhìn xem Tô Uyển Ngưng bóng lưng, vì tìm kiếm che chở. Tô Uyển Ngưng chậm rãi quay người, nhìn về phía Lý Nguyệt Như đôi mắt bên trong lộ ra không hiểu vẻ phức tạp. Che chở? Ai? Lý Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Bản tọa. Không đợi Tô Uyển Ngưng trả lời, một đạo thanh âm bình tĩnh ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Nghe được thanh âm Tô Uyển Ngưng, thân thể mềm mại run lên, cách mạng che mặt đều có thể cảm nhận được trên mặt sợ hãi. Chúng nữ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hư không bên trên một người mặc đỏ sẫm cầm bảo tuổi trẻ nam tử, mặt không biểu tình, đứng chắc tay. Kia băng lãnh cặp mắt hờ hững, liền như là cựu thiên chi thượng thần ma quan sát chúng sinh. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng là người ta trong lòng có loại khó nói lên lời sợ hãi cảm xúc. Ngươi là người phương nào? Lý Nguyệt Như cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, nghiêm nghị chất vấn. Không đợi nam tử thần bí mở miệng, một bên thanh âm lại làm cho Lý Nguyệt Như cùng một đám thánh nữ lâu nữa tu đứng chết chân tại chỗ. Tô Uyển Ngưng bái kiến chủ nhân. Tại trước mắt bao người, Tô Uyển Ngưng đối không trùng cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, cùng tính hành lễ. Thánh chủ, ngươi đây là tại làm gì? Lý Nguyệt Như không thể tin nhìn xem trước mặt Tô Uyển Ngưng. Mấy trăm tên thánh nữ lâu nữ tu đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Các nàng tôn quý thánh chủ, vậy mà xưng một nam tử xa lạ vì chủ nhân. Điên rồi a. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Thánh chủ, ngươi tỉnh, ngươi đến tuột cùng thế nào? Lý Nguyệt Như đung đưa Tô Uyển Ngưng bay, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Nàng cho rằng Tô Uyển Ngưng nhất định là bị thủ đoạn gì mê hoặc. Nguyệt Như, đây chính là chúng ta về sau chủ nhân. Tô Uyển Ngưng nhẹ nhàng đẩy ra Lý Nguyệt Như tay, ánh mắt cung kính nhìn xem hư không bên trên đạo thân ảnh kia. Chủ, người. Lý Nguyệt Như sắc mặt khó coi. Phải biết các nàng thánh nữ lâu từ trước đến nay đều là cực kỳ bại xích nam nhân, thánh chủ cuối cùng là thế nào? Nghĩ đến cái này, Lý Nguyệt Như đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi đem thánh chủ thế nào? Lý Nguyệt Như thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Tô Uyển Ngưng Như mặc dù là thánh chủ, nhưng là trong âm thầm tình cảm của hai người thâm hậu, tình như tỉ muội. Nhìn thấy Tô Uyển Ngưng bộ dáng như vậy, nàng như thế nào chịu được?
Cong, cong, cong.
Mấy trăm tên nữ tu cũng đồng thời rút ra bên hông lợi kiếm, nộ khí đằng đằng nhìn xem tên kia nam tử xa lạ. Nhìn phía dưới kiếm bạt nỗ trương một đám nữ tu, Phương Mặc nết miệng lên một vòng đường cong. Đem Tô Uyển Ngưng cường thế cầm xuống về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, nguyên âm chi huyết đối với mình tu vi như có chút tác dụng. Phải biết, bây giờ Phương Mặc đã là nguyên quân cảnh tu vi, muốn đột phá, đối với huyết khí nhu cầu vô cùng to lớn. Liền lấy Vô Song Phường thị tới nói, mấy chục triệu người huyết khí cũng chỉ là để tu vi của hắn tăng trưởng một tia. Cho nên, hắn hiện tại không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì có thể tăng cao tu vi đường tắt. Bản tọa, huyết chủ, cũng là các ngươi bây giờ chủ nhân. Đang khi nói chuyện, Phương Mặc từng bước một đạp không mà xuống. Theo hắn tiếp cận, trong không khí xuất hiện nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình kinh khủng uy áp của tới, quanh thân không thể động đậy, liền ngay cả thể nội nguyên lực đều tựa hồ ngưng kết. Máu, chủ. Lý Nguyệt Như chết nhìn chòng chọc cái kia đạo không ngừng tới gần kinh khủng thân ảnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Nàng tựa như ở đâu nghe qua xưng hô thế này. Ngươi, ngươi chính là huyết ma. Đột nhiên một nữ tu nghĩ tới điều gì, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc. Lời này vừa nói ra, tất cả nữ tu hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt. Hắn chính là huyết ma. Cái kia vô pháp vô thiên, tàn sát thương sinh huyết ma. Cái kia ngay cả Tam Đại Thượng Tông đều không chấn áp được tuyệt thế hung ma. Im ngay, các ngươi làm sao dám đối chủ nhân vô lý như thế? Tô Uyển Ngưng đối chúng nữ tu trầm giọng quát lớn, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Nàng biết Phương Mặc hỉ nộ vô thường, không muốn chúng nữ đem nó chọc giận. Uyển Ngưng, ngươi, ngươi sao có thể hướng tên ma đầu này khuất phục? Lý Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem Tô Uyển Ngưng, ngữ khí trầm thấp. Nhìn xem Lý Nguyệt Như cùng một đám thánh nữ lâu nữ tu trong mắt vẻ thất vọng, Tô Uyển Ngưng không nói gì, đáy mắt vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cũng không muốn khuất phục tại tên ma đầu này, nhưng là tại tên ma đầu này trước mặt, nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào, ngay cả tự vận đều không được. Cường đại, cường đại để cho người ta tuyệt vọng, mà lại mình cũng đã thành hắn hình dạng, nàng chỉ có thể nhận mệnh, tận chính mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ thánh nữ lâu bọn tỉ muội. Coi như các nàng không hiểu nỗi khổ tâm riêng của mình. Người gọi Lý Nguyệt Như. Phương Mặc vuốt ve trước mặt mỹ mạo nữ tử gương mặt, nhẹ giọng mở miệng. Phi, ma đầu. Lý Nguyệt Như khẽ gắt một ngụm, trong đôi mắt đẹp toát ra thật sâu chán ghét. Một bên Tô Uyển Ngưng hơi biến sắc mặt, mà Phương Mặc lại lộ ra một vòng cười tà. Không tệ, rất cương liệt nữ tử, so với rất nhiều nam tu đều mạnh hơn nhiều, ân. Bản tọa rất thưởng thức. Ma đầu, cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng muốn ta thần phục. Lý Nguyệt Như ngữ khí ghét gác như kiểu. Chết, vậy nhưng không phải do ngươi. Phương Mặc mỉm cười, đối Lý Nguyệt Như con ngón búng ra. Ẩm. Lý Nguyệt Như trên người quần áo hóa thành mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ. A, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Nguyệt Như vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc không nói gì, một tay lấy Lý Nguyệt Như thân thể mềm mại mặt hướng một đám thánh nữ lâu nữ tu. Nhìn xem Lý Nguyệt Như kia không đến sợi vải tuyết trắng thân thể mềm mại, một đám thánh nữ lâu nữ tu sắc mặt đỏ lên, không biết làm sao. Một bên Tô Uyển Ngưng, thống khổ nhắm mắt lại. Bản tọa liền để ngươi cảm thụ một chút chân chính tuyệt vọng, ha 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 ha. Không. Chương 560, Giáng Lâm, phái Mao Sơn chương 560, Giáng Lâm, phái Mao Sơn. Lý Nguyệt Như tóc thai bù xù, thân xác đờ đẫn co quắp tại trên mặt đất, tuyết trắng thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Vừa rồi phát sinh hết thảy, liền như là ác mộng, để nàng sụp đổ tuyệt vọng. Giữa ban ngày, tại mấy trăm tên thánh nữ lâu nữ tu trước mặt, loại kia trên tinh thần thương tích, so với đau đớn trên thân thể, còn mãnh liệt hơn gấp mấy trăm lần. Vì sao lại dạng này? Một hàng thanh lệ từ Lý Nguyệt Như hai gò má trượt xuống. Tô Uyển Ngưng chậm rãi đem một kiện quần áo khoác ở Lý Nguyệt Như trên thân, lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái sau trên gương mặt nước mắt, trầm mặc không nói. Nàng đối với Lý Nguyệt Như tao ngộ, cảm động lây. Đột nhiên, một đạo bóng ma xuất hiện ở Tô Uyển Ngưng trước mặt, dọn dẹp sạch sẽ. Phương Mặc thanh âm đạm mạc tại Tô Uyển Ngưng vang lên bên tai. Tô Uyển Ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Phương Mặc, đôi mắt bên trong mang theo rõ ràng kháng cự chi sắc. Nàng đường đường thánh nữ lâu thánh chủ, làm sao có thể tại một đám thánh nữ lâu nữ tu trước mặt làm loại sự tình này? Chủ nhân, ta. Thời gian ba cái hô hấp, từ ngươi quyết định sinh tử của các nàng. Phương Mặc thanh âm bình tĩnh, nhưng lại lộ ra thật sâu tàn nhẫn. Ta. Tô Uyển Ngưng ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ dãy rủa. Một. Chủ nhân. Hai. Chủ nhân. Ta có thể chậm chút. Ba. Ta làm. Tô Uyển Ngưng thanh âm sắc nhọn, trong mắt tràn đầy thống khổ. Cũng chính là tại thời khắc này, trong nội tâm nàng cuối cùng một tia tôn nghiêm vỡ vụn. Chỉ gặp nàng chậm rãi đem mạng che mặt để lộ ra một trương làm cho người kinh diễm khuôn mặt. Chỉ bất quá lúc này trương này khuôn mặt bên trên không có một tia huyết sắc. Cứ như vậy, đường đường thánh nữ lâu thánh chủ, tại trước mắt bao người, diễn ra như vậy hoang dâm một màn. Một lát sau, Phương Mặc rời đi Tô Uyển Ngưng, dù bận ung dung sửa sang lại một chút vào áo. Nhìn xem trước mặt đã tâm thần sụp đổ mấy trăm tên nữ tu, cảm thụ được trong lòng các nàng tuyệt vọng, Phương Mặc khẽ môi nhếch lên tà dị mỉm cười. Nụ cười của hắn, tại lúc này chúng nữ tu trong mắt, liền như là kiểu u ma quỷ, để các nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đồng nhiên, mấy trăm tên nữ tu trên người kia cố uy áp biến mất. Lưu lại, vẫn là rời đi, bản tọa để chính ngươi lựa chọn, tuyệt không can thiệp. Phương Mặc nhìn xem trước mặt một đám nữ tu, thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, ngay cả Tô Uyển Ngưng đều kinh ngạc nhìn Phương Mặc. Nàng không nghĩ tới tên ma đầu này vậy mà lại cho đám người lựa chọn cơ hội. Mà đã tuyệt vọng sụp đổ chúng nữ tu, có không ít người ánh mắt bên trong lộ ra tinh quang. Ông, một nữ tu phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ngay sau đó, cái này đến cái khác nữ tu theo sát phía sau. Đúng lúc này, một trận thấu xương hàn lưu đánh tới, đem những cái kia bỏ chạy nữ tu đông kết, nhao nhao hóa thành băng điều rơi xuống. Một màn này, để còn lại nữ tu nhóm sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, cũng không dám lại động đậy một phần.
"Ngươi, ngươi đã nói không giết các nàng." Tô Uyển Ngưng lôi kéo Phương Mặc tay áo, thanh âm thê lương chất vấn.
"Bành." Một giây sau, Tô Uyển Ngưng trùng điệp bay ra ngoài. Bản tọa chỉ nói là không can thiệp, nhưng không có nói không giết các nàng. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Uyển Ngưng. Tô Uyển Ngưng triệt để sụp đổ. Nhìn xem sụp đổ Tô Uyển Ngưng, cùng còn lại hơn 200 danh nữ tu, Phương Mặc trên mặt ý cười càng đậm. Hắn phát hiện kinh lịch trăm năm trấn áp về sau, mình càng thêm hưởng thụ loại này đem chúng sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, trưởng không hết thể cảm giác. Loại kia không giống với trên nhục thể vui vẻ, càng thêm để hắn say mê, để hắn si mê. "Thủy Nhi." Phương Mặc nhẹ giọng khẽ gọi.
"Chủ nhân."
Một trận hàn phong phất qua, Y Lý Thủy Nhi thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại Phương Mặc trước mặt. "Đưa các nàng toàn bộ mang về, sàng chọn một chút."
"Vâng, chủ nhân."
Nửa tháng sau, gian phòng bên trong, Quán Nhi tựa ở Phương Mặc trong ngực, thân mật ôm cái sau cổ. Huyết sắc váy xa dưới, một đôi bóng loáng mảnh khảnh bắp chân, tùy ý khoác lên Phương Mặc trên đùi. Bây giờ Quán Nhi càng thêm dán Phương Mặc, vừa có thời gian, liền ỉ lại Phương Mặc trên thân.
"Chủ nhân, đã nguyên âm chi huyết đối ngươi hữu dụng, vậy sau này Quán Nhi liền đem cả tòa Thiên Bắc vực Tây Bộ nữ tử chụp tới, cung cấp chủ nhân tu hành có được hay không?"
Quán Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, lấy lòng nhìn xem Phương Mặc. "Nguyên âm chi huyết là có chút tác dụng, nhưng là trước mắt đến xem, cùng bản tọa mong muốn chênh lệch quá lớn, không cần ở trên đây lãng phí thời gian." Phương Mặc trong tay vuốt vuốt Quán Nhi trắng non tiểu xảo chân ngọc, thản nhiên nói:
"A, tốt a."
Quán Nhi như có điều suy nghĩ điểm một cái đầu nhỏ. Nhìn xem Quán Nhi vẻ mặt đáng yêu, Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Nửa tháng này, hắn đã đem thánh nữ lâu nữ tu nhóm nguyên âm chi huyết toàn bộ hấp thu, nhưng là hiệu quả lại không hết nhân ý, nếu như Ngô Mạc tại liền tốt, có lẽ hắn có thể giúp được chính mình. Vừa nghĩ tới Ngô Mạc, Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngô Mạc, Vũ Độc La Sát cùng Đoan Mục Dạ ba người hồn hỏa vẫn còn, nhưng lại đến nay không thấy bóng dáng. Vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng, bọn hắn bây giờ đều không tại Thiên Bắc vực Tây Bộ. Chỉ có thể chờ đợi đến đem toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ trưởng khống về sau, lại làm tính toán khác.
"Chủ thượng."
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến yêu đồng thanh âm cung kính.
"Tiến."
"Két két." Yêu đồng đẩy cửa phòng ra, đi đến.
"Chuyện gì?"
"Chủ thượng, phái Mao Sơn đến." Một đạo to lớn màn ánh sáng màu tím bắt ngang ở giữa thiên địa, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, quang hoa rạng rỡ. Nhìn xem trước mặt tản ra mạnh liệt nguyên lực ba động hộ tông đại trận, Phương Mặc khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ gặp hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, đối trước mặt hộ tông đại trận nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm máu đỏ tươi sắc như là mực nước nhỏ xuống mặt nước, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong khoảnh khắc, liền đem màn ánh sáng màu tím nhuộm dần thành quỷ dị huyết sắc quang mạc.
Soạt.
Một giây sau, hộ tông đại trận ầm vang vỡ vụn.
Ông.
Nồng đậm thiên địa nguyên khí đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Không hổ là Tam đại thượng tông, thiên địa nguyên khí thật đúng là dồi dào đây này.
Khắc khắc.
Sau lưng, Quỷ đạo nhân, Quý Chỉ Đồ cùng yêu đồng bọn người hít một hơi thật sâu, nhịn không được cảm thán nói. Lúc này, Tam đại thượng tông một trong phái Mao Sơn, cũng triệt để bại lộ tại trước mặt mọi người. Từng tòa ngọn núi cao vút, mây mù quanh quẩn, phản phất giống như tiên sơn. Tại kia mây ảnh thức tha ở giữa, từng tòa cung điện, lâu vũ san sát, tiên khí bồng bềnh. Tiên thảo linh thực, khắp nơi đều có. Bướm bay hoang múa, chim hót hoa nở. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Nhìn thấy người trước mặt ở giữa đẹp cảnh, Quán Nhi, Ý Địa Thủy Nhi, Quỷ Đạo Nhân, Quý Chỉ Đồ cùng yêu đồng mấy người trên mặt đều lộ ra một tia vẻ chấn động. Chỉ có Phương Mặc nhíu mày.
Tĩnh,
tĩnh quỷ dị. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hắn vậy mà không nhìn thấy một phái Mao Sơn đệ tử. Lúc này, Ý Địa Thủy Nhi mấy người cũng phản ứng lại.
Chủ thượng, cái này phái Mao Sơn có gì đó quái lạ.
Yêu đồng trầm giọng nói. Bản tọa ngược lại muốn xem Ngũ Lôi Trần Quân đang chơi hoa dạng gì, lục soát. Phương Mặc thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, không đợi yêu đồng bọn người mở miệng, một đạo gầm thét vang vọng đất trời.
Huyết ma,
dám can đảm phạm ta phái Mao Sơn, làm cản.
Chương 561, Châu Chấu Đa Xe, phái Mao Sơn hủy. Chương 561, Châu Chấu Đa Xe, phái Mao Sơn hủy. Một cỗ bảng bạc hạo nhiên chính khí từ phái Mao Sơn chỗ sâu phóng lên tận trời, giả vân tế nhật.
Siêu,
siêu,
siêu. Mấy chục đạo thân ảnh rơi vào Phương Mặc bọn người trước mặt trên đất trống, đàng đàng sát khí. Cầm đầu chính là phái Mao Sơn Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão nhìn xem trước mặt ô ép một chút bóng người, ma khí ngập trời, để trong lòng của hắn vì đó chấn động. Nhất là cầm đầu tên kia lạnh lùng nam tử, mặc dù không có tản mát ra bất luận cái gì tu vi khí tức, nhưng khắp trung quanh nhưng thủy trung quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Kia cỗ huyết tinh chi khí, để Thái Thượng trưởng lão linh hồn cũng vì đó hồi hộp.
Huyết ma,
hắn nhất định chính là huyết ma. Thái Thượng trưởng lão con người thích chặt. Phương Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt cái này mười mấy tên tản ra nguyên vương cảnh cao giai khí tức đạo bảo lão giả.
Ngũ Lôi Chân Quân đây là phái các ngươi những lão giả này tới,
chịu chết sao? Phương Mặc thanh âm đạm mạc. Ma đầu, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, họa loạn thương sinh, đơn giản nhân thần chung chu. Thái Thượng trưởng lão đối Phương Mặc lớn tiếng nổi giận nói.
Đối chủ nhân bất kính, muốn chết.
Đột nhiên, một đạo thanh lãnh giọng nữ tại Thái Thượng trưởng lão vang lên bên hai.
Y Di Thủy Nhi mặt như phủ băng từ Phương Mặc sau lưng đi ra.
Theo sự xuất hiện của nàng, không khí chung quanh bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, một cô thật sâu băng hàn chi ý từ một đám đạo bào đáy lòng của ông lao dâng lên.
Thái Thượng trưởng lão biến sắc.
Cố khí tức này,
nguyên quân cảnh.
Không đợi Thái Thượng trưởng lão từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một cô thấu xương băng lánh liền từ dưới chân chuyển đến. Thái thượng trưởng lão theo bản năng cúi đầu xem xét. Hai chân của hắn đã bị hàn băng bao trùm, cùng mặt đất đông kết ở cùng nhau. Mà lại hàn băng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía toàn thân lan tràn. Hắn cảm giác thể nội nguyên lực đều đã bị hoàn toàn đông kết. Thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn về các trưởng lão khác kêu cứu. "Chư vị trưởng lão, nhanh giúp ta." Thanh âm im bặt mà dừng. Thái thượng trưởng lão vạn phần hoảng sợ phát hiện, phía sau hắn mười mấy tên nguyên vương cảnh trưởng lão cũng sớm đã hóa thành từng cỗ sinh động như thật băng điêu, khí tức hoàn toàn không có. Lúc này, hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được nguyên quân cảnh kinh khủng. Mặc dù đã sớm làm xong thản nhiên chịu chết chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi nội tâm sợ hãi. "Nói cho bản tọa, các ngươi phái Mao Sơn đệ tử đều bỏ chạy chỗ nào?" Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Thái thượng trưởng lão vang lên bên tai. Thái thượng trưởng lão đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Phương Mặc đã đứng ở trước mặt hắn, chính hờ hững nhìn xem chính mình. Hắn theo bản năng muốn xuất thủ công kích, lại phát hiện thời khắc này mình, từ cổ trở xuống, đã hoàn toàn bị hàn băng đông kết. Thái thượng trưởng lão cố giả bộ trấn định, lạnh lùng nói, "Trốn. Ngươi cho rằng ta phái Mao Sơn sẽ sợ ngươi một cái tà ma ngoại đạo a? Thật sự là buồn cười. Ma đầu, không bao lâu, chân quân nhất định sẽ đem các ngươi toàn diện diệt sát." "Nha. Để bản tọa đoán xem, chắc hẳn Ngũ Lôi chân quân mang theo các ngươi phái Mao Sơn đệ tử đi đến Huyền Tâm chính tông chờ đợi Kim Quang Thánh quân xuất quan. Mà các ngươi những người này, chẳng qua là bị Ngũ Lôi chân quân lưu lại phá hôi." Phương Mặc thần sắc không có biến hóa chút nào, ngữ khí bình tĩnh. "Ngươi..." Thái thượng trưởng lao nhất thời nghẹn lời. "Thôi được, liền để Ngũ Lôi chân quân lại sống thêm chút thời gian." Phương Mặc thản nhiên nói. "Hừ, rõ ràng. Đợi đến Kim Quang Thánh quân xuất quan ngày, chính là các ngươi những ma đầu này chặt đầu thời điểm." Thái thượng trưởng lão cắn răng nghiến lợi trừng mắt Phương Mặc. Nghe vậy, Phương Mặc mỉm cười, không nói gì, mà là hướng phía Thái thượng trưởng lão sau lưng phái Mao Sơn xa xa nhìn lại. "Không thể không nói, bản tọa diệt nhiều như vậy tông môn, thuộc các ngươi phái Mao Sơn tông môn nội tình nhất là hùng hậu. Liền ngay cả đã từng Thiên Hải Các đều xa xa không kịp a." Phương Mặc nhìn xem mây mù lượn lờ, nguyên khí tràn đầy tiên phong cung điện, nhẹ giọng cảm thán. Nghe nói như thế, Thái thượng trưởng lão phảng phất quên đi lập tức tình cảnh, mặt mũi giàn mua thượng lưu lộ ra một vòng ngạo nghễ. "Đúng thế, ta phái Mao Sơn thế nhưng là truyền thừa." Nói còn chưa dứt lời, Thái thượng trưởng lão liền phản ứng lại, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. "Ngươi muốn làm gì? Truyền thừa mấy ngàn năm chính đạo đại tông a, hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." "Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc." Phương Mặc có chút tiếc nuối lắc đầu. "Ma đầu, ngươi dám?" Thái thượng trưởng lão nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Theo tay phải của hắn nhẹ nhàng một chỉ, Ý Địa Thủy Nhi, Quỷ Đạo Nhân, Quý Chỉ Đồ cùng Yêu Đồng bốn người trong nháy mắt hóa thành lưu quang, xông vào phái Mao Sơn. Mấy ngàn tiên huyết bảo ma tu theo sát phía sau. "Ông!" Ma khí ngập trời trong nháy mắt đem tiên khí vờn quanh phái Mao Sơn bao phủ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, sơn băng địa liệt. Cả tòa phái Mao Sơn bên trong, băng tuyết bay múa, uy khắc thần hảo, ma khí mãnh liệt. Vô số cung điện sụp đổ, linh thực khô héo, sơn phong đứt gãy. Mới vừa rồi còn là mây mù lượn lờ tiên gia chi cảnh, trong chớp mắt biến thành một bức luyện ngục chi cảnh. "Không, dừng tay a." Thái thượng trưởng lão nhìn xem một màn này, muốn rách cả mí mắt, đau đến không muốn sống. "Ngươi hẳn là cảm tạ bản tọa, có thể để ngươi chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc." Thanh âm sâu kín tại Thái thượng trưởng lão vang lên bên tai. "A a a, ma đầu, ngươi sẽ gặp thiên khiển." "Nhất định sẽ." "Thiên khiển? Thiên đạo đều không làm gì được bản tọa, ha 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 ha." Mấy ngày sau, Huyền Tâm chính tông, đáng chết với ma, cũng dám hủy ta sơn môn. Trong đại điện, Vũ Lôi chân quân một trưởng bô nát trước mặt thịnh phóng linh quả bàn đá, sắc mặt tái xanh. Truyền thừa mấy ngàn năm phái Mao Sơn, tại huyết ma trong tay biến thành một vùng phế tích. Làm thế hệ này Mao Sơn tông chủ, hắn có thể tính bên trên là toàn bộ phái Mao Sơn tội nhân. Coi như hắn rời đi trước, đã dự liệu được kết quả này, đem tông môn nội tình chuyển không. Nhưng là phái Mao Sơn mấy ngàn năm cơ nghiệp bị ở một cái ma đầu trên tay, cái này khiến hắn như thế nào đối mặt dưới cửu tuyển, phái Mao Sơn lịch đại tổ sư. Thạch sư thúc, tạm thời bất giận, cái kia ma đầu cản rỡ không được bao lâu, đến lúc đó định để hắn chết không nơi táng thân. Nói chuyện, là một người mặc sao trời trường bào, mày kiếm mắt sáng thanh niên anh tuấn, chính là Huyền Cơ tử thân truyền đệ tử, Đồng Trọng. Hắn lúc này, quanh thân tản ra nguyên quân cảnh cường đại ba động, hai đầu lông mày sát khí bừng bừng, ánh mắt bên trong lộ ra đối với Phương Mặc đồng đậm hận ý, huyết ma giết hắn sư tôn, đồ hắn tông môn, coi như không vì thiên hạ thương sinh, hắn cũng muốn đem này mà chu diệt. Cao tọa bên trên Kim Quang Thánh Quân nhìn xem sát ý bừng bừng hai người, trầm giọng nói, "Đồng sư điệt nói rất đúng, huyết ma mục tiêu kế tiếp nhất định là ta Huyền Tâm chính tông. Đợi cho huyết ma xâm phạm thời điểm, chính là hắn mất mạng ngày, bao quát dưới trướng một đám ma đầu, một cái đều chạy không được. Thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán." Nghe vậy, Vũ Lôi chân quân cùng Đồng Trọng trong mắt buộc phát ra cực nóng quan mang. Chương 562, báo thủ, Vũ Độc La Sát. Chương 562, báo thủ, Vũ Độc La Sát. Thiên Bắc vực Tây Bộ cực Bắc, Thập Vạn Đại Sơn. "Lý Minh, chúng ta thật muốn đi vào cái này Thập Vạn Đại Sơn a? Nghe nói bên trong yêu thú vô số, cực kỳ nguy hiểm a." Một người mặc trường bào màu xám nam tử nhìn xem trước mặt yêu khí trùng thiên Thập Vạn Đại Sơn, mặt lộ vẻ do dự. Lúc này, bên cạnh hắn nam tử trung niên liếc mắt gần trong gang tấc Thập Vạn Đại Sơn, trầm giọng nói, "Ngươi không có trải qua huyết ma náo động, căn bản không hiểu rõ hắn đáng sợ." Nói đến đây, nam tử trung niên tựa như hồi tưởng lại cái gì đáng sợ ký ức, trong mắt hiện ra một vòng phát ra từ linh hồn sợ hãi. "Lý Minh, thật chẳng lẽ ngay cả Tam Đại Thượng Tông đều không ngăn cản được hắn a?" "Ngăn cản? Ha ha, lấy cái gì ngăn cản?" nam tử trung niên tự giễu cười một tiếng. Ngươi cũng đã biết, trăm năm trước, tu hành giới tăng thêm Tam đại thượng tông, tổng cộng có 6 cái tông môn. Bây giờ, lại chỉ còn lại có một cái Huyền Tâm chính tông. Kia 5 cái tông môn đều là bị huyết ma tiêu diệt. Nghe nói như thế, thanh niên nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn bất quá xuất sinh 40 năm, đối với trăm năm trước tu hành giới hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta không thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, chỉ ở bên ngoài. Ù ù. Một trận không khí chấn động vù vù âm thanh, đánh gây nam tử trung niên lời nói. Ngay sau đó, một mảnh khổng lồ bóng ma đem hai người bao phủ. Hai người vội vàng ngẩng đầu, nhưng trước mắt một màn, để bọn hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Từng chiếc phi thuyền khổng lồ từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong chậm rãi lái ra, trùng trùng điệp điệp, đen nghịt bóng ma nối thành một mảnh, che khuất bầu trời. Cái này, đây là? Trung niên nam nhân toàn thân run rẩy nói không ra lời. Nhưng một giây sau, một cỗ bảng bạc ma khí bắt tới, đem hai người bao phủ. Từng chiếc trên phi thuyền, vô số tên người áo đen đứng lặng yên, tất cả đều tản ra nguyên vương cảnh khí tức, mặt mũi tràn đầy túc sát chi ý. Mà tại phía trước nhất trên phi thuyền, đứng đấy một người mặc cũ lục váy dài xinh đẹp nữ tử. Một đầu đen nhánh tóc dài, cao cao co lại, khuôn mặt xinh đẹp, một trương màu xanh nhạt bờ môi, có chút yêu dị. Đây là luyện chuyển dáng người, tại dưới váy dài hoàn mỹ phát họa, toàn thân trên dưới tản ra một loại thành thục dụ hoặc vẻ đẹp. Nhìn xem trước mặt mảnh này quen thuộc thiên địa, Vũ Độc La Sắt trong mắt sát ý ngập trời. Trăm năm, nàng rốt cục trở về. Nàng muốn vì chủ nhân báo thù, nàng muốn để Tam Đại Thượng Tông tất cả đều chết hết. Đọc lại trăm năm oán hận, giờ khắc này tại Ngũ Độc La Sắt trong lòng triệt để bộc phát. Ông, một cỗ nguyên vương cảnh cựu trọng khí tức cường đại không thể ức chế từ trong cơ thể nàng bắn ra. Không gian bặm mẻo, màu xanh sấm xương độc phun ra ngoài, ở xung quanh ngưng tụ không tiêu tan. Suy suy, bốn phía không khí không ngừng bị hủ thực. Cái này chính là Thiên Bắc Vực Tây Bộ a. Đột nhiên, một đạo mang theo từ tính thanh âm sau lưng Ngũ Độc La Sắt vang lên. Nghe được thanh âm, Ngũ Độc La Sắt lông mày nhỏ không thể thấy cao lại, sau đó đem khí tức thu liễm. Chỉ gặp hai thân ảnh từ trong khoang thuyền đi ra. Một người trong đó người mặc hoa lệ cẩm phục, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, cầm trong tay một cái quạt xếp, nghiêm nhiên một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng. Một người khác thì là một bộ áo bào đen, quanh thân bị ma khí vây quanh, thấy không rõ dung mạo. Nhìn, cái này Thiên Bắc Vực Tây Bộ cùng Bắc Bộ cũng không có gì khác biệt. Vũ Văn Giải Tinh liếc mắt cảnh tượng trước mắt, nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quạt xếp, thần sắc lạnh nhạt. Ngũ Độc La Sát không nói gì, thậm chí liền thân hình cũng không động. Thiên Bắc Vực trừ bỏ trung bộ, đông tây nam bắc tứ địa vực vốn là không có gì khác nhau. Một bên người áo đen thanh âm khàn khàn, thản nhiên nói: địa vực là không có gì khác biệt, nhưng là thực lực nhưng khác biệt lớn. Nghe nói cái này Thiên Bắc Vực Tây Bộ ngay cả nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ đều không có, liền ngay cả kia cái gọi là Tam Đại Thượng Tông, tông chủ cũng đều bất quá là nguyên quân cảnh nhất trọng cảnh giới mà thôi. Nếu như không phải Thiên Âm Tự, 100 năm trước nơi này liền đã bị ta Thiên Bắc Vực Bắc Bộ cường giả đập bằng. Vũ Văn Giải Tinh nhìn xem dưới chân tầng mây, ngữ khí khinh miệt. Nghe vậy, người áo đen không có phản bác, mà là nhìn về phía trước bầu trời, phảng phất lâm vào hồi ức. Kỳ thật, đã từng Thiên Bắc Vực Tây Bộ cũng là cường giả đông đảo, thậm chí so ta Thiên Bắc Vực Bắc Bộ còn phải mạnh hơn mấy phần. Hả? Kia vì sao bây giờ xuống dốc như vậy? Vũ Văn Giải Tinh lông mày nhíu lại. Bởi vì ngàn năm trước trận kia yêu tộc chi chiến. Yêu tộc chi chiến? Không tệ, trận kia yêu tộc chi chiến chính là bắt đầu tại cái này Thiên Bắc Vực Tây Bộ, mới đưa đến nơi này cường giả nhao nhao vẫn lạc. Nếu như không phải tối hậu quan đầu, Thiên Âm Tự mang theo ta Thiên Bắc Vực Bắc Bộ cường giả đến rút, chỉ sợ ngàn năm trước nơi này liền đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Người áo đen trong âm thanh khàn khàn, mang theo một tia phức tạp. Nghe thấy lời ấy, Vũ Văn Giải Tinh nhẹ lay động xuống trong tay quạt xếp, không nói thêm gì nữa. Một bên Ngũ Độc La Sát nghe hai người trò chuyện, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình. Một lát sau, Vũ Văn Giải Tinh tiến đến Ngũ Độc La Sát bên cạnh, ánh mắt tha thiết nhìn xem nàng. La Sát, yên tâm, ta nhất định khiến kia Tam Đại Thượng Tông tông chủ quỳ gối trước mặt ngươi nhận lầm. Ân. Ngũ Độc La Sát nhàn nhạt lên tiếng. Đúng lúc này, tên kia người áo đen lần nữa mở miệng nói, "Thánh nữ, lần này cốc chủ bước lên bị Thiên Âm Tự phát hiện phong hiểm, phái chúng ta hiệp trợ ngươi trở về cái này Thiên Bắc Vực Tây Bộ, hy vọng ngươi không nên quên cùng cốc chủ ước định." "Ân, ta biết." Ngũ Độc La Sát thản nhiên nói. "Đúng rồi, còn có ta Vũ Văn Thế Gia, hắc hắc." Vũ Văn Giải Tinh mục nổi giận nóng nhìn xem Ngũ Độc La Sát, nụ cười trên mặt mang theo một chút hèn mọn. Kia xâm lược tính ánh mắt, để Ngũ Độc La Sát đấy mắt hiện lên một vòng thật sâu chán ghét cùng băng lãnh. Nhưng, nàng vẫn là hơi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Ngũ Độc La Sát gật đầu, Vũ Văn Giải Tinh khẽ miệng tiếu dung càng sâu, đội vàng hỏi nói: "La Sát, chúng ta sau đó phải làm thế nào?" Ngũ Độc La Sát hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt băng lãnh. Trực tiếp giết tới Tam Đại Thượng Tông. U ám trong khoang thuyền, Huyền Cơ Tử vết thương chồng chất bị khóa ở trên giá gỗ, hấp hối. Ở trước mặt của hắn cách đó không xa, trưng bày một tòa bàn đá, phía trên trưng bày một chút linh quả cùng rượu ngon. Bàn đá đằng sau, ngồi một đạo đỏ sẫm thân ảnh. Huyền Cơ Tử, phái Mao Sơn cũng bị bản tọa diện, tiếp xuống, giờ đến Thiên Huyền Tâm Chính Tông. Nói, Phương Mặc đem trong tay chén rượu nhẹ nhàng buông xuống. Thấy thế, trong bóng tối đi ra một vị khuôn mặt mỹ lệ áo trắng thị nữ, cung kính đem chén rượu lần nữa rót đầy. Đương áo trắng thị nữ muốn lần nữa lui trở về trong bóng tối lúc, bị Phương Mặc một thanh kéo vào trong ngực, thô bạo xoa nắn lấy. Nhưng Phương Mặc ánh mắt nhưng thủy chung nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Khu khu. Ma đầu, ngươi tạo ra sát nghiệt, thiếu nhân quả, cuối cùng cũng có một ngày sẽ toàn bộ hoàn lại. Huyền Cơ Tử thanh âm suy yếu, nhưng lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ nghiêm nghị. Ha ha, lão giả, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở kia hư vô mở mịt tiên đạo nhân quả, thật sự là không thú vị. Phương Mặc cười khẩy, tại áo trắng thị nữ trong vạt áo đại thủ càng thêm làm càn. Đã từng cao ngạo vô cùng, đối nam nhân rất là kháng cự thánh nữ lâu nữ tu, hiện tại đối mặt Phương Mặc xâm phạm nhưng không có mảy may phản kháng, ngược lại có chút đắm chìm trong đó. Ma đầu, nhìn xem Phương Mặc ở trước mặt mình không kiêng nể gì như thế đùa bỡn nữ tử, Huyền Cơ Tử âm thầm cắn răng. Huyền Cơ Tử, nghe nói ngươi còn có một thân truyền đệ tử còn sống, kế thừa ngươi kia thiên diễn chi thuật. Ma đầu, ngươi muốn như thế nào? Không muốn như thế nào, bản tọa trong thuộc hạ cũng có một cái sẽ thôi diễn chi pháp lời, không bằng ngươi đem thiên diễn chi thuật chuyển cho hắn đi. Ngươi mơ tưởng? Ha ha, bản tọa cũng chỉ là hỏi một chút, dù sao đệ tử của ngươi cũng chạy không được, đến lúc đó đem hắn nô dịch, cung cấp bản tọa thúc đẩy, chẳng phải là tốt hơn? Ngươi dám? Ha ha, trên đời này còn không có bản tọa không dám sự tình, có, chỉ là có muốn hay không mà thôi. Ngươi. Phương Mặc không tiếp tục để ý tức thì nóng giận Huyền Cơ Tử, trở tay đem áo trắng thị nữ đặt tại trên bàn đá. Cứ như vậy, một trận xuân cung chi đồ ngay tại Huyền Cơ Tử trước mắt, sinh sinh trình diễn. Chương 563, huyết ma xâm phạm. Chương 563, huyết ma xâm phạm. Ken, ken. Du Dương trầm thấp cổ trung thanh âm tại toàn bộ Huyền Tâm Chính Tông trên không quanh quẩn. Huyền Tâm Chính Tông bình tĩnh bị đống nhiên đánh vỡ. Ông. Một giây sau, ba đạo nhân ảnh tựa như tia chớp từ tông chủ phong bắn ra, xông lên không trung. Cái đó là Vũ Lôi Chân Quân nhìn lên trời bên cạnh tia phô thiên cái địa hắc sắc ma khí, con người hơi co lại. Cách xa nhau xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được tia cỗ ma khí ngập trời. Hắn tới. Cầm đầu Kim Quang Thánh Quân nhìn xem tia đầy trời ma khí, thanh âm trầm thấp. Hôm nay ta nhất định phải vi sư tôn báo thù. Đồng Trọng gắt gao nhìn chằm chằm chân trời, trong tay áo song quyền nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ cửu hận. Từ khi đột phá nguyên quân cảnh về sau, hắn liền không giờ khắc nào không tại chờ lấy một ngày này. Là Huyền Cơ Tử đem hắn từ trong địa ngục thoát ly, để hắn giành lấy cuộc sống mới. Những năm này, Huyền Cơ Tử tại Đồng Trọng trong lòng đã sớm diệt sư diệt phụ. Hôm nay hắn không vì thiên hạ thương sinh, chỉ để lại Huyền Cơ Tử báo thù. Lúc này, phía dưới Huyền Tâm Chính Tông đệ tử cũng chú ý tới chân trời quần quần ma triều, vô số người trên mặt lộ ra từng tia vẻ bất an. Bọn hắn rõ ràng, cái kia ma đầu tới, cái kia đem Tam Đại Thượng Tông diệt đi thứ hai, lại giết Huyền Cơ Tử, làm cho cả tu hành giới lâm vào khủng hoảng đáng sợ với ma tới. Mặc dù lúc này đỉnh đầu chính là Kim Quang Thánh Quân, Ngũ Lôi Chân Quân cùng Đồng Trọng ba vị nguyên quân cảnh cường giả, nhưng là người tên cây có bóng, đối mặt với ma, trong lòng của bọn hắn không tự chủ được sinh ra sợ hãi thật sâu. Nhìn phía dưới hỗn loạn tràn diện, Kim Quang Thánh Quân nhíu mày, ngay sau đó thanh âm uy nghiêm từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng đất trời. Mở ra hộ tông đại trận, Huyền Tâm Chính Tông các đệ tử trong tông trở lệ. Tất cả trưởng lão, theo bổn quân già tông chú ma. Nói xong, Kim Quang Thánh Quân dẫn đầu hóa thành một vệ kim quang, hướng phía bên ngoài tông bay đi. Vũ Lôi Chân Quân cùng Đồng Trọng hóa thành lôi quang cùng tinh quang, theo sát phía sau. Mấy tức về sau, lần lượt từng thân ảnh từ Huyền Tâm Chính Tông các nơi phóng lên tận trời, như là hoàn mưa, đi theo Kim Quang Thánh Quân mà đi. Theo thời gian trôi qua, kia phiến mãnh liệt ma triều đã cách Huyền Tâm Chính Tông biệt đến càng gần, bầu trời cũng dần dần tối xuống. Hắc vụ bên trong, một chiếc khổng lồ phi thuyền chậm rãi lái ra, lôi cuốn lấy đầy trời ma khí, như là một con to lớn kinh khủng ma thú. Ngay sau đó, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Đợi cho ma triều đình chỉ bước lên, trong hư không sắp xếp khổng lồ phi thuyền đã khoảng chừng gần 100 chiếc nhiều. Khí thế rộng rãi, chấn nhân tâm phách. Cái này, Ngũ Lôi Chân Quân nhìn trước mắt một màn này, một mặt rung động cùng mờ mịt. Một bên Kim Quang Thánh Quân cùng Đồng Trọng cũng lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Hơn 100 chiếc khổng lồ như thế phi thuyền, phía trên cũng đều đứng đầy người, nhìn ra cũng phải có gần hơn 100 vạn. Nhưng huyết ma chẳng phải vẹn vẹn mấy ngàn tên thuộc hạ a, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người sau lưng những cái kia Huyền Tâm Chính Tông các trưởng lão, càng là sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Hả? Trên phi thuyền, Vũ Văn Giải tinh nóng về nơi xa xăm Kim Quang Thánh Quân bọn người, lộ ra một vòng kinh ngạc. Xem ra, cái này Tam Đại Thượng Tông đã đợi chờ chúng ta đã lâu. Vậy thì thế nào, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn kết cục đã sớm chú định. Người áo đen thản nhiên nói. Ân, nói có đạo lý. Vũ Văn Giải tinh thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Mặc dù đến đây cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ là giúp Ngũ Độc La Sát báo thù, nhưng là Tam Đại Thượng Tông liền xem như hắn cũng hơi có nghe thấy. Đó cũng đều là Thiên Bắc vực Tây Bộ truyền thừa mấy ngàn năm siêu cấp tông môn. Bèn bèn ngẫm lại bọn hắn mấy ngàn năm tích lũy được tu hành tài nguyên, liền để Vũ Văn Giải tinh một trận tâm động. Lúc này, phi thuyền lơ lửng, cùng phía trước Kim Quang Thánh Quân xa xa giằng co. Ba tên nguyên quân cảnh. A. Người áo đen nhìn xem Kim Quang Thánh Quân, khẽ gi một tiếng. Hiển nhiên hắn đã cảm giác được cái sau nguyên quân cảnh nhị trọng tu vi cảnh giới, nhưng là ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may ba động. Ngũ Lôi Chân Quân nhìn xem thuyền thủ mấy người, cau mày. Hắn chưa từng gặp qua những người này, mà lại, hắn càng không có nhìn thấy ngày đó tại Thiên Diễn Sơn kia hai tên nguyên quân cảnh nữ tử. Các ngươi là ai? Kim Quang Thánh Quân cũng đã nhận ra dị dạng, bước ra một bước, lạnh lùng chất vấn. Huyền Tâm Chính Tông, còn nhớ đến ta chủ chi danh? Ngũ Độc La Sát tóc đen bay phấp phới, một trương xinh đẹp khuôn mặt, tràn đầy dữ tợn. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Kim Quang Thánh Quân một phương động, liền ngay cả Vũ Văn Giải Tình cùng người áo đen cũng động. Ta chủ chi danh, Vạn Độc Thánh Nữ chủ nhân. Cái này tình huống như thế nào, không phải đến báo thù sao, làm sao đột nhiên toát ra cái Vạn Độc Thánh Nữ chủ nhân? Ngũ Độc La Sát là 80 năm trước tại Thiên Bắc vực Bắc Bộ hành không xuất thế, một thân độc công quỷ dị khó lường, làm việc tàn nhẫn. Lại bởi vì tu hành thiên phú hơn người, xinh đẹp tuyệt luân, bởi vậy được xưng là Vạn Độc Thánh Nữ. thế nhưng là chưa từng nghe nói vạn độc thánh nữ có cái gì chủ nhân a.
Người chủ? Kim Quang Thánh Quân chăm chú nhìn Ngũ Độc La Sát, cau mày. Hắn căn bản là không có gặp qua Ngũ Độc La Sát. Huống chi chủ nhân gì? Trong năm trước các ngươi ba tông đem ta chủ trấn áp, hôm nay chính là các ngươi ba tông hủy diệt ngày. Ngũ Độc La Sát gắt gao nhìn chằm chằm Kim Quang Thánh Quân, lời nói ở giữa hận ý ngập trời. Nghe vậy, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt đại biến, bên cạnh Ngũ Lôi Chân Quân cùng Đồng Trọng cũng là sắc mặt kỳ biến. Ngươi
nói huyết ma? Ngươi là huyết ma dư nghiệt?
Kim Quang Thánh Quân kinh ngạc nói.
Huyết ma?
Ngũ Độc La Sát mày ngài nhíu một cái. Ngũ Độc La Sát phản ứng cũng làm cho Kim Quang Thánh Quân bọn người khẽ giật mình. Cái này toàn thân tản ra nguyên vương cảnh cửu trọng yêu dị nữ tử giống như cũng không biết huyết ma.
Làm sao có thể?
Bây giờ toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ, cho dù là vừa sẽ đi hài đồng, liền không có không biết huyết ma hung danh. Nghĩ đến cái này, Kim Quang Thánh Quân trong lòng khẽ nhúc nhích, cẩn thận xem kỹ lên người đối diện. Tên này yêu dị nữ tử liền không nói, vẹn vẹn nguyên vương cảnh cửu trọng mà thôi, bên cạnh tên kia công tử ca, nguyên vương cảnh bát trọng. Đương Kim Quang Thánh Quân ánh mắt rơi vào người áo đen cùng công tử ca sau lưng tên lão giả kia trên thân lúc, sắc mặt đột biến. Hắn vậy mà từ hai người này trên thân, cảm giác được một cỗ cùng mình tương tự khí tức, nguyên quân cảnh nhị trọng. Hai người này vậy mà đều là nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả. Đúng lúc này, người áo đen phảng phất đã nhận ra Kim Quang Thánh Quân dò xét. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương tiểu tụy khuôn mặt, đối cái sau lộ ra một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười.
Ngạch.
Kim Quang Thánh Quân toàn thân tóc gáy dựng lên, trong lòng tuôn ra một sự nguy hiểm mãnh liệt. Mình không phải hai người đối thủ. Kim Quang Thánh Quân trong đầu, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện hiện. Những người này, tuyệt không phải Thiên Bắc vực Tây Bộ người, chẳng lẽ lại là Trung Bộ cường giả? Ngay tại Kim Quang Thánh Quân âm thầm suy nghĩ thời khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được trên phi thuyền khắc lấy một cái cự đại bắt mắt ấn ký. Kia là một cái màu đen ba đầu khâu lâu. Trong chốc lát, một đoạn bị quên lãng mấy trăm năm ký ức xông lên đầu.
Ngươi,
các ngươi là Thiên Bắc vực Bắc Bộ người?
Kim Quang Thánh Quân la thất thanh.
Không sai, chính là cái này tiêu chí. Hắn mấy trăm năm trước gặp qua. Kia là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Thiên Bắc vực Bắc Bộ cường giả xâm lấn. Nếu như không phải bọn hắn đột nhiên rút đi, chỉ dựa vào Tam Đại Thượng Tông, căn bản là không có cách chống cự xâm lấn. Cho nên hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 564, để hắn trải nghiệm chân chính tuyệt vọng. Chương 564, để hắn trải nghiệm chân chính tuyệt vọng. Nghe được Kim Quang Thánh Quân kinh hô, Ngũ Lôi Chân Quân, Đồng Trọng cùng mấy ngàn tên Huyền Tâm Chính Tông trưởng lão đều sắc mặt đại biến. Nhất là Ngũ Lôi Chân Quân, sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một vòng sợ hãi. Hắn đối với mấy trăm năm trước, Thiên Bắc vực Bắc Bộ lần kia xâm lấn, đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy liền ngay cả phụ trách trấn áp yêu tộc phong ấn Huyền Cơ Tử cũng hiện thân Thập Vạn Đại Sơn, cộng đồng chống cự Bắc Bộ cường giả. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng căn bản ngăn cản không nổi. Bởi vì Thiên Bắc vực Bắc Bộ xuất động chính là một nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả. Liên tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, không biết nguyên nhân gì, Thiên Bắc vực Bắc Bộ người đột nhiên rút đi, nguy cơ giải trừ. Đương nhiên, vì giữ gìn Tam Đại Thượng Tông mặt mũi, bọn hắn đối ngoại tuyên bố là đem Thiên Bắc vực Bắc Bộ đánh lui. Ngũ Lôi Chân Quân không thể tin được, bây giờ, Thiên Bắc vực Bắc Bộ vậy mà thừa dịp huyết ma họa loạn thời khắc, lần nữa ngóc đầu trở lại.
Huyết ma?
Thiên Bắc vực Bắc Bộ cường giả? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Thiên Bắc vực Tây Bộ a? Ngũ Lôi Chân Quân trong lòng không khỏi dâng lên trận trận tuyệt vọng. Trăm năm trước bị các ngươi đẩy vào Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, ta liền thề, nhất định phải đem các ngươi Tam Đại Thượng Tông toàn diện giết hết, chó gà không tha. Ngũ Độc La Sát hung tợn trừng mắt Kim Quang Thánh Quân bọn người, ngữ khí băng lãnh. Ngươi thân là ta Thiên Bắc vực Tây Bộ người, vậy mà dẫn ngoại địch xâm lấn.
Ngươi
quả thực là tội ác tày trời. Kim Quang Thánh Quân giận không kèm được chỉ vào Ngũ Độc La Sát, toàn thân run rẩy.
Ha 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 ha, tội ác tày trời.
Ngũ Độc La Sát ngửa mặt lên trời cười the thé. Coi như toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ người tất cả đều chết hết, lại cùng ta có liên can gì? Ta còn muốn dùng các ngươi ba vị tông chủ máu vì chủ nhân hiến tế. Như thế hoán độc lời nói, để một bên Vũ Văn Giải Tinh cùng người áo đen đều còn người hơi co lại.
Ngươi!
Kim Quang Thánh Quân gắt gao trừng mắt Ngũ Độc La Sát, sắc mặt âm tình bất định. Nội tâm của hắn đã lên cơn giận dữ, hận không thể đem trước mắt Ngũ Độc La Sát một trường vô đánh chết. Nhưng là, hắn không dám ra tay. Đối phương hai tên nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả ở một bên nhìn chằm chằm, hắn một khi xuất thủ, hậu quả có thể nghĩ. Giờ phút này, Kim Quang Thánh Quân đáy lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới huyết ma còn chưa chu diệt, lại tới Thiên Bắc vực Bắc Bộ cường giả. Hai tên nguyên quân cảnh a,
cái này
như thế nào chống lại? Ngũ Độc La Sát tựa hồ cũng nhìn ra Kim Quang Thánh Quân đám người tuyệt vọng, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ gặp nàng đối Kim Quang Thánh Quân bọn người xa xa một chỉ.
Giết!
Chấm đã. Kim Quang Thánh Quân đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn trường tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Kim Quang Thánh Quân, liền ngay cả Ngũ Độc La Sát cũng hơi nhíu mày. Các ngươi nhưng biết cái này huyết ma dương nghiệt đã từng đều làm qua cái gì sự tình, các ngươi đây là tại bảo hộ lộ ra. Thiên Bắc vực Bắc Bộ cuối cùng rồi sẽ đạp vào ta Tây Bộ theo gót. Kim Quang Thánh Quân chỉ vào Ngũ Độc La Sát, đối người áo đen bọn người nghiêm nghị quát. Nghe vậy, Ngũ Độc La Sát mặt không biểu tình. Một bên Vũ Văn Giải Tinh càng là cười nạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Mặc kệ nàng từng tại Thiên Bắc vực Tây Bộ là thân phận gì, làm qua cái gì sự tình, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng hiện tại là ta Thiên Bắc vực Bắc Bộ người, càng là ta Ác Ma Cốc Vạn Độc Thánh Nữ. Người áo đen thanh âm khàn khàn, trầm thấp. Nghe nói như thế, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt khó coi, gấp giọng nói, các nàng những này huyết ma dương nghiệt, trăm năm trước tại ta Thiên Bắc vực Tây Bộ giết chóc vô số, tạo thành vô biên sát nghiệt, dẫn tới người người oán trách. Ha ha, cái nào người tu hành trên tay không có dính qua huyết tinh, huống chi thánh nữ vốn là ma tu, cái này rất bình thường.
chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi tam đại thượng tông vô năng mà thôi. Người áo đen cười khẩy, rêu cợt nói, ngươi. Kim Quang Thánh Quân ngữ khí trì trệ, sắc mặt tái xanh. Ma Tu, vậy các ngươi như biết nàng gái gọi là chủ nhân đều làm qua cái gì? Lúc này Vũ Lôi Chân Quân tiến lên một bước, chỉ vào Ngũ Độc La Sát, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ồ, người áo đen lông mày nhíu lại, liền ngay cả một bên Vũ Văn Giải Tinh đều lộ ra một tia vẻ hứng thú. Bọn hắn đối với Ngũ Độc La Sát trong miệng chủ nhân xác thực rất hiếu kỳ. Cái kia ma đầu đã không thể xưng là ma tu, chính là một cái sống sờ sờ ma. Vũ Lôi Chân Quân thanh âm bên trong mang theo một tia khẽ run, mọi người tại đây đều nghe được thanh âm hắn bên trong ý sợ hãi. Cái này để người áo đen cùng Vũ Văn Giải Tinh càng thêm tò mò, có thể làm cho một nguyên quân cảnh cường giả cảm thấy e ngại tồn tại. Thú vị. Chỉ có Ngũ Độc La Sát ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vũ Lôi Chân Quân lời nói để nàng nhớ tới Phương Mặc, cái kia để nàng tưởng niệm trăm năm chủ nhân. Huyết ma cũng chính là chủ nhân của nàng, đã từng vì tu luyện đem 30 tỷ nhân sinh sinh luyện chế thành người chết sống lại, cung cấp hút huyết khí. Ngay cả phụ nữ trẻ em láo hấu dạng này người bình thường đều không dung tha. Vũ Lôi Chân Quân tức giận nói. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Giải Tinh biến sắc, liền ngay cả người áo đen cũng hơi nhíu mày. Tu hành giới, liền xem như thị sát ma tu dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không đối với người bình thường xuất thủ. Đây là toàn bộ tu hành giới ngầm thừa nhận quy tắc. Nếu như xuất hiện loại kia trắng trợn giết chóc người bình thường ma tu, toàn bộ tu hành giới đều sẽ hợp nhau tấn công. Người áo đen liếc mắt bên cạnh giữ im lặng Ngũ Độc La Sát, hai con ngươi nhỏ không thể thấy hiếp hiếp. Về phần Vũ Văn Giải Tình, nhìn về phía Ngũ Độc La Sát trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Hắn vốn cho rằng Ngũ Độc La Sát chẳng qua là thủ đoạn tàn nhẫn chút, lại không nghĩ rằng cái sau tựa hồ không chỉ như thế. Người áo đen trầm mặc một lát, thản nhiên nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi Tam Đại Thượng Tông quá yếu, mà lại, cái này tựa hồ cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Không có quan hệ. Ha ha. Vũ Lôi Chân Quân cười lạnh. Vậy ngươi cho là chúng ta ở đây là đang chờ ai? Hả? Người áo đen nhướng mày. Hắn vốn cho rằng đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, là đang chờ mình những người này. Hiện tại xem ra, giống như cũng không là. Chúng ta đợi chính là huyết ma. Vũ Lôi Chân Quân trầm giọng nói. Cái gì? Không đợi người áo đen mở miệng, một bên Ngũ Độc La Sát liền nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chủ nhân phá vỡ phong ấn. Là. Vũ Lôi Chân Quân nhìn chằm chằm Ngũ Độc La Sát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Không chỉ có như thế, hắn còn giết Huyền Cơ Tử cùng Vô Tâm lão tổ, đồ hơn 100 triệu người. Bây giờ, Vũ Lôi Chân Quân câu nói kế tiếp, Ngũ Độc La Sát đã nghe không được. Chỉ gặp nàng thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập ngốc trệ. Lúc này, trong đầu của nàng bị Phương Mặc thân ảnh lấp đầy. Ngũ Độc La Sát phản ứng, để người áo đen nhíu mày. Hắn chưa bao giờ thấy qua thánh nữ thất thố như vậy. Huyết ma phá vỡ phong ấn lại như thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì? Người áo đen mặt không thay đổi nhìn về phía Ngũ Lôi Chân Quân. Lấy huyết ma phong cách hành sự, các ngươi những này tu sĩ cấp cao, một cái đều trốn không thoát, hắn sẽ đem các ngươi tất cả đều luyện chế thành huyết nô, cung cấp tu luyện. Vũ Lôi Chân Quân ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một cái, trầm giọng nói, hắn muốn đem Họa Thủy Đông dẫn, để Thiên Bắc vực Bắc Bộ những người này đi đối phó huyết ma. Hừ, thật sự là buồn cười, đường đường nguyên quân cảnh, một tông chi chủ, vậy mà cùng lão phu đùa nghịch tâm cơ. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Hắn một chút liền xem thấu Vũ Lôi Chân Quân ý đồ. Bất quá, người áo đen cũng không để ý, ngược lại thản nhiên nói, nếu như cái kia cái gọi là huyết ma thật như vậy mắt không mở lời nói, lão phu không ngại cho hắn biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Trong âm thanh khàn khàn, lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin cùng ngạo nghễ. Bị vạch trần tâm tư Ngũ Lôi Chân Quân, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bên cạnh Kim Quang Thánh Quân thì lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong tay áo song quyền nắm chặt, âm thầm đề phòng. Xem ra, chỉ có thể đánh một trận. Vì Thiên Bắc vực Tây Bộ, cũng vì Tam Đại Thượng Tông tôn nghiêm, coi như liều chết, hắn cũng muốn để Thiên Bắc vực Bắc Bộ những người này trả giá đắt. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên bên tai mọi người, ha ha, bản tọa thật rất muốn thể hội một chút, cái gì là chân chính tuyệt vọng. Chương 565, Vũ Văn Giải Tinh sụp đổ. Chương 565, Vũ Văn Giải Tinh sụp đổ. Gió tanh bực khởi, phong vân biến sắc. Một cỗ ngập trời huyết khí quét sạch thương khung, tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người biến sắc, đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tóc đen theo gió mà động, lạnh lùng khuôn mặt bên trên mang theo một tia dị dạng tái nhợt. Một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong lộ ra coi thường chúng sinh lạnh lùng chi ý, làm cho tâm thần người câu chiến không dám nhìn thẳng. Tại bên cạnh hai bên đứng đấy một phấn đỏ lên hai thiếu nữ. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng này tuyệt mỹ khuôn mặt cùng tiểu tiểu mạn diệu dáng người, để cho người ta nhịn không được vì thế mà choáng váng. Đằng sau đi theo ba đạo nhân ảnh, quỷ khí âm trầm gầy còm lão đạo, một mặt nụ cười quỷ quyệt trung niên người lùn cùng một cái như ngọn núi nhỏ hung lệ cự hán. Lại sau này thì là đầy trời bốc lên huyết vụ, sương mù bốc lên ở giữa, bóng người đông đảo. Huyết ma nhìn xem cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, Kim Quang Thánh Quân con người đột nhiên rụt lại. Dù là hắn bây giờ đã đột phá đến nguyên quân cảnh nhị trọng, nhưng là trăm năm trước Phương Mặc lấy nguyên vương cảnh nghiền ép bọn hắn bốn vị nguyên quân cảnh vô địch chi tư, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Lần nữa nhìn thấy Phương Mặc, Kim Quang Thánh Quân trong lòng không thể ức chế hiện ra một tia sợ hãi. Bên cạnh Ngũ Lôi Chân Quân cũng không có tốt hơn chỗ nào, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, tiết hầu không khỏi trên dưới giật giật. Hắn vốn cho rằng trăm năm đi qua, lại thêm nguyên quân cảnh nhị trọng Kim Quang Thánh Quân, đủ để đem huyết ma lần nữa trấn áp. Thế nhưng là khi hắn lần nữa nhìn thấy huyết ma lúc, hắn lại không cảm giác được một tia cảm giác an toàn, thậm chí trong tay áo hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cỗ này sợ hãi, đến từ trăm năm trước, trải qua trăm năm lắng đọng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì biến mất, ngược lại càng phát ra rõ ràng. Hán, chính là huyết ma a. Không giống với Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Chân Quân phản ứng, Đồng Trọng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, thấp giọng tự nói. Song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý chính là hắn, để cho mình sư tôn mất mạng, để cho mình tông môn hủy diệt, để cho mình trở thành chó nhà có tang. Một bên khác, trên phi thuyền người áo đen nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện những người này, nhíu mày, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một vòng kinh nghi. Kia hai tên tuyệt sắc thiếu nữ, vậy mà đều là nguyên quân cảnh cường giả, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Bất quá, vẻn vẹn cũng liền chỉ là kinh ngạc. Dù sao nguyên quân cảnh nhất trọng cảnh giới, không đáng để lo. Nhưng là, ở giữa tên kia người mặc đỏ sẫm trường bào lạnh lùng nam tử, lại làm cho hắn cảm thấy một tia kinh nghi. Hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương cảnh giới tu vi, mà lại, nhìn đối phương cặp kia hờ hững con mắt, hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch tựa như đều tại gia tốc lưu động. Lúc này, người áo đen cũng không có phát hiện bên cạnh Ngũ Độc La Sát dị dạng. Nhìn xem cái kia đạo để nàng nhớ thương trăm năm thân ảnh quen thuộc, Ngũ Độc La Sát thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt. Trăm năm, nàng rốt cục lần nữa gặp được chủ nhân. Chủ nhân. Ngũ Độc La Sát duyên dáng gọi to một tiếng, cả người hóa thành một đạo u quang, bay về phía Phương Mặc. Thánh nữ, La Sát. Người áo đen cùng Vũ Văn Giải Tinh nhìn xem bay ra ngoài Ngũ Độc La Sát, nhướng mày. Đối với hai người kêu gọi, Ngũ Độc La Sát mỉm mặt làm ngơ. Thiếp thân Ngũ Độc La Sát, bái kiến. Chủ nhân. Chỉ gặp Ngũ Độc La Sát bay đến Phương Mặc trước mặt, thần sắc cung kính một gối mà quỳ, thanh âm khẽ run. Một màn này, để tất cả Thiên Bắc vực Bắc Bộ cường giả đều kinh hãi. Đây là cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, tâm địa độc ác thủ lạt vạn độc thánh nữ à. Nàng, nàng vậy mà như thế khiêm tốn quỳ gối trước mặt một người đàn ông. Thánh nữ, ngươi đang làm gì? Người áo đen nghiêm nghị quát lớn, sắc mặt tái xanh. Làm ác ma cốc vạn độc thánh nữ, nàng coi như đối mặt cốc chủ, đều không có cung kính như thế qua, huống chi còn là quỳ xuống. Đây quả thực là đánh bọn hắn ác ma cốc mặt. Ngũ Độc La Sát không có chút nào để ý tới người áo đen kinh sợ, chỉ là giơ lên khuôn mặt, kinh ngạc nhìn Phương Mặc. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cho bản tọa mang đến như thế kinh hỉ, không tệ. Phương Mặc tay phải câu lên Ngũ Độc La Sát kiểu nộn cái cằm, nhẹ giọng mở miệng. Ừm, đây là thiếp thân phải làm. Ngũ Độc La Sát hàm tình mạch mạch nhìn xem Phương Mặc. Thấy thế, Phương Mặc nhếch miệng lên một vòng cười tà, một tay lấy Ngũ Độc La Sát kéo vào trong ngực, không coi ai ra gì đầu tựa vào trắng non chỗ cổ. Ừm ừ. Ngũ Độc La Sát ngâm khẽ một tiếng, rất là thuận theo phối hợp với. Hỗn đản, ngươi đừng đụng nàng. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Chỉ gặp Vũ Văn Giải Tinh hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn đau khổ truy cầu Ngũ Độc La Sát mấy chục năm, cái sau một mực đối với hắn lặng lẽ đối đãi, cả tay đều không có chạm qua. Nhưng hôm nay, cái này để hắn yêu dấu nữ tử, lại bị người khác ôm vào trong ngực, như thế lô mạng đối đãi. Đây là cái kia cao cao tại thượng, lãnh diễm kiệm lợi vạn độc thánh nữ a. Đây là cái kia hắn yêu độc nhất vô nhị vạn độc thánh nữ a. Vũ Văn Giải Tinh hỏng mất. Húc trưởng lão, giết hắn cho ta. Ta muốn hắn chết. Vũ Văn Giải Tinh chỉ vào Phương Mặc, nổi giận gầm lên một tiếng. Diện mục dữ tợn. Giờ phút này, trong đầu của hắn đã bị lửa giận lấp đầy, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn để nam nhân kia chết. Vâng, thế tử. Phía sau hắn tên kia lão giả tóc bạc mặt không thay đổi lên tiếng. Chợt, một cỗ khí tức kinh khủng từ lão giả tóc bạc thể nội quét sạch mà ra. Phong vân biến ảo, hư không chấn động. Vô hình uy áp mạnh mẽ tại toàn bộ hư không khuyết tán ra tới. Kim Quang Thánh Quân sắc mặt trầm xuống, phất tay một đạo nguyên lực bình chướng, đem cỗ uy áp này ngăn cách bên ngoài. Nguyên quân cảnh nhị trọng. Tên này lão giả tóc bạc quả nhiên là nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả. Bất quá rất nhanh, Kim Quang Thánh Quân trên mặt liền lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác mịt mờ biểu lộ. Tòa Sơn Quan Hồ đấu, tựa hồ cũng không tệ. Sau người Ngũ Lôi Chân Quân đồng dạng biểu lộ không hiểu, hiển nhiên cùng Kim Quang Thánh Quân ý nghĩ đồng dạng. Lúc này, lão giả tóc bạc chậm rãi nâng lên một cái tay, đối phương Mặc Lăng không đè xuống. Một giây sau, Phương Mặc đỉnh đầu hư không bên trên, vô số tầng mây hội tụ, ngưng tụ ra một con trăm trượng cự thủ. Ầm ầm, màu trắng cự thủ chậm rãi rơi xuống, không khí nổ đùng, hư không sụp đổ. Đáng sợ như thế, để Kim Quang Thánh Quân đám người sắc mặt khẽ biến. Đối với ù ù mà xuống màu trắng cự thủ, Phương Mặc giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Két, két. Đột nhiên, từng tiếng băng ngưng thanh âm vang lên. Chỉ gặp màu trắng cự thủ mặt ngoài, ngưng kết ra từng mảnh hàn băng, những cái kia hàn băng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trong chớp mắt, màu trắng cự thủ liền bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm, đứng im bất động. Rầm rầm. Ngay sau đó, liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng tinh tiêu tán. Phương Mặc bên cạnh, Y Ly Thủy Nhi chậm rãi thu hồi như hành ngón tay ngọc, liếc mắt xa xa lão giả tóc bạc, cười khẩy. Hả? Lão giả tóc bạc hai con ngươi nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn xem Ý Lìa Thủy Nhi. Nguyên quân cảnh nhất trọng tu vi, lại có thể ngăn trở lão phu một kích, thú vị. Húc trưởng lão, đừng nói nhảm, nhanh giết hắn cho ta. Vũ Văn Giải Tinh nhìn xem vẫn như cũ đắm chìm Phương Mặc, muốn rách cả mí mắt. Nghe vậy, lão giả tóc bạc không còn nói nhảm, toàn thân bộc phát ra một cỗ so trước đó còn cường đại hơn khí tức. Ông, một đạo bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời, phong vân khuấy động. Đi. Lão giả tóc bạc trong miệng khẽ nhả. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo lăng lệ kiếm khí phá toái hư không, hướng phía Phương Mặc kích xạ mà đi. Những nơi đi qua, không gian cắt liệt, kiếm khí tung hành. Nhìn xem phá không mà đến lăng lệ kiếm khí, một cỗ cường đại u hàn chi khí từ Y Thủy Nhi thể nội bắn ra. Hư không đông kết, vang tinh đầy trời. Kịch liệt hạ xuống nhiệt độ, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hơi tái. Y Lý Thủy Nhi mặt không thay đổi chậm rãi nâng tay phải lên, đối đạo kiếm khí kia, lăng không một chỉ. Chương 566, đốt thế huyết diễm kinh khủng. Chương 566, đốt thế huyết diễm kinh khủng. Một đạo tuyệt âm chi khí từ Y Lý Thủy Nhi đầu ngón tay thấu chỉ mà ra, hướng phía đạo kiếm khí kia nên đón tiếp lấy. Những nơi đi qua, không gian từng khúc đông kết, trong hư không lưu lại một đạo hẹp dài băng trụ. Nơi xa, Kim Quang Thánh Quân sau lưng những cái kia nguyên vương cảnh các trưởng lão đều sát mặt trắng bệnh. Khoảng cách xa như vậy, còn có Kim Quang Thánh Quân bày ra nguyên lực bình chướng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia cô đến từ sâu trong nội tâm triệt lạnh chi ý, huyết dịch khắp người tựa hồ cũng muốn đông kết. Bành! Kiếm khí cùng tuyệt âm chi khí đánh vào nhau. Kiếm khí tán loạn, tầng băng nổ tung. Hả? Nhìn xem tiêu tan kiếm khí, lão giả tóc bạc trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia động dung. Nếu như nói trước đó một kích là mình tiện tay mà ra, cái này phấn váy nữ tử có thể tiếp được, không tính kỳ quái. Nhưng là, vừa mới đạo kiếm khí kia, nguyên quân cảnh nhất trọng cảnh giới căn bản không có khả năng ngăn lại, chứ đừng nói là như thế nhẹ nhõm ngăn lại. Lúc này, một bên người áo đen cũng nhíu mắt, mắt không chấp nhìn xem Y Lệ Thủy Nhi. Hắn cũng ý thức được cái sau cổ quái. Lão gia hỏa, đây chính là nguyên quân cảnh nhị trọng thực lực a. Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Y Lệ Thủy Nhi khẽ lắc đầu, thanh âm thanh thúy bên trong mang theo một chút thất vọng. Nếu như vậy, ngươi cũng không có tư cách quấy rầy chủ nhân nha. Nghe nói như thế, lão giả tóc bạc trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Tốt tốt tốt, chỉ là nguyên quân cảnh nhất trọng, vậy mà không đem lão phu để vào mắt. Lão giả tóc bạc nhìn xem Y Lệ Thủy Nhi, giận quá mà cười. Hôm nay, lão phu liền để ngươi nữ hoa hoa này biết, đối mặt cường giả, là muốn nắm giữ lòng kính sợ. Dứt lời, một cỗ vô cùng kiếm khí bén nhọn từ lão giả tóc bạc thể nội bắn ra, bay thẳng thương khung. Giữa thiên địa, ngàn vạn kiếm mang tung hoành lấp loé. Cùng lúc đó, lão giả tóc bạc sau lưng hiện ra một đạo cự kiếm hư ảnh. Thân kiếm màu đồng cổ, phía trên khắc họa lấy từng đạo thần bí huyền ảo phù văn, một cỗ cổ pháp nặng nề mênh mông kiếm khí tràn ngập thiên địa. Nơi xa, Kim Quang Thánh Quân nhìn xem lão giả tóc bạc cự kiếm sau người hư ảnh, con ngươi đột nhiên rụt lại. Đạo này cự kiếm nguyên tướng, vậy mà để hắn có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Một bên Ngũ Lôi Chân Quân cùng Đồng Trọng hai người, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vẹn vẹn nguyên tướng phát ra khí tức, liền để hai người bọn họ toàn thân khẽ run, không dám động. Không hổ là nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả. Về phần những cái kia huyền tâm chính tông các trưởng lão, sớm đã sắc mặt trắng bệch, từng cái ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển nguyên lực chống cự. Nhìn xem cái kia đạo cự kiếm nguyên tướng, Y Thủy Nhi tựa hồ cũng đã nhận ra uy hiếp, đôi mắt đẹp ngưng tụ, một cỗ bàng bạc tuyệt âm chi khí phun ra ngoài. Giữa thiên địa, nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí vô số băng tinh bay xuống. Một đóa màu xám hoa sen chậm rãi ở sau lưng nàng nổi lên. Xám sen nguyên tương xuất hiện một khắc này, một cô đến từ cửu lũ thâm hàn chi ý trong lòng mọi người lướt qua. Liên liên thân vị nguyên quân cảnh nhị trọng người áo đen cùng Kim Quang Thánh Quân, ánh mắt chỗ sâu đều hiện lên một vòng vẻ kinh nghi. Hám thương kiếm, chém! Lão giả tóc bạc hét lớn một tiếng, đối Y Thủy Nhi xa xa một chỉ. Một giây sau, cự kiếm nguyên tướng ầm vang chấn động, một đạo ngàn trượng dài kiếm khí màu xanh chém về phía Y Thủy Nhi. Ầm ầm, hư không chấn động, kiếm minh như sấm. Kiếm khí màu xanh những nơi đi qua, không gian phá thành mảnh nhỏ, ngàn vạn kiếm khí giang khắp nơi. Đúng lúc này, Phương Mặc chậm rãi từ ngũ độc la sát cái cổ ở giữa ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo từng tia vẫn chưa thỏa mãn. Đối mặt hiện lên vô song chi thế nghiền ép mà đến kiếm khí màu xanh, Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, chậm rãi vung khẽ một chút tay áo. Ông. Ngàn trượng chi cự kiếm khí màu xanh ầm ầm tiêu tán ở thiên địa, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Một màn này, để ở đây tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể? Lão giả tóc bạc như là gặp quỷ, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. Vừa rồi một cái kia, liền xem như nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ đều muốn toàn lực ứng đối. Nhưng nam tử trẻ tuổi này vậy mà như thế hời hợt hóa giải. Cái này sao có thể? Bên cạnh người áo đen, lúc này sắc mặt cũng bắt đầu biến có chút nghiêm nghị, không nói một lời nhìn xem Phương Mặc. Vừa rồi một cái kia, liền xem như mình đều muốn chăm chú ứng đối, mà tên này nam tử trẻ tuổi thậm chí ngay cả nguyên tướng đều chưa từng hiện lộ, phất tay liền đem kiếm khí xóa đi. Xem ra, bị vạn độc thánh nữ xưng là chủ nhân gia hỏa này, tựa hồ có chút không đơn giản. Một bên khác, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn vốn cho rằng nguyên quân cảnh nhị trọng liền có thể đem huyết ma chấn áp, nhưng bây giờ xem ra, tên ma đầu này cường đại tựa hồ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá trong nháy mắt, ánh mắt của hai người biến thâm thúy. Bây giờ, tên ma đầu này càng mạnh càng tốt. Đánh đi, chờ hai người các ngươi bại câu thương sau. Hừ hừ. Các ngươi Thiên Bắc vực Bắc Bộ, thật sự là cho bản tọa mang đến một phần hậu lễ đây này. Nhìn xem gần 100 chiếc trên phi thuyền trăm vạn nguyên vương cảnh tu sĩ, Phương Mặc tham lam hít một hơi thật sâu. Ân. Tốt mê người hương vị a. Nhìn thấy Phương Mặc như thế coi thường mình, lão giả tóc bạc sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị nói, làm cản, ngươi đến tột cùng là ai? Làm bản tọa huyết nô, liền muốn có huyết nô giác ngộ. Nói, Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lão giả tóc bạc. Ngươi. Lão giả tóc bạc vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, lại hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình huyết dịch vậy mà bắt đầu không bị khống chế bạo động. Cái này, đây là có chuyện gì? Lão giả tóc bạc thần sắc hoảng sợ, vội vàng vận chuyển nguyên lực chấn áp, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Huyết dịch tại thể nội khắp nơi tán loạn, không bị khống chế, mà lại huyết dịch nhiệt độ vậy mà cũng càng ngày càng cao, ẩn ẩn có sôi trào chi tượng. A, nóng rực đau đớn để lão giả tóc bạc đều thảm thiết, thê lương thanh âm vang tận mây xanh. Húc trưởng lão, ngươi thế nào? Một bên Vũ Văn Trường Tình cũng thay đổi sắc mặt, nhìn xem trên mặt đất không ngừng bặm bẹo rẽ rủa lão giả tóc bạc, không biết làm sao. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người mộng. liền ngay cả người áo đen cũng đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Bên trên một giây còn rất tốt, một giây sau liền nằm trên mặt đất kêu rên liên tục. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, ông một tiếng, trên đất lão giả tóc bạc toàn thân đột nhiên giấy lên quỷ dị hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, lộ ra tà ác khát máu chi khí, để cho người ta rùng mình. Người áo đen nhìn xem lão giả tóc bạc trên người hừng hực huyết diễm, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn vậy mà từ này huyết sắc diễm hỏa phía trên, cảm nhận được một cô đến từ linh hồn nóng dự thống khổ. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà không ai tiến lên tiếp cận lão giả tóc bạc. Mấy tức về sau, huyết diễm dập tắt, lão giả tóc bạc không thấy, chỉ để lại một chút cháy đen cho cốt một phấn. Một màn đáng sợ này, làm cho tất cả mọi người đầu góc trống rỗng. Húc, trưởng lão, Vũ Văn Trường Tinh vô cùng hoảng sợ nhìn xem trước mặt cháy đen cho cốt, sủi lơ trên mặt đất. Cái này, một bên người áo đen đồng dạng không thể tin nhìn xem lão giả tóc bạc cho cốt, khiếp sợ nói không ra lời. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát, cùng là nguyên quân cảnh nhị trọng lão giả tóc bạc, chết rồi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể? Nơi xa, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân chật vật nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn định ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại hoảng sợ phát hiện, Phương Mặc đáng sợ, tựa hồ đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây chính là nguyên quân cảnh nhị trọng cường giả. Cứ như vậy chết rồi. Bọn hắn trước đó còn ngây thơ coi là có thể đem huyết ma trấn áp. Ha ha. Liền ngay cả một bên đồng trọng, nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt bên trong, cũng mang theo thật sâu ý sợ hãi. Hắn mặc dù rất muốn vì Huyền Cơ tử báo thù, nhưng hắn không phải người ngu. Lúc này, Ngũ Độc La Sát như là một con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, tựa ở Phương Mặc trong ngực, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Phương Mặc, tràn đầy cuồng nhiệt. Đây chính là chủ nhân của nàng, vô cùng cường đại chủ nhân, có thể làm cho nàng kính dâng hết thể chủ nhân. Ừm. Trong bất chi bất giác, Ngũ Độc La Sát hai con ngươi mê ly, hai đầu thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, mất tự nhiên có chút mặt mèo. Chương 567, lấy một địch bốn, nghiền ép chương 567, lấy một địch bốn, nghiền ép ngươi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn giờ phút này đã không có trước đó cao cao tại thượng, nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. "Ngươi, chủ nhân." Phương Mặc đầu ngón tay hư điểm một chút người áo đen, nhếch miệng lên một vòng tà ác mỉm cười. "Hỗn vọng." Phương Mặc trực tiếp để người áo đen nổi giận. Lấy thân phận của hắn, chưa từng nhận qua như vậy vũ đủ. Một cỗ mãnh liệt ma khí từ người áo đen thể nội tuôn trào ra, che khuất bầu trời. Ma khí bốc lên ở giữa, một đạo quỷ dị nguyên tướng từ người áo đen sau lưng nổi lên. Kia là một cái hình dạng kinh khủng đầu to quái anh. Đầu sinh sừng thú, màu xanh đen đầu so thân thể lớn bên trên mấy lần, nhìn cực kỳ không cân đối. Một đôi đèn lồng lớn nhỏ con mắt màu đỏ ngòm, hung tàn bạo ngược, miệng lúc khép mở, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều sắc bén răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Quái anh nguyên tướng vừa xuất hiện, một cỗ hung lệ máu tanh khí tức tràn ngập hư không. Thứ quỷ này, thật hắn a xấu. Phương Mặc sau lưng, Úy Chỉ Đồ nhìn xem người áo đen sau lưng quái anh nguyên tướng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lẩm bẩm một câu. Một bên quỷ đạo nhân cùng yêu đồng thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Thật đáng yêu tiểu A Nhi. Lúc này, Phương Mặc nhìn xem cái kia đạo quái anh nguyên tướng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ hứng thú. Hắn rất thích cái này quái anh nguyên tướng phát ra khí tức. Ân, rất thân thiết. Nghe nói như thế, Phương Mặc sau lưng quỷ đạo nhân cùng yêu đồng thần sắc gặp lại, nhìn về phía Phương Mặc bóng lưng, sắc mặt cổ quái. Không hổ là chủ thượng, liền ngay cả thẩm mỹ đều là như thế tươi mát thoát tục, không giống bình thường. Lão tử liền nói ba nhi này tinh xảo đáng yêu đi, mẹ nó yêu đồng ngươi vậy mà nói nó xấu, ngươi có phải hay không ngủ? Nói, Úy Chỉ Đồ một bàn tay đem yêu đồng đập cái lảo đảo. Ngươi, yêu đồng sờ lấy đầu, hung tợn trừng mắt liếc Úy Chỉ Đồ. Ai mẹ nó lại nói cái này mãng vung đốc, hắn bơi hai gấp. Trăm năm không thấy, một bụng ý nghĩ xấu. Quỷ đạo nhân liếc qua bên cạnh hai cái tên dở hơi, khẽ bước hạ phất trần, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, lão phu định để ngươi ruột xuyên bụng nát, chết không toàn thây. Quỷ anh ma âm. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau, đầy trời ma khí kịch liệt cuộn cuộn, quái anh nguyên tướng mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Li. Sắc nhọn chói hai sóng âm, lôi cuốn lấy quần cuộn ma khí, hướng phía Phương Mặc khoáy động mà đi. Sóng âm những nơi đi qua, không gian tất cả đều vỡ vụn, thư không loạn lưu hiện hiện. Bảo vệ thai mạch. Nơi xa, Kim Quang Thánh Quân đối sau lưng tất cả trưởng lão hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng. Cái này sóng âm lại để hắn đều có loại mãnh liệt khó chịu. Một bên khác, Quỷ đạo nhân bọn người nhìn xem cái kia đạo quần quần mà đến sóng âm, sắc mặt nghiêm túc. Liền ngay cả Quán Nhi cùng Y Di Thủy Nhi đều liếc mắt. Các nàng vậy mà thụ sóng âm ảnh hưởng, trong lòng không tự giác dâng lên một cỗ hung lệ cảm xúc. Chỉ có Phương Mặc một mặt bình tĩnh, đối sóng âm năm ngón tay khẽ nhếch. Ông. Một đạo trong suốt huyết sắc quang mạc trong nháy mắt xuất hiện giữa thiên địa. Máu hoa lưu chuyển, sóng nước lấp loáng. Vâng. Ma khí sóng âm xung kích tại huyết sắc quang mạc phía trên, phát ra trầm muộn vù vù âm thanh. Huyết sắc quang mạc vẹn vẹn nổi lên từng cơn sóng gợn, liền đem sóng âm đều ngăn lại. Nhìn thấy một màn này, người áo đen sắc mặt càng thêm âm trầm. Đột nhiên, ba cỗ nguyên quân cảnh khí tức cường đại phóng lên tận trời, tràn ngập tương cung. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kim Quang Thánh Quân, Ngũ Lôi Chân Quân cùng Đồng Trọng ba người bộc phát ra nguyên quân cảnh khí tức, đứng ngạo nghễ hư không. Kim quang đầy trời, lôi quang lấp loé, tinh quang sáng chói. Nhất là Kim Quang Thánh Quân, toàn thân tắm rửa tại kim sắc hào quang bên trong, giống như lúc nhật. Chúng ta liên thủ, chấn sát này ma. Kim Quang Thánh Quân nhìn xem người áo đen, trầm giọng nói: "Được." Người áo đen không do dự, trực tiếp điểm đầu. Hắn cũng minh bạch, bằng vào hắn một người, căn bản không thể nào là Phương Mặc đối thủ. Ngay sau đó, Kim Quang Thánh Quân ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mặc, ánh mắt sắc bén. "Huyết Ma, hôm nay tử kỳ của ngươi đến." "Ha ha, rất quen thuộc một màn đây này." Đối mặt bốn vị nguyên quân cảnh cường giả nhìn chằm chằm, Phương Mặc nhưng không có mảy may bối rối, ngược lại nhẹ giọng cảm khái. "Ân, cái này khiến bản tọa nhớ tới trăm năm trước, các ngươi liên thủ với Vô Tâm lão tổ một màn." "Đúng rồi, tựa hồ còn ít một vị nhân vật chính." Phương Mặc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười thầm ý. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, một huyết bảo ma tu từ trong huyết vụ đi ra. Trên tay của hắn kéo lấy một người. "Huyền Cơ Tử, đến, nhìn một chút lão bằng hữu đi." Phương Mặc cười kéo qua Huyền Cơ Tử dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi tóc trắng, đem nó đẩy lên phía trước. "Huyền máy móc." Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân nhìn xem Phương Mặc trong tay tên kia thê thảm lão giả, hai mắt trợn lên, một mặt không thể tin. "Cái này, đây quả thật là Huyền Cơ Tử a. Đây quả thật là cái kia siêu nhiên bên ngoài, bảo hộ chúng sinh Huyền Cơ Tử a." Xốc xếp tóc trắng dưới, là một trương che kín giữ tợn vết sẹo khuôn mặt, toàn thân tàn phá không chịu nổi, vết máu loang lổ. Càng khiến người ta khiếp sợ là, tên này thê thảm lão giả lại còn đã mất đi một cánh tay. Nếu như không phải lão giả này trên thân sắc thực tản ra Huyền Cơ Tử khí tức, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân đều coi là đây là cái nào tòa thành bên trong lão khất cái. "Sư tôn." Thê lương thanh âm từ động trọng trong miệng truyền ra, âm thanh chấn cửu thiên. Nhìn xem cái này đã bị cha tấn trưởng thành không nhân quỷ không quỷ Huyền Cơ Tử, động trọng hai mắt đỏ bừng, nổi gân xanh. Hắn tình nguyện Huyền Cơ Tử đã chết, cũng không muốn tiếp nhận cái sau bộ dáng như vậy. "Máu, ma, ta giết ngươi." Đồng trọng hai mắt tinh hồng, kềm nén không được nữa trong lòng kia sát ý ngập trời. Vô tận tinh thần chi lực từ sau người tinh không nguyên tướng bên trong tản mát, tinh quang rạng rỡ. Trong khoảnh khắc, một thanh tử tinh quang ngưng tụ thành trường kiếm, xuất hiện ở đồng trọng trong tay. "Tinh thần kiếm, chém." Theo gầm lên giận dữ, một đạo dài mấy trăm trượng tinh thần kiếm khí phá toái hư không, hướng phía Phương Mặc chém tới. Người áo đen, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân thấy thế, không chút do dự, cũng trực tiếp toàn lực tế ra sát chiêu. Thử tiêu thần lôi, thiên địa bạt ấn, ma anh vệ thiên. Nương theo lấy ba tiếng giống to, thiên hôn địa ám, phong vân đột biến. Một đạo đáng sợ tử sắc lôi đỉnh, một đạo to lớn kim sắc bạt ấn, cùng một đạo gần ngàn trượng cao ma anh hư ảnh, tất cả đều hướng phía Phương Mặc gào thét mà đi. Cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt chấn động. Nhìn xem bốn đạo uy thế đáng sợ công kích, liền ngay cả Quán Nhi cùng Y Lý Thủy Nhi hai nữ sắc mặt đều trở nên hơi trắng bệch. "Ha ha." Đối mặt bốn đạo đáng sợ công kích, Phương Mặc khinh thường cười lạnh một tiếng. Một giây sau, một cỗ kinh khủng khát máu chi khí từ thể nội bắn ra, quét sạch tương cùng. Thiên địa trong nháy mắt bị nhuộm thành vô biên huyết sắc. Cùng lúc đó, Phương Mặc phía sau, núi thây biển máu lần nữa hiện hiện. Chỉ bất quá, cùng trăm năm trước so sánh, huyết hải đã làm lớn ra vô số lần, kéo dài đến sâu trong hư không, vô biên vô hạn. Tòa kia thi sơn cũng đạt tới vạn trượng chi cao, xuyên phá bất tiêu. Cao trăm trượng sóng máu, sôi trào mãnh liệt, rung động lòng người, vô số oan hồn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nghiễm nhiên một bộ huyết hải luyện ngục chi cảnh. Đột nhiên, bốn đầu to lớn huyết sắc xúc tu từ trong biển máu phóng lên tận trời, giống như bốn đầu huyết sắc trụ trời, phân biệt hướng phía Kim Quang Thánh Quân bốn người công kích nên đón tiếp lấy. "Veng, veng, veng, veng." Thiên địa chấn động, hư không sụp đổ. Tinh kiếm, thần lôi, vạn ấn, ma anh, ầm vang vỡ nát. Tinh quang, lôi quang, kim quang cùng ma khí đan vào lẫn nhau, đem trọn phiến hư không chiếu rọi như là như mộng ảo lộng lẫy. Phốc, phốc. Người áo đen, Kim Quang Thánh Quân, Ngũ Lôi Chân Quân cùng đồng trọng bốn người, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, như gặp phải trọng thương. Không đợi bốn người kịp phản ứng, bốn đầu huyết sắc xúc tu đã đem bốn người quấn quanh, một mực giam cầm.